Chương 446, Hoang tổ 3, chương 446, Hoang tổ 3, lúc này, Triệu Vô Cực đã tỉnh táo lại, nghe được Hoang tổ lời nói, hắn cuống quýt quỳ rạp xuống đất, "Hoang tổ, ta sẽ không chống lại ngươi phân phó. Vị tiểu hữu này, ngươi có thể có không cùng ta phiếm vài câu?" Hoang tổ khinh bị lườm Triệu Vô Cực một chút, sau đó đưa mắt nhìn sang Lâm Viễn. Lâm Viễn nhìn thoáng qua Hoang tổ, đây chính là phá vọng cảnh giới, chính mình vừa mới còn tại trên địa bàn của hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn đương nhiên sẽ không đần độn trực tiếp cự tuyệt. Lâm Viễn ôm quyền bái tạ nói đây là vinh hạnh của ta. Lâm Viễn đi theo Hoang tổ, một đường đi tới một tòa so với lúc trước Triệu thành chủ thống trị tòa thành trì kia còn muốn khổng lồ hơn nhiều. Lâm Viễn ở trên đường cũng nhìn thấy rất nhiều huấn luyện tinh lương tiểu đội, nhưng là cùng tòa tháp lâu này lớn nhỏ so sánh, hẳn là xưng là quân đội tiểu đội lại là lác đác không có mấy. Hoang tổ mang theo Lâm Viễn đi tới một tòa phong cách cổ xưa nhỏ ban công ở tầng chót vót, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiếp xúc đến mảnh liệt biển cả bình thường. Ngồi xuống, Lâm Viễn liền thấy Hoang tổ vẫn luôn không có mở miệng, chỉ là mỉm cười, tựa hồ đang chờ đợi mình mở miệng. Lâm Viễn cũng không có giả mồm, mà là mỉm cười vấn đạo, "Xin hỏi, ngài tìm ta có chuyện gì không?" Ngay lúc này, một tên người hầu đưa lên hai chén trà, Hoang tổ làm một cái thủ hiệu mời, để Lâm Viễn dùng trà. Lâm Viễn không có cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy cái chén, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Lâm Viễn sắc mặt lập tức liền trầm xuống, nước trà này mang theo một tia bị mặn, mang theo một tia mùi tanh hôi. Nhưng là Lâm Viễn vì mình mặt mũi, ngạnh sinh sinh đem một ngụm này cho uống, cái này khiến Hoang tổ lập tức liền cười ra tiếng. Vị tiểu hữu này, thật đúng là đầy nghĩa khí. Lâm Viễn chỉ có thể cười khổ một tiếng, lại đột nhiên cảm giác được một cô ấm áp cảm giác truyền khắp toàn thân của mình, truyền khắp tứ chi bách hải của mình, chén trà này hiệu quả, không chút nào kém cỏi hơn mình tại trong cấm địa tu luyện hơn nửa tháng. Lâm Viễn vội vàng ôm quyền, đa tạ vị đại nhân này ban thưởng. Xin hỏi tiểu hữu đến từ chỗ nào? Ta đến từ phương bắc, chuẩn bị đi phía đông. Lâm Viễn cũng không cho là sinh vật này đối với cấm kỵ chi hải bên trong phát sinh hết thảy hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì đây là một loại bản thân lừa gạt. Tiểu hữu, ngươi đối ta địa phương có ý kiến gì không? Nhân gian tiên cảnh. Lâm Viễn nói ra, bất quá đang nói chuyện thời điểm, tầm mắt của hắn vừa vặn đối mặt Hoang tổ. Lâm Viễn thấy được Hoang tổ ánh mắt, khẽ thở dài một hơi. Hoang tổ trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Tiểu hữu quả nhiên bất phàm, bát vực mặc dù nhìn rất mạnh, nhưng chỉ có chúng ta chính mình mới minh bạch, chúng ta chỉ là bị giam cầm ở trong lồng giam mà thôi. Lâm Viễn đã từ Bạch San nơi đó nghe nói tám đại hải vực, trời, huyền, vàng tứ đại khu vực đều thuộc về yêu thú địa bàn. Hoang tổ chính là mảnh này hoang vực chi chủ. Ngày đó Lâm Viễn bọn hắn hấp dẫn địa giới bầy yêu ánh mắt, sau đó đang chạy trốn thời điểm, trùng hợp Hoang tổ ngay tại tu hành một loại bí thuật, nhấc lên một cái cự đại vòng xoáy, mang theo Lâm Viễn tiến nhập thâm hải bên trong. Đối với phá vọng chi cảnh, tiểu hữu có ý kiến gì không? Lâm Viễn minh bạch, đây là Hoang tổ đang khảo nghiệm chính mình lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Lâm Viễn mỉm cười, nói ra, phá vọng người chỉ là một con kiến mà thôi, cho dù là tại Thiên Võ Đại Lục loại này nho nhỏ trong thiên địa, cũng không thể coi là cao thủ gì. Nghe nói như thế, được xưng là con kiến Hoang tổ cũng không tức giận, hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, xem ra ngươi không chỉ có thân thủ đến, đối với chắc Viễn hiểu rõ cũng rất sâu, xem xét chính là xuất thân phi phàm hạng người. Lâm Viễn lại là lắc đầu, xuất thân cũng là lực lượng, người tu hành vốn là cùng thiên địa tranh chấp, nào có cái gì may mắn có thể nói, thiên đạo xưa nay không từng lọt mắt xanh tại người tu hành, chúng ta sở dĩ có thể đạt được những này kỳ ngộ, đều là cùng tự thân chi đạo phù hợp với nhau, chính là tự thân chi thiên. Không sai. Tiểu hữu khẩu khí thật lớn, thật sự là khẩu khí thật lớn, lần này, ta có thể nhận biết ngươi, cũng là vinh hạnh của ta. Sau đó, Hoang tổ tiếp tục mở miệng, nếu là ta hôm nay có thể để đạo hữu toàn thân trở ra, đồng thời đem đạo hữu đưa đến phía đông, làm trao đổi, ngươi có yêu cầu gì không? Lâm Viễn nhìn phía Hoang, trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ kiên nghị cùng lạnh nhạt. Lâm Viễn lại là mỉm cười, sau đó mở miệng nói, tại không tuân bản tâm điều kiện tiên quyết, vãn bối có thể cam đoan. Rất tốt, chỉ cần ngươi phái người đến tiến đánh chúng ta cái vực, cho chúng ta lưu một đầu sinh lộ. Lâm Viễn sắc mặt lập tức liền trầm xuống, hắn nhớ tới Hoang tổ nói tới đại chiến. Huống chi, chính như Lâm Viễn nói tới, tại Thiên Võ Đại Lục, phá vọng cảnh cũng không phải là bọn hắn mục tiêu cuối cùng. Nhưng là Lâm Viễn trước đó suy nghĩ, đều là Hoang tổ nói tới là tám đại vực chinh chiến, cũng không có nghĩ tới muốn đem chính mình hỏa diễm bảo tồn lại. Hoang tổ không coi trọng, có thể nghĩ. Nhưng mà, Hoang tổ cười nói như vậy, một vạn năm này đến nay, chỉ có một mình ngươi đồng ý cho chúng ta tám đại vực bảo tồn hỏa chủng. Lâm Viễn nghe vậy trong lòng hơi động, vấn đạo, mặt khác hai vị đâu? Trong đó một vị, chính là hơn 3000 năm trước, lúc đó ta mới thông huyền cảnh giới, cũng không nhìn thấy người này, chỉ nghe nói là một nữ tử. Một vị khác, chính là mấy trăm năm trước, một tên nam tử cảm ứng được vùng biển này dị động, liền tự mình đến ở đây, lúc này mới bị tám vị vực chủ nhìn chúng, cùng chúng ta ký kết minh ước. Lâm Viễn đem đây hết thảy đều ghi tạc trong lòng, nhưng lại không biết thế giới bên ngoài vậy mà đã cùng trong hải dương sinh vật liên hệ ở cùng nhau. Mà Hoang tổ thì là mỉm cười, nói ra, xem ở tiểu hữu đồng ý phân thượng, ta cũng sẽ không cho ngươi cái gì tốt lễ vật, bất quá chén trà này, ngược lại là có chút ý tứ. Nói, hắn vất vất tay, một cái người hầu đi tới. Người đem người này đưa đến trong kho hàng, đem ta cất giữ trà ngon lá mang tới. Lâm Viễn nghe vậy, một mực cung kính đối với Hoang tổ thi lễ một cái, sau đó liền theo gã sai vặt rời khỏi nơi này. Lâm Viễn vừa rời đi, một tên thực lực vượt xa vừa rồi những dạ xoa kia tộc dạ xoa đột nhiên xông ra. Ngươi đối với hắn có lòng tin như vậy? Trăm năm khó gặp một lần, tại sao không thử một chút? Địa chủ, đi theo cái kia an tĩnh người hầu, Lâm Viễn đi tại đại điện trên hành lang. Ven đường có rất nhiều người đều dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Lâm Viễn, cũng có mấy người quăng tới ánh mắt lạnh lùng, nhưng là Lâm Viễn nhưng không có để ý tới. bên cạnh còn có mấy cái gã sai vặt, mặc dù lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhưng cũng không dám động thủ. Đây là hoang tổ bên người một cái tôi tớ, đem Lâm Viễn mang đến, đó chính là hoang tổ chi lệnh, hoang tổ chính là hoang giới chi chủ, không người dám can đảm không theo. Lâm Viễn tại gã sai vặt dẫn đầu xuống 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi tới một gian cửa kho hàng. Gã sai vặt quay đầu, hướng phía Lâm Viễn có chút không người một chút, sau đó đối với Lâm Viễn cười nói, vị tiên sinh này, nơi này chính là hoang tổ chân tàng bảo bối chỗ, ngài đi theo ta. Vậy liền làm phiền ngươi. Lâm Viễn nhẹ gật đầu. Gã sai vặt nghe được Lâm Viễn gọi mình tiên tử, trên mặt biểu lộ cũng không có quá lớn ba động, nhưng là trên mặt lại là nở một nụ cười. Chương 447, hộ tống nhiệm vụ, 1, chương 447, hộ tống nhiệm vụ, 1, nhìn thấy gã sai vặt lấy ra một tấm bản hiệu, phụ trách trông giữ nhà kho tráng hán ánh mắt tại gã sai vặt cùng Lâm Viễn trên thân quét một vòng, sau đó mới dùng thanh âm trầm thấp trả lời, mời đến, không cần phạm vào kỵ huy. Gã sai vặt nhẹ gật đầu, mà Lâm Viễn lại là vẻ mặt nghi hoặc, cẩn thận nhìn xem chiếc nhẫn này. Cùng Lâm Viễn trong dự đoán khác biệt, trong kho hàng chất đầy đủ loại đồ vật, bên trong chất đầy túi chứa vật. Bởi vậy có thể thấy được, hoang tổ nội tình đến cùng khủng bố đến mức nào. Mà gã sai vặt kia, ngay tại trên kệ hàng đảo từng cái túi nhìn xem gã sai vặt nhìn xung quanh, Lâm Viễn liền bắt đầu đi dạo xung quanh. Trên giá sách lít nha lít nhít ghi chú một chút tin tức, Lâm Viễn nhìn có chút im lặng, bởi vì những tin tức này thật sự là quá ít. Không cần lo lắng, cái này hoang tổ nội tình, sợ là so rất nhiều quy khư cường giả đều muốn nhiều. Tần Vô Song thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Đối với điểm này, Lâm Viễn biểu thị đồng ý. Thâm hải người tu hành không giống lục địa, đối với tài nguyên yêu cầu cực ít, tại tăng thêm hoàng tổ đã nắm giữ một vùng khu vực, lại trải qua nhiều năm tích xúc, lại thêm trong hải dương cũng không chiến sự, cho nên nhân tộc, yêu tộc một mực bình an vô sự. Có thể nghĩ, cái này thâm hải bên trong khẳng định có không ít bảo vật, không cách nào phát huy tác dụng. Nhưng là Lâm Viễn lại cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì trong vùng biển này lại còn có thật nhiều lục địa sinh vật. Liền xem như Tần Vô Song nói như vậy, bình thường không thiếu, cũng sẽ không có không gian to lớn như vậy. Tần Vô Song nghe vậy nghĩ nghĩ, nói từ trước mắt tình huống đến xem, có khả năng nhất tình huống chính là năm đó ma tộc cùng nhân loại đều là lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, giáng lâm khối đại lục này, sau đó đem khối này thổ địa biến thành một khối lục địa to lớn, mà khối thổ địa kia bên trên không có dễ nước, cũng hẳn là bọn hắn tạo thành. Nói không chừng phía dưới này chính là không có dễ suối. Lâm Viễn cảm thán một câu, nói ra, có thể lấy sức một mình, ở trung ương khu vực bố trí xuống như thế một cái cự đại ẩn bí chi địa, cái này cần sức mạnh cỡ nào mới được. Tân Vô Song cười nói, ngươi bây giờ còn kém nhiều lắm, bất quá ngươi từ từ đi, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đạt tới. Như vậy, tiên sinh, ta nên làm cái gì? Tần Vô Song lắc đầu, chỉ là khẽ than thở một tiếng, ra đến bên ngoài, ngươi liền sẽ không giống hiện tại nhẹ nhàng như vậy, đại thế giới cùng chư thiên vạn giới tương liên, địch nhân của ta cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Yên tâm đi, ngươi đi đại thế giới đằng sau, còn sẽ có càng nhiều kỳ ngộ xuất hiện, chắc chắn sẽ có người tới giúp ngươi. Lâm Viễn trong thức hải của mình, chăm chú đối với Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Ngay lúc này, gã sai vật kia đã đem ly kia hát trà lá đem ra, sau đó trở lại Lâm Viễn trước mặt. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, từ nhỏ tư trong tay nhận lấy một cái túi chứa vật, cũng không có lập tức kiểm tra. Vị công tử này, mời tới bên này. Đa tạ. Lâm Viễn đối với tòa này ưu tính tiểu viện rất là thỏa mãn. Cáo biệt tiểu đồng, Lâm Viễn nhanh chóng đem túi chứa vật của chính mình đem ra. Lâm Viễn trong lòng vui mừng, không chần chờ chút nào, tại cái này thâm hải bên trong, nơi nào còn có địa phương nào có thể cùng chính mình so sánh. Lá trà chế tác quá trình cũng không phức tạp. Tại Tần Vô Song khinh bỉ trong ánh mắt, Lâm Viễn cầm lấy một chén hắc trà lá, hướng trong miệng của mình đưa đi. Lâm Viễn lang thôn hổ yết bắt đầu ăn, một ngụm nuốt xuống. Lâm Viễn chỉ cảm thấy chỗ ngực một cỗ linh khí nồng nặc tại thời khắc này bắt đầu phun trào. Tựa như là tại trong dạ dày ngâm một bình trà một dạng. Nguồn sức mạnh này to lớn, liền ngay cả Lâm Viễn đều có chút không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Còn tốt Lâm Viễn tố chất thân thể cũng không kém, cho nên đối với loại năng lượng này có thể rất tốt tiếp nhận xuống tới. Lâm Viễn đang quen thuộc môn công pháp này đằng sau, liền tại thể nội vận hành lên tu la thân. Mặc dù Lâm Viễn thực lực đạt đến tầng thứ nhất, nhưng nhìn đến cái này hai đại dương huyền trà, Lâm Viễn lại có một cái rất lớn mật suy đoán. Đem tia này lực lượng hoàn toàn hấp thu đằng sau, Lâm Viễn ngửa cũng không ngừng, lại đi trong miệng ực một hớp, lại là một ngụm. Trước kia Lâm Viễn chỉ cần một ngụm nhỏ, liền có thể tương đương với chính mình mấy ngày tu luyện, mà bây giờ ăn một ngụm nhỏ, đạt được năng lượng liền sẽ trở nên càng thêm cường đại. Đương nhiên, cái này tu la thân đối với thân thể yêu cầu vô cùng cao. Lâm Viễn có thể cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng mạnh lên, nhưng lại vẫn như cũ không đủ để cho mình đột phá. Đợi đến Lâm Viễn uống xong đệ ngũ đại chén thời điểm, cái này một dương lá trà cũng chỉ còn lại 4 thành tà hữu. Một đạo sóng năng lượng cường đại văn lấy Lâm Viễn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán ra đến. Thân thể của hắn, tại thời khắc này, đã đạt đến tầng thứ 2. Tầng 2 đối với thân thể yêu cầu rất cao, nhưng tương tự, cũng sẽ tầm bổ thân thể. Trải qua lần này tu luyện, thân thể của hắn đã được đến cực lớn cải thiện. Nhưng mà, sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Lâm Viễn cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng, lại liếc mắt nhìn trước mắt hắc trà lá, không chần chờ chút nào, lại là một hối. Thế nhưng là cái này ba cái kỹ năng đối với thân thể yêu cầu nhưng lại xa xa vượt ra khỏi Lâm Viễn đoạn trước. Mặc dù Lâm Viễn cảm giác mình có thể nhất kích tất sát triệu thành chủ, nhưng là cái này cũng không có đạt tới tu la chi thể tầng thứ 3 điều kiện. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Tần Vô Song cho Lâm Viễn truyền thụ cho bộ công pháp này có bao nhiêu khó khăn. Bởi vậy có thể thấy được, một chiêu này uy lực lớn bao nhiêu. Nhưng là Lâm Viễn hay là đem cái này một khối nhỏ hắc trà lá cầm trong tay, sau đó uống một hơi cạn sạch. Cỗ nhiệt lưu này đã lan tràn tới Lâm Viễn toàn thân, nhưng là cái này còn xa xa không đủ. Cho dù là đem tất cả huyền trà đều nuốt, đều không đủ lấy để Lâm Viễn tấn cấp. Lúc này Lâm Viễn chỗ sân nhỏ đã bị vây đến chật như nêm cối. Lâm Viễn trước đó bởi vì nhanh chóng tấn cấp, đối với mình thực lực khống chế có chút khiếm khuyết, dẫn đến cường độ thân thể một mực tại bành trướng, cho nên rất nhanh liền bị người phát hiện. Lúc này ánh mắt mọi người đều rơi vào trong đình viện Lâm Viễn trên thân. Trước đó Lâm Viễn uống một ngụm huyền trà, tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Nguyên nhân đầu tiên chính là Lâm Viễn trong tay huyền trà số lượng thật sự là nhiều lắm. Nguyên nhân thứ hai chính là Lâm Viễn cứ như vậy trực tiếp đem những lá trà này cho nuốt vào, cũng không lo lắng chính mình sẽ bị no bạo, phải biết bọn hắn căn bản là không chịu nổi cô năng lượng này. Cùng một thời gian, trong tòa lầu các kia, yêu tộc địa tổ giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lâm Viễn, gia hỏa này, thật đúng là sẽ uống trà a. Hoang tổ vậy vẫy tay áo, lắc đầu, Lâm Viễn cách làm để hắn rất là không hiểu, cảm thấy đây quả thực là lãng phí tài nguyên. Địa tổ tiến lên một bước, cất tiếng cười to, tiếng cười vang vọng toàn thành. Tiểu gia hỏa, xem ta như thế nào giúp ngươi. Một thanh màu vàng tam tiêm xoa tại trên tay hắn hiện hiện, ngay sau đó, tam tiêm xoa bên trên lóe ra quang mang màu vàng. Đi, hắn hét lớn một tiếng. Lâm Viễn bản năng chính là muốn tránh né công kích này, nhưng lại lập tức làm ra ứng đối, nhắm mắt nên hướng luồng hào quang màu vàng lòng kia. Địa tổ nhìn qua cái tiêm màu vàng mũi kích, thổi một tiếng huýt sáo, đem khí tức của mình hút vào trong đó. Quang mang màu vàng lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Lâm Viễn bay đi. Chương 447, hộ tống nhiệm vụ 2, chương 447, hộ tống nhiệm vụ 2, tại trong ánh mắt của mọi người, đạo này kim tuyến vừa mới đụng phải Lâm Viễn, liền trực tiếp bị Lâm Viễn thể nội cho hút vào. Lâm Viễn rất nhanh liền cảm thấy trong thân thể mình kim tuyến, nhưng là kim tuyến này nhưng không có bất kỳ ác ý tu la thân mở ra. Lâm Viễn còn không có kịp phản ứng, Tần Vô Song liền đã mở miệng. Lâm Viễn không có chút gì do dự, trực tiếp bắt đầu kế hoạch của mình. Lâm Viễn ngạc nhiên nhìn thấy, kim tuyến này vậy mà tại tứ chi bách hải của mình bên trong du tẩu một vòng, Lâm Viễn có thể cảm giác được thân thể của mình đang mạnh lên. Những năng lượng này rất phân tán, nhưng tích lũy cũng là tương đương khả quan. Tận đến giờ phút này, Lâm Viễn mới ý thức tới tơ vàng tác dụng. Trước kia Lâm Viễn đối với mình thực lực cùng uống xong hát trà đều không có đầy đủ lực khống chế, cho nên đối với cô năng lượng này vận dụng cũng không khá lắm. Loại năng lượng này chứa đựng tại Lâm Viễn thể nội, Lâm Viễn không cách nào sử dụng, thậm chí còn có thể đối với Lâm Viễn phương thức tu luyện cùng thực lực sinh ra tác dụng nhất định. Mà bây giờ, kim ti tuyến liền thành nó người dẫn đạo. Lâm Viễn thể nội chứa đựng năng lượng bị dẫn đường ra ngoài, lại một lần nữa bị sử dụng. Mặc dù uy lực không lớn, nhưng cũng đã đủ. Lâm Viễn từ trên giường bò lên, năng lượng trong cơ thể để cho mình thân thể trở nên càng cường tráng hơn, rốt cục đạt đến một cái cực hạn. Ngay lúc này, Lâm Viễn chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là muốn bị no bạo bình thường. Lâm Viễn phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Bất quá Lâm Viễn hay là nhịn xuống. Lâm Viễn không có khả năng quá mức kiêu ngạo, ngược lại phải gìn giữ điệu thấp. Hắn muốn đem những năng lượng này chứa đựng tại trong cơ thể của mình, cho mình sử dụng. Theo thời gian trôi qua, kim ti tuyến càng ngày càng ít, Lâm Viễn khí tức trên thân cũng càng ngày càng mạnh. Nguồn lực lượng này khuếch tán ra đến, để người bên ngoài sắc mặt đại biến. Cho dù là hoang tổ, địa tổ bọn người cũng đều có chút híp mắt lại. Gia hỏa này, quả nhiên là có đại cơ duyên a, có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này, khẳng định có lai lịch lớn. Đúng vậy a, lão tổ lấy ra những công pháp kia, nhìn cùng người trẻ tuổi này công pháp rất giống. Tại Thiên Võ Đại Lục, thiên cấp thượng phẩm đã rất không dễ dàng. Nghe đến đó, hoang tổ khẽ bước cằm. Lâm Viễn mở mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Trong chốc lát, một cỗ cường đại khí tức bay lên. Lâm Viễn tu vi cùng linh hồn cường độ đều không có chút nào cải biến, nhưng là Lâm Viễn thực lực bây giờ đã vượt xa trước kia. Ba tầng, tu la thể, thành công. Ở ngoài viện, một chút tu vi hơi thấp người, nhao nhao thôi động lực lượng trong cơ thể, ngăn cản một kích này, chỉ có mấy cái thông huyền cảnh cao thủ mới có thể ngăn cản. Nhưng là Lâm Viễn trên thân phát ra khí tức, lại làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi. Mà hai người kia thì là liếc nhìn nhau, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Lâm Viễn bên cạnh. Lâm Viễn cảm giác được hai người kia trên thân phát ra khí thế, nhất là tên kia giả xoa bộ lạc địa chi tổ cấp cường giả, lúc này liền làm xong ôm quyền dự định. Nhưng địa tổ lại phất phất tay, nói không cần dạng này, ngươi đã bị hoàng chi tổ khâm điểm, chúng ta cũng coi như người cùng thế hệ. Hoàng tổ gật gật đầu, tiểu hữu, ngươi ta đã lập xuống minh ước, không phải làm đại lễ này, tất cả mọi người là bình khởi bình toạn. Lâm Viễn đối với hai người ôm quyền, nói ra, bất kể nói thế nào, lần này đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ. Hoàng tổ ly kia hắt trà lá cùng cây kia kim ti tuyến, đối với Lâm Viễn lần này tấn thăng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lâm Viễn nhục thể cường hãn, lại thêm tu la chi thể đột phá, đối với Lâm Viễn tới nói cũng không tính cái gì. Ba tầng tu la chi thể có thể đem nhục thân chi lực tăng lên một thành. Lấy Lâm Viễn bây giờ cường độ thân thể, nếu là lại tăng thêm gấp đôi, vậy đơn giản chính là một cái đáng sợ số lượng. Tiểu hữu bộ thân thể này quả nhiên là cường hãn, lúc trước ta cùng tiểu hữu cùng cảnh giới thời điểm, nhưng không có ngươi cường hãn như thế. Ở bên cạnh hắn, hoang tổ lắc đầu, không cần kiêm tốn, thân thể của ngươi đã từng có thể dùng đáng sợ để hình dung. Lâm Viễn đột nhiên ôm quyền nói ra, xin hỏi ta lúc nào mới có thể rời đi nơi này? Nghe nói như thế, hoang tổ mỉm cười, nếu là tiểu hữu muốn, lúc nào đều được. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, nói ra, ba ngày sau, tiền bối có thể hay không mang ta rời đi nơi đây cấm chế, văn bối không cách nào phá mở. Hoang tổ, địa tổ đều tại cười to, đây chính là bọn hắn tiên tổ sở thiết bình chướng, ngay cả bọn hắn đều không thể công phá. Mà tại hai người rời đi đằng sau, Lâm Viễn thì là trực tiếp ra khỏi thành, về tới lúc trước vị trí. Lâm Viễn tại Bạch Sa trong tiểu viện liền thấy gục xuống bàn nằm ngáy ho ho Lý Hạnh Nhi. Lâm Viễn rón rén hướng phía Lý Hạnh Nhi phía sau sờ soạn, lúc này Bạch Sa vừa vặn từ trong phòng đi ra ngoài, Lâm Viễn vội vàng hướng lấy Bạch Sa làm cái im lặng thủ thế. Lâm Viễn đột nhiên vươn tay tại Lý Hạnh Nhi phía sau vỗ một cái, Lý Hạnh Nhi lập tức liền đứng lên, khuỷu tay bản năng hướng về sau hất lên. Lý Hạnh Nhi tại Lâm Viễn tiếp nhận thời điểm, xoay đầu lại. Lâm đại ca. Lý Hạnh Nhi ngay từ đầu còn thật cao hứng, nhưng là rất nhanh liền nhớ tới trước đó bị Lâm Viễn đùa nghịch sự tình, lúc này liền nở nụ cười lạnh. Bạch tỷ tỷ, ngươi làm sao không nói với ta một tiếng? Lý Hạnh Nhi trông thấy trước cửa Bạch Sa, bất mãn nói. Bạch Sa cười híp mắt đi đến Lâm Viễn trước mặt, hơi nghi hoặc một chút nói, lão tổ nói như thế nào? Bí mật. Lâm Viễn nhìn thoáng qua Bạch Sa, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bạch Sa cũng không nhiều hỏi, chỉ là khẽ lắc đầu. Lâm Viễn tiếp lấy lại mở miệng, hôm nay đến đây, chính là phải hướng Bạch cô nương cùng Hạnh Nhi chào từ biệt. Bạch Sa nghe vậy đôi mắt đẹp run lên, nhếch miệng, vấn đạo, ngươi không ở nơi này ở lâu mấy ngày này sao? Lý Hạnh Nhi nhếch miệng, nói Lâm ca ca, ngươi liền không thể ở chỗ này ở lại hai ngày sao? Lâm Viễn giang tay ra, nói ra, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, hôm nào ta sẽ đi bái phòng ngươi. Lý Hạnh Nhi nghe chút tần quan lời nói, lập tức liền vui vẻ, Lâm ca ca, ngươi chừng nào thì trở về a? Lâm Viễn nhẹ gật đầu, nói ra. Bất quá Bạch Sa cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, bởi vì nàng rất rõ ràng, Lâm Viễn lần này chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy trở về. Lần sau gặp lại, không biết là Hà Niên Hà Nguyệt. Lâm Viễn cũng rõ ràng, một khi chính mình từ trong biển đi ra, sẽ rất khó lại trở lại nơi này. Muốn xuyên qua vùng biển này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trừ phi là hoang tổ, nếu không căn bản không có khả năng đi vào. Lâm Viễn tại Bạch Sa nhịn một bát cháo thập cẩm đằng sau, ngay tại trước khi trời tối cùng hai nữ nhân cáo tử. Trước khi đi, Lâm Viễn cho Bạch Sa một cái giá trị 1 triệu linh thạch cùng mấy môn công pháp. Đối với Lâm Viễn tới nói, đây đã là mình có thể cho nàng quý báu nhất vật phẩm. Ngay lúc này, Hoang Tổ đối với Lâm Viễn mỉm cười, Thiên Võ Đại Lục phía đông, chính là chỗ này, tiểu hữu thuận buồm xuôi gió. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào hoang trên thân. Đa tạ tiền bối già. Một giây sau, Hoang vung tay lên, một cỗ khổng lồ uy áp bao phủ tới, thật giống như trước đó bị cuốn vào trong đó bình thường, nhưng là lần này, Hoang là cố ý, lại thêm Lâm Viễn nhục thể cường hãn, cho nên mới không có hôn mê. Bạch quang lóe lên, Lâm Viễn tựa như là một vòng chói mắt thái dương bình thường, từ trong nước biển bò ra. Lâm Viễn nhìn qua chói mắt ánh nắng, cảm nhận được một cỗ hồi lâu không có cảm nhận được ấm áp. Chương 447, hộ tống nhiệm vụ 3, chương 447, hộ tống nhiệm vụ 3, nhìn lại là một mảnh duyên hải, khắp nơi đều là thuyền, hoàn toàn chính xác, tại bốn cái địa phương đều là giống nhau phương tiện giao thông. Lâm Viễn cũng không có đi đến bờ biển, bởi vì Lâm Viễn cũng không muốn bị người phát hiện chính mình là từ trong biển tới. Lâm Viễn thuận bờ biển hoang vu chi địa, cũng không lâu lắm liền thấy một chỗ hoang vu thổ địa. Bọn hắn vị trí 10 phần xa xôi, bị một tòa liên miên chập trùng đồi núi bao quanh, con đường 10 phần hiểm trở, căn bản không phải một cái có thể bỏ neo địa phương. Lâm Viễn sau khi rơi xuống đất, chỉ cảm thấy dưới chân thổ địa trở nên cứng rắn không gì sánh được. Hắn đi tới phía đông. Cái này đã vượt qua Lâm Viễn dự tính một năm, lúc đầu thuyền căn bản là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đến nơi đây. Thuyền tốc độ cùng phổ thông phi thuyền không sai biệt lắm, nhưng là Hoang Tổ lại lấy phá vọng thực lực cấp bậc mang theo Lâm Viễn tiến nhập thâm hải bên trong, ở trong đó trên lệch đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Lâm Viễn nhìn qua cái kia liên miên không dứt dãy núi, từ từ bay về phía trước đi. Kỳ thật Lâm Viễn lần này tới cũng không có bất luận cái gì chân thực mục tiêu, chính là muốn đến phía đông đi một chút, thuận tiện đến Tần Quốc đi một chút. Hắn muốn nhìn một chút, mảnh này trong truyền thuyết thích hợp nhất chỗ tu luyện. Lâm Viễn cũng không có vận dụng bất kỳ pháp khí, mà là đem nguyên lực của mình hóa thành ma lực của mình. So với tu sĩ tu luyện độ khó, ma đạo tu sĩ tu luyện quan trọng hơn. Cứ việc đan cốt ma kê, mỗi ngày đều tại liên tục không ngừng phun ra ma khí, nhưng cũng xa xa không đủ. Lâm Viễn đến bây giờ cũng còn không biết nên như thế nào đột phá. Hiện tại, hắn muốn làm chính là tìm tới một cái thời cơ đột phá. Nhưng là Lâm Viễn lại cũng không sốt ruột, tiến độ tu luyện của mình đã sớm vượt qua tuyệt đại đa số tu sĩ. Một đường bay tới, Lâm Viễn cũng là chú ý tới phía đông cùng phía bắc khác biệt. Khác nhau lớn nhất là nhiệt độ không khí, vô luận là Đại Tấn hay là Đại Chu, mùa hè đều không có nóng như vậy. Mà tại mùa này, nhiệt độ không khí nhưng như cũng rất cao, dù là Lâm Viễn tu vi thâm hậu, không sợ giá lạnh, nhưng là thời tiết như vậy hay là để Lâm Viễn cảm thấy có chút kỳ quái. Không bao lâu, Lâm Viễn liền bay qua ngọn núi này, phía trước xuất hiện một cái trấn nhỏ. Dựa theo Lâm Viễn đoán chừng, tòa thành trì này cùng Kim Vân thành không chênh lệch nhiều. Tin không hướng phía chỗ cửa thành đi đến, phát hiện chỗ cửa thành cũng không có thủ vệ, đây là hắn tiến vào bến tàu sau, tiến vào thành trì thứ nhất. Lâm Viễn thậm chí còn nhìn thấy một chút đầu trọc tu sĩ, không hề nghi ngờ, bọn hắn là Thiên Võ Đại Lục phương Tây một nguồn lực lượng, gọi là Thiệt phái, môn quy nghiêm, nghiêm cấm ăn thịt. Đồ đệ của bọn hắn, từ trưởng lao đến lao tổ, toàn bộ đều là hói đầu, có thậm chí trên đỉnh đầu còn mang theo một cái điểm đỏ, đây chính là cái gọi là giới ngấn. Chính như hắn sở liệu, mảnh khu vực này người, từ bốn phương tám hướng mà đến, bây giờ đều tụ tập tại mảnh khu vực này, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền sẽ bị phân phối đến phương đông. Lâm Viễn ở trong thành đi tới đi lui, giống như hắn người còn có rất nhiều. Đi tại khu phố trong một cái góc, Lâm Viễn đột nhiên nghe thấy được ầm ĩ khắp trốn, có reo hò, cũng có tiếng vui. Lâm Vịt sắc lập khắc liền bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, lần theo đạo này tiếng vang tìm đi qua. Theo tiếng kêu nhìn lại, Lâm Viễn phát hiện một gian nhìn rất cũ nát phòng ở, đang định đi vào, liền thấy hai người cao mã đại nam nhân ngăn tại Lâm Viễn trước mặt, ngăn trở cửa ra vào. 200 khối nguyên thạch hoặc ma thạch. Lâm Viễn nhìn thấy trước mặt Tráng Hán, cười hắc hắc, trực tiếp móc ra 200 khối nguyên thạch, Tráng Hán cầm trong tay, một chút quét hình, liền gật đầu, đem cửa nhường đi vào. Lâm Viễn tiến vào bên trong, thuận cầu thang hướng phía dưới, liền nhìn thấy phía dưới mặt đất so với mặt đất càng thêm phồn hoa. Nơi này người đến người đi, đèn đuốc sáng trưng, thậm chí vượt qua trời nắng. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào một tòa to lớn trên chiến đài. Có hai người, ngay tại trên đài đánh túi bụi. Lâm Viễn tuyệt đối không ngờ rằng, nho nhỏ nhà phía dưới lại còn có dạng này một cái cự đại không gian dưới đất, thậm chí so với cửa lớn màu xanh đều phải lớn hơn rất nhiều. Nơi này rõ ràng là một chỗ dưới mặt đất giác đấu trường. Lâm Viễn cũng không phải không có không biết tòa này lôi đài dưới mặt đất, nhưng lại chưa từng có nhìn thấy qua hùng vị như vậy một tòa. Mà lại Lâm Viễn còn phát hiện bên cạnh có một cái đánh cược, tu sĩ có thể ở phía trên áp chú, xem ai thua người nào thắng. Nhìn thấy trên lôi đài, một tên nam tử vóc người cao lớn chính một mặt tức giận muốn nhất kích tất sát, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Bất kể nói thế nào, tên nam tử gầy yếu này rõ ràng không phải tráng hán đối thủ. Nhưng đối phương lại là một cái hóa khí kỳ tu vi, một cái chỉ có hóa khí trung kỳ tu vi. Song phương lực lượng chênh lệch thật sự là quá lớn. Dù cho người gầy kia tại hóa khí cảnh sơ kỳ liên tục thắng 10 lần cũng vô dụng, bởi vì hắn đối mặt chính là trong cùng giai thực lực tương đương cường giả. Lâm Viễn nhìn thấy tên này gầy yếu người dự thi, cũng không có xuất hiện cái gì chuyện thần kỳ, tên nam tử kia một quyền đánh vào đối phương trên xương sườn, hét thảm một tiếng, cả người bị đánh đến lui về phía sau. Đang lúc Tráng Hán chuẩn bị lại lần nữa ra tay thời điểm, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trên này, lại là một vị nam tử trung niên cản lại một quyền này. Nói đi, nam tử đem ngã xuống đất ngất đi nam tử gầy yếu bế lên. Xem ra đây không phải một cái không có bất luận cái gì quy củ, không có bất kỳ hạn chế gì quyết đấu. Lâm Viễn lắc đầu, vừa rồi nhìn thấy cái kia hai cái cao lớn bảo an, Lâm Viễn đã cảm thấy hai người an ninh này khẳng định là có vấn đề. Tại chính thức trong trận đấu, sẽ rất ít xuất hiện sinh tử tương bắc tình huống, đại đa số người đều là đến tranh đoạt tài nguyên, nhưng cũng có một số người sẽ ở trên lôi đài tôi luyện chính mình. Nhưng là Lâm Viễn lại đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú, bởi vì ở chỗ này cũng không thể để Lâm Viễn ở trong thực chiến có chỗ tiến bộ. Ngay tại Lâm Viễn chuẩn bị rời đi thời điểm, trên đài đột nhiên xuất hiện một vị quần áo thanh lương thiếu nữ. Ta nhận được Tần Quốc Hà ra nhiệm vụ, cần một vị hộ vệ hộ tống. Nghe được câu này, toàn trường lại là rối loạn tương mừng, liền ngay cả Lâm Viễn động tác đều ngừng lại. Tần Quốc, tại toàn bộ tiên võ thế giới đều là số một số hai cường quốc, thực lực cường đại, có thể nghĩ. Nhìn thấy những người này biểu lộ, người thiếu nữ kia khẽ cười một tiếng, tiếp tục mở miệng nói ta tin tưởng các ngươi bên trong, có rất nhiều người đều đang mong đợi cơ hội này, mà lần này, chính là cơ hội này. Nhưng cũng không phải không có hạn chế, cần tại ngưng thần cảnh giới, thắng liên tiếp 20 tháng. Hà gia chính là nói như vậy, nếu là không có một cái điều kiện phù hợp, Hà gia là sẽ không thu bọn hắn làm đồ đệ. Trước đó nữ tử kia một phen, làm cho tất cả mọi người đều dấy lên hy vọng, nhưng là câu nói này, tựa như là một thùng nước đá, tưới tắt tất cả mọi người hy vọng. Muốn tại ngưng thần cảnh giới liên tục thắng 20 lần, độ khó to lớn, cho dù là ngưng thần đỉnh phong đều khó mà làm được. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhưng đối với những cái kia 10 phần tự tin cao thủ tới nói, bọn hắn là sẽ không sợ sệt. Rất nhiều người còn tại cảm thán, nhưng rất nhanh, bọn hắn đã không thấy tầm hơi bóng dáng. Chương 448, ngưng thần đỉnh phong, 1, chương 448, ngưng thần đỉnh phong, 1, Lâm Viễn chiến đến chỗ ghi danh. Lâm Viễn, người tu luyện ngưng thần đỉnh phong, tham gia. Một cái cỡ nhỏ trong dạng, nhân viên công tác mặt mỉm cười, lễ phép ghi chép xuống Lâm Viễn tài liệu cá nhân. Giống Lâm Viễn loại thực lực này cường đại tuyển thủ, từ trước đến nay đều là trên sàn thi đấu được hoan nghênh nhất tồn tại. Lâm Viễn trên lôi đài không hề giống là một vị chuyên chú cảnh giới ma đạo tu sĩ, càng giống là một máy hình người máy kiếm tiền. Ngẫu nhiên, rất nhiều người đều tại hướng chỗ ghi danh đổi. Trên lôi đài, đại đa số người đều cần một cái ổn định cơ hội, một cái an toàn cơ hội. Gia nhập Hà gia, đối với Hà gia tới nói, cũng là một kiện chuyện không tồi. Đại tần thế gia có 4 đẳng cấp, theo thứ tự là danh môn, vọng tộc, cự thất, hàn môn. Hà gia chính là cự thất một trong, tại Tần Quốc cũng coi như được là một phương hào cường, là rất nhiều tu sĩ đều muốn địa phương. Thế nhưng là, đang nghe nhân viên công tác đem Hà gia khen một trận đằng sau, Lâm Viễn lại là bất vi sở động. Lâm Viễn muốn làm bất quá là đem Hà gia xem như một cái đá đặt chân, để cho mình có thể tốt hơn dung nhập Tần Quốc thế giới tu hành. Dù sao lấy tán tu thân phận đi vào Tần Quốc, đối với Lâm Viễn tới nói cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đại kỳ ngộ liền mang ý nghĩa trên tu vi tăng lên, đây mới là Lâm Viễn cơ bản nhất mục tiêu. Một chiêu này, trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian. Tê 3 ngày nay thời gian, Lâm Viễn đã ở trong thành một nhà tiểu lâu đã đặt xong gian phòng, trải qua nhàn nhã thời gian, đồng thời cũng đối trong thành phong thổ có nhận thức nhiều hơn. Hắn mở ra đại sảnh cửa sổ, thấy được phía ngoài ánh nắng, cũng nhìn thấy đám người tới lui. Tranh tài đã đến giờ. Chậm rãi hướng phía lòng đất lôi đài đi đến, nói thật, Lâm Viễn không có chút nào cảm thấy có cái gì áp lực. Nhưng là Lâm Viễn cũng không có vì vậy mà buông lòng lười biếng, tại tranh tài trước khi bắt đầu, Lâm Viễn liền đã tiến nhập trong nhập định, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Đi vào lôi đài, chỉ gặp trên lôi đài người ta tấp nập, không ít người xem đều đang chờ mong Hà gia có thể mời đến một vị hộ vệ, không chỉ là bởi vì đây là một trận ngưng thần cảnh giới chiến đấu, càng quan trọng hơn là lần này tỷ thí sẽ trở nên càng thêm rất thật. Chiến đấu chân chính là trong chiến đấu, hai người đều sẽ liều lĩnh đi tranh thủ vật mình muốn. Bất quá, đây chính là khán giả muốn xem đến. Lâm Viễn đi đến một đầu là người dự thi chuẩn bị trên hành lang, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, hoàn toàn không thấy chính mình đối thủ cạnh tranh. Nhưng không có người mở miệng, mỗi người đều đang điều chỉnh lấy hô hấp của mình, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Mắt thấy tỷ thí liền muốn bắt đầu, lúc trước thiếu nữ chậm rãi đi tới, mở miệng nói: "Các vị, hiện tại bắt đầu rút thăm, kết quả rút thăm đi ra chính là các ngươi đối thủ." Nói xong, Lâm Viễn liền từ trong ngực móc ra một cây tinh tế bạch tuyến, Lâm Viễn từ bạch tuyến bên trong rút ra một đầu bạch tuyến. 9. Trên thăm trúc, dùng màu son hai chữ, rồng bay phượng múa. Cái này cũng liền đại biểu cho Lâm Viễn đã đánh tới thứ 9 vòng. Dự bị tranh tài. Nhưng vào lúc này, trên đài vang lên một thanh âm, hai người vượt qua đám người ra, riêng phần mình rút ra một cây thăm trúc, trên đó viết một cái màu đỏ một chữ. Lâm Viễn lắc đầu, đối với hai người nói ra, màu đỏ thăm trúc đại biểu là ngưng thần hậu kỳ, màu đen thăm trúc đại biểu là ngưng thần trung kỳ. Giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, Lâm Viễn thật sự là không nghĩ ra, một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ võ giả, là như thế nào có dũng khí tới tham gia lần này tỷ thí. Nhưng cũng không lâu lắm, chiến đấu bắt đầu, cái này chuyên chú sơ kỳ gia hỏa liền bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn hoàn toàn không thấy thân thể của mình, hoàn toàn không thấy thân thể của mình. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả tên kiêng ngưng thần hậu kỳ cao thủ đều có chút ngoài ý muốn, không biết trước mắt tu sĩ cấp thấp vì sao như vậy khó chơi. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng phán đoán của hắn. Tên kiêng ngưng thần hậu kỳ cao thủ lập tức bước ra trở ra, một bên dùng công kích từ xa, một bên công kích, uy lực giảm nhiều, nhưng là một cái ngưng thần sơ kỳ cao thủ, căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, căn bản là không có cách tới gần. Lâm Viễn thở dài một tiếng, tên này ngưng thần cảnh trung kỳ tu sĩ tâm tư cũng không tệ, hơn nữa thoạt nhìn cũng là một loại có thể tiếp nhận thương thế bí thuật, bất quá đối mặt đối thủ như vậy, vẫn còn có chút không đủ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, tên kia ngưng thần sơ kỳ cao thủ đã bị đánh quân lính tan rã. Tên này ngưng thần đỉnh phong cao thủ, trừ ra ngay từ đầu bị đối phương đánh lén đắc thủ bên ngoài, những người còn lại căn bản không thể sở đến y phục của hắn. Lâm Viễn ánh mắt rơi vào trên đài luật võ. Rộng lớn phiến đá mặt đất vẫn như cũ sáng bóng, phía trên ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại. Rất hiển nhiên, nếu như không phải tòa bình đài này chất liệu cực kỳ bất phàm, hoặc là phía trên tòa bình đài này có một vị đại năng bố trí phòng ngự trận pháp, chỉ sợ là tại trong dư âm đã bị chấn thành một phấn. Tiếp xuống tranh tài, trên cơ bản đều là giống nhau, nhưng khi bọn hắn xuất hiện tại đội thứ 5 thời điểm, trên khán đài liền sôi trào. Là hắn, tham vân cao thủ Lỗ Hiểu, tại trên sàn thi đấu cũng là chuyên chú cao thủ, trước mắt 23 phen thắng lợi, thế hòa không phân thắng bại, thất bại tất cả một. Đúng vậy a, ta trước đó cũng thấy qua hắn tranh tài, Lỗ Hiểu rất lợi hại. Nghe vậy, Lâm Viễn trên dưới nhìn thoáng qua Lỗ Hiểu. Thiếu niên vẻ mặt tươi cười, tựa hồ là đem tất cả mọi người đối thoại đều nghe lọt vào trong tai, rất là hưởng thụ. Chỉ là Lâm Viễn nhìn thấy Đỗ Hiểu Na một mặt mỉm cười bộ dáng, trong lòng liền mười phần cảm giác khó chịu, Đỗ Hiểu người này cũng quá giả. Mà Đỗ Hiểu đối thủ thì là một vị không có tiếng tăm gì ngưng thần cảnh, hắn nhìn thấy Đỗ Hiểu chủ động rời khỏi, lại bị đối phương cự tuyệt ở ngoài cửa. Hà gia tuyển nhận hộ vệ, cần 20 phen thắng lợi, nói cách khác, mỗi một tên hộ vệ đều muốn tham gia 20 cuộc chiến đấu. Không có cách nào, hắn chỉ có thể lựa chọn chiến đấu. Nhưng hắn lúc này lại là rốt cuộc để không nổi chút nào đấu trí, trực tiếp bị Đỗ Hiểu nhất ký trọng kích, đánh cho bay ra bên ngoài sân. Đỗ Hiểu giơ lắc đầu, cười nói, ngươi nếu là sợ, vậy cũng chớ tham gia. Sau đó, Đỗ Hiểu ngay tại khán giả âm thanh ủng hộ trung hạ đài. Sau đó, chính là buồn kẻ vô vị chiến đấu, rất nhanh, đã đến vòng thứ 9. Lâm Viễn lên đài, ánh mắt rơi vào đối thủ của mình trên thân. Thiếu niên ánh mắt kiên định, thanh âm trầm thấp, ngươi vận khí không tốt, đụng phải ta, hôm nay, chính là ta Dương thiếu niên lời còn chưa dứt, Lâm Viễn liền một cái bước nhanh về phía trước, trên người ma khí trong nháy mắt hiện đầy hắn toàn bộ cánh tay, một cái từ dưới lên trên đánh tới hướng thiếu niên hằng dưới. Lập tức, một trận đau đớn kịch liệt đánh tới, thiếu niên cả người đều bị chấn động đến lui về phía sau, suýt nữa té ngã trên đất. Mà thiếu niên lời nói cũng rõ ràng truyền vào người xem trong tai, nhìn thấy thiếu niên thê thảm bộ dáng, toàn trường cười vang. Thiếu niên giãy giụa lấy đứng lên, hắn còn muốn nói nhiều cái gì, thế nhưng là cằm của hắn lại bị bóp nát, đau đớn kịch liệt để hắn căn bản là không có cách động đậy. Lâm Viễn nhìn thấy thiếu niên này trong mắt hận ý, nhưng trong lòng thì hoàn toàn yên tĩnh. Một trường đánh ra, một cái khổng lồ bàn tay trực tiếp đem thiếu niên bao trùm, thiếu niên căn bản là không có cách né tránh. Lâm Viễn đầu đều không có chuyển một chút, liền trực tiếp hạ trận. Mà tên thiếu niên kia lại là so với hắn trước một bước xuống lôi đài, nặng nề mà té ngã trên đất. Lâm Viễn vòng đầu quyết đấu, cứ như vậy nhẹ nhõm hạ màn. Hai ngày này Lâm Viễn mỗi ngày đều muốn đến trên lôi đài đánh lên một vòng, đánh qua tranh tài liền lập tức rời đi. Đây là một cái không lớn thành thị, lại tụ tập đại lượng tu tiên giả, đến đây người tham gia khảo hạch, nói ít cũng có hơn 1000 người. Lâm Viễn danh vọng cũng đang không ngừng kéo lên, không ngừng kéo lên. Lại thêm hắn xuất thủ cực nhanh, lại tất cả đều là chém giết gần người, lại là ma đạo trung nhân, trên lôi đài châm ngòi thổi gió phía dưới, được xưng là tiểu ma thần chương 448, ngưng thần đỉnh phong, 2, chương 448, ngưng thần đỉnh phong, 2. Lâm Viễn nghe Lâm Viễn biệt hiệu trong lòng có chút không thoải mái, nhưng lại cũng không có biện pháp. Lâm Viễn lúc này nhìn lại mình một chút địch nhân, thất liên thắng, chỉ cần cầm xuống bắn này, chính mình liền có thể thu hoạch được 8 phen thắng lợi. Mà cùng Lâm Viễn đối chiến chính là Đỗ Hiểu. Nhưng hôm nay, Đỗ Hiểu nhưng không có lần trước như vậy buông lỏng, mang trên mặt dáng tươi cười. Tương phản, sắc mặt của hắn rất khó coi. Dù sao Lâm Viễn đã lấy được trận thứ 8 thắng lợi, hắn muốn chiến thắng, nhưng bây giờ, đối thủ của hắn cũng không phải kẻ yếu. Thực lực trên lệch người, cho dù là gặp vận may, cũng rất không có khả năng đánh ra 7 phen thắng lợi. Đỗ Hiểu khi nhìn đến Lâm Viễn trước tiên liền đã cùng mình kéo dài khoảng cách, điểm này Đỗ Hiểu đang quan sát Lâm Viễn trước đó sau khi chiến đấu, liền đã có phán đoán. Cùng lúc đó, trên khán đài khán giả cũng đều lộ ra vẻ lo âu. Nhìn xem một màn này, thật là khiến người ta nhìn mà than thở a. Không sai, trận đấu này thắng bại, thật đúng là khó mà nói. Ta cảm thấy Đỗ Hiểu lợi hại hơn, hắn tại giác đấu trường lăn lộn lâu như vậy, khẳng định rất có tranh tài kinh nghiệm. Không, ta đúng vậy cho rằng như vậy, Lâm Viễn mỗi một trận đấu đều rất mạnh, rất mạnh, ta cảm giác hắn phần thắng lớn hơn một chút. Rất khó nói, ai có thể thắng? Liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng vừa mới nói ra một đoạn văn kia nam nhân. Lâm Viễn nhìn xem muốn bước ra rời đi Đỗ Hiểu, tiến lên một bước, trên thân tản mát ra một cô mãnh liệt yêu khí. Lâm Viễn một bàn tay văng ra ngoài, lập tức một đạo ma khí trưởng ấn liền hướng Đỗ Hiểu tập tới. Đỗ Hiểu lanh quát một tiếng, cổ tay khẽ đảo, một cỗ chân khí trong nháy mắt liền đem Lâm Viễn đánh ra bàn tay cho bao phủ, sau đó cả hai đồng thời tiêu tán. Có thể Đỗ Hiểu khẽ động, động tác liền trở nên chậm chạp đứng lên. Đây cũng chính là Lâm Viễn kết quả mong muốn. Lâm Viễn nhanh chóng tới gần Đỗ Hiểu, một cái đấm thẳng đánh ra ngoài. Đỗ Hiểu nhìn xem một màn này, lại một lần né tránh đằng sau, liền chuẩn bị cùng Lâm Viễn kéo dài khoảng cách, dù sao Lâm Viễn năng lực cận chiến quả thật làm cho người giật mình. Đỗ Hiểu hiện tại ý niệm duy nhất chính là tránh né mũi nhọn. Bất quá Lâm Viễn cũng không có để Đỗ Hiểu có dạng này thời gian. Nhưng là hiện tại Lâm Viễn lại phát hiện chính mình vẫn là phải học nhiều một chút ma tu kỹ xảo chiến đấu, không phải vậy trong chiến đấu quá mức đơn giản trực tiếp. Lâm Viễn một kích không trúng, trực tiếp một chân liền hướng phía Đỗ Hiểu tập tới. Đỗ Hiểu cũng không định liều mạng, mà là lại một lần tránh né, Lâm Viễn lại là một cái trọng quyền đánh tới. Thế là Đỗ Hiểu một mực tại tránh né, mà Lâm Viễn thì một mực tại công kích. Từ từ, Đỗ Hiểu kinh hãi ý thức được chính mình lại bị Lâm Viễn mang theo đi, hắn hiện tại coi như còn muốn chạy cũng đi không nổi. Lâm Viễn công kích càng ngày càng mãnh liệt, Đỗ Hiểu cũng không còn cách nào làm đến hoàn toàn tránh né. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, không nghĩ tới Đỗ Hiểu vậy mà rơi vào thảm như vậy. Không nghĩ tới Lâm Viễn vậy mà như thế hung tàn, đơn giản tựa như là một tôn chân chính ác ma bình thường, thật là đáng sợ. Đỗ Hiểu lấy tham vân tên chứ danh, kết quả ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, rất tiếc nuối. Có cái gì tốt tiếc nuối, coi như Đỗ Hiểu sử xuất một chiêu kia, cũng không có Lâm Viễn một quyền khinh khủng kia tới thông khoái. Lúc này Đỗ Hiểu cũng là chịu không được Lâm Viễn cái này công kích mãnh liệt. Mắt thấy Đỗ Hiểu liền muốn nên tiếp Lâm Viễn một kích này. Lâm Viễn trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra một cái dáng tươi cười. Trước đó hắn còn lưu lại tay, không phải vậy lấy Lâm Viễn tố chất thân thể, Đỗ Hiểu một quyền này thì càng khó tránh qua, tránh né. Đến lúc này, cũng là thời điểm phân ra thắng bại. Lâm Viễn lực lượng cơ thể một kích này, người bên ngoài có lẽ không cảm giác được, nhưng là Đỗ Hiểu đã bị giật nảy mình. Giờ khắc này, Lâm Viễn tựa như là một con hung thú, Đỗ Hiểu tựa như là một cái yêu ớt bé thỏ trắng. Đỗ Hiểu lúc này duy nhất có thể làm, chính là chạy trốn. Thế nhưng là, hắn căn bản là chạy không được. Lâm Viễn một kích này, mang theo mãnh liệt lực lượng, mang theo mãnh liệt kình phong. Đỗ Hiểu cũng vận khởi toàn thân nguyên lực, muốn ngăn cản. Lâm Viễn nắm đấm cùng Đỗ Hiểu hộ ở trước ngực hai tay đụng vào nhau, Đỗ Hiểu cảm giác được một cô áp lực cực lớn đánh tới. Từ người đứng xem góc độ đến xem, chính là Lâm Viễn đánh một quyền, sau đó Đỗ Hiểu cương bưng bít lấy trước ngực bay rất ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Đỗ Hiểu liền thổ huyết ngã xuống đất. Trong đám người bộc phát ra một trận reo hò. Tiểu ma thần, tiểu ma thần. Lâm Viễn tại một mảnh tiếng khen bên trong, từ từ đi xuống đấu trường. Chuyện hôm nay dừng ở đây. Mà Đỗ Hiểu thì là thở dài một tiếng. Cuối cùng, Lâm Viễn một quyền này đánh vào Đỗ Hiểu trên lồng ngực, cái này nếu là đánh vào trên đầu của hắn, chỉ sợ hắn đã sớm xuống địa ngục. Mà ở đây bên ngoài, một người trung niên mắt thấy một màn này, yên lặng rời đi. Tần Vô Song thanh âm tại trong thức hải của hắn vang lên, ngươi nói là, ngươi muốn làm hộ vệ. Lâm Viễn nói ra, ta cũng không biết hắn muốn làm gì, hộ tống hộ vệ, khẳng định sẽ có không ít vấn đề, chỉ có khó khăn mới có thể để cho một người trở nên càng mạnh, nếu như không có, vậy thì càng không xong. Tần Vô Song khép cười một tiếng, cái này Lâm Viễn thật đúng là không theo sáo lộ ra bài. Đêm khuya, Lâm Viễn đang nằm tại trên giường của chính mình, nhắm mắt dưỡng thần. Đúng lúc này, hắn nghe được động tĩnh bên ngoài. Lâm Viễn biến sắc, ngay một khắc này, hắn cảm giác đến một loại áp lực cực lớn. Đây là một vị thông huyền cảnh cao thủ. Còn tốt Lâm Viễn trước đó vẫn luôn là đang ngồi, thu liêm khí thế của mình, cũng không có bị người phát giác được. Rón rén đi vào phía trước cửa sổ, Lâm Viễn dùng sức mở ra cửa sổ, liền thấy trong thành mấy nơi đều đang tiêu đốt hỏa diễm. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có bóng người bay lượn mà qua. Ngay lúc này, phương xa đột nhiên vang lên tiếng đánh nhau, Lâm Viễn thậm chí có thể cảm giác được có một cỗ năng lượng đang cuộn trào. Ngay lúc này, trong thành người tu hành mới vừa vặn lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy trong bầu trời những người tu hành kia, căn bản không cho bọn hắn bất kỳ giải thích nào, trực tiếp xuất thủ. Ngay lúc này, trên bầu trời tuần tra một tên người áo đen phát hiện Lâm Viễn, không nói hai lời, một thanh sắc bén trường kiếm liền hướng về Lâm Viễn đâm tới. Lâm Viễn quát lạnh một tiếng, mắt thấy tên kia xông tới người áo đen, tại đối phương xuất đao trong nháy mắt, một trường đánh ra. Cường hãn nhục thể chi lực trong nháy mắt bắn ra, đối phương căn bản không kịp làm ra bất kỳ động tác, liền hai mắt tối sầm, nội tạng trực tiếp bị đánh nát, toàn bộ lồng ngực đều sụp đổ đi vào. Lâm Viễn trong lòng ngược lại là có một ý tưởng, hai người kia cá tính có lẽ không giống nhau, nhưng lại có giống nhau đấu trí. Đừng nhìn gì tiên nhất phó hung thần ác sát bộ dáng, nhưng hắn công kích lại là gọn gàng, không lưu chỗ trống, mở miệng trào phúng cũng là nhân chi thường tình, liền xem như Hà Nhật Tây cũng sẽ không vì vậy mà tức giận. Nếu là Hà Thiên Thắng, Lâm Viễn cũng không để ý đem trong khoảng thời gian này tương đối lợi hại đại sư dẫn tiến cho hắn. Hà Nhật Tây chậm rãi mở cặp mắt ra, thấy được mảnh này đã quen thuộc, cũng có chút địa phương xa lạ. Ai nha, đau đầu muốn chết, không phải a, cái này cái nào? Đang khi nói chuyện, Hà Nhật Tây nhìn lại. Lại kinh ngạc nhìn thấy, đồng dạng nằm nhoài trên giường bệnh Hà Thiên đang từ trên giường bệnh ngồi dậy, cặp mắt của hắn cũng là từ từ mở ra. Hai người nhìn đối phương, hồi tưởng đến vừa mới một cái kia. Ta nhận thua. Hà Thiên trầm giọng nói, vừa rồi một thương kia, mặc dù làm bị thương Hà Nhuận Tây cánh tay, nhưng là Hà Nhuận Tây một kiếm này, cũng đủ để muốn mệnh của hắn. Hà Nhuận Tây lắc đầu, trận chiến này, ta cũng mệt mỏi đến quá sức, trận chiến này, chỉ có thể đã bình ổn cục kết thúc. Hà Nhuận Tây thở dài, vậy ngươi cảm thấy trong chúng ta, có người nào người có thể bái sư đâu? Chương 448, Ngưng Thần Đỉnh Phong, 3. Chương 448, Ngưng Thần Đỉnh Phong, 3, Hà Thiên lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Đúng vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, hai cái bác sĩ đẩy cửa vào, nhìn thấy hai người tỉnh lại, lập tức lộ ra dáng tươi cười, đã các ngươi đều tỉnh dậy, vậy thì mời đến trong viện chủ nhân nơi đó. Đa tạ. Hai người lên tiếng, từ trên giường đứng lên, đi tới trong sân. Lúc này, Lâm Viễn ngay tại trong đình viện đổ vào lấy linh dược, liền thấy hai người chậm rãi hướng phía bên mình tới. Bái kiến tiền bối. Tiền bối. Hai người liền vội vàng hành lễ, một cái thông huyền cảnh cao thủ, một cái dược đường phó quán chủ, đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết. Lâm Viễn chỉ là có chút phất một cái ống tay áo, một cỗ như có như không ma khí liền đem hai người mang theo đứng lên. Không có việc gì, ta gọi mọi người tới, chính là vì thực hiện ước định, các loại chiến đấu kết thúc về sau, ta đem lão sư giới thiệu cho hắn. Nghe được câu này, hai người trẻ tuổi đều là một mặt lo lắng, cho dù là Hà Thiên, cũng không thể không thừa nhận, hai tay của hắn đã bị mồ hôi làm ướt. Nhưng là, coi ngươi cùng ta đồng thời ngã xuống đất thời điểm, ngươi nói, đến cùng là phương nào chiến thắng đâu? Lâm Viễn một mặt ý cười hồi đáp, toàn bại. Hà Thiên cũng là một mặt bất đắc dĩ. Hà Nhuận Tây lại là cười ha ha một tiếng, tất cả mọi người thắng. Lâm Viễn gặp hai người thái độ hoàn toàn khác biệt, liền mỉm cười mở miệng nói, rất tốt, rất tốt, hai vị vẫn rất có ý tứ, quay đầu ta liền phân biệt là hai vị tất cả tìm một vị đạo sư. Hà Thiên, ngươi muốn bài ai là thầy, hay là đều có thể? Dì Thiên nhất xem liền gấp, Lâm Viễn an ủi hắn một câu, ngươi cứ nói đi. Ta muốn trở thành Trần Tiền Bối đồ đệ có thể chứ? Hạ Thiên cắn răng vấn đạo. Trần Tiền Bối chính là Trần Thuận, Lâm Viễn thay thế Trần Thuận tham gia trận này khảo nghiệm. Trần Thuận bản sự, Hà Thiên là nhìn ở trong mắt, huống chi Trần Thuận có thể trở thành tứ đại quản gia đứng đầu, không chỉ có thể lực siêu quần, thân phận càng là vô cùng tôn quý. Lâm Viễn đối với Hà Thiên nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, Hà Thiên đằng một chút, lại chợt lách người, đã đến Trần Thuận chỗ sân nhỏ. Hai ngày này, Trần Thuận qua cũng không khá lắm. Trừ cái đó ra, còn muốn mang theo một đám học viên tiến hành khảo hạch, trừ cái đó ra, còn có một số văn thư ra sao phủ. Trần Thuận cảm giác được Lâm Viễn tới, liền sửa sang lại một phen, sau đó chính mình đi mở cửa. Lâm Hiền Đệ, Trần Minh, hai người hàn huyên vài câu, Lâm Viễn cũng biết Trần Thuận bệ bội nhiều việc, cho nên tại cửa ra vào liền đem tình huống kỹ càng nói một lần, sau đó để Hà Thiên đi về phía trước một bước. Trần Thuận nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý thứ nhất, Trần Thuận đối với thu đồ đệ không có bất kỳ cái gì ý kiến, thứ hai, hắn cũng không thể nói mình là đồ đệ của hắn. Xem ở Lâm Vinh trên mặt mũi, ta liền thu ngươi làm đồ đệ, bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi là thuần âm chi thể, không đến ngưng thần cảnh giới, căn bản không phát huy ra toàn bộ lực lượng, ngươi tại ngưng thần trước đó chỉ là ta đệ tử ký danh. Hà Thiên trong lòng vui mừng, tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất, sư phụ. Trần Thuận lôi kéo Hà Thiên nói chờ ngươi đến ngưng thần cảnh giới, lại cử hành chính thức nghi thức, tạm thời không cần dạng này, nhưng ngươi đã là người của ta, thanh đao này sẽ là của ngươi. Đang khi nói chuyện, Trần Thuận từ trong ngực móc ra một thanh trường đao đến, cây đao này toàn thân hiện ra ánh sáng yếu ớt, lại không phải cái gì ma đao. Lâm Viễn nhìn thoáng qua, phát hiện đây chỉ là một cái cấp thấp linh bảo, đã đầy đủ Hà Thiên sử dụng. Ngay lúc này, Trần Thuận đột nhiên đối với Lâm Viễn nở nụ cười. Lâm Viễn lắc đầu, nói ra, Hà Thiên, ngươi thật đúng là có một tốt sư phụ, vừa thu ngươi làm đồ đệ một ngày, cứ như vậy để bụng. Lâm Viễn nói xong, cổ tay rung lên, một viên mang theo pháp trận khí tức hạt châu liền xuất hiện ở trong tay. Đây là một viên định giọt nước phía trên minh khắc tứ tượng đại trận, chỉ cần đem nguyên lực quán chú đi vào, liền có thể thi triển ra tứ tượng đại trận, đủ để chống cự ngưng thần đỉnh phong cường giả công kích. Hà Thiên sắc lập tức mừng rỡ tiếp nhận, sau đó đối với Cố Ninh Quốc không người, vậy liền đa tạ quán chủ đại nhân. Ngay lúc này, Trần Thuận đột nhiên đối với Hà Thiên đầu chính là một bàn tay, quản hắn là ai, hắn là sư phụ của ngươi thân đệ, ngươi đến cứ gọi hắn một tiếng sư thúc. Nguyên bản sắc mặt ngưng trọng Hà Thiên, lúc này lại là quét qua vừa rồi khói mù, vẻ mặt tươi cười quỳ rạp xuống đất, đà tạ sư thúc. Lâm Viễn mỉm cười, nói ra, vậy ta đi trước một bước. Lâm Viễn nói xong cũng lại đi ra khỏi phòng, đi tới dược đường trong đình viện. Hà Nhuận Tây đứng ở nơi đó, gặp Hà Thiên không tại, liền biết hắn khẳng định là bị Trần Thuận thu làm đệ tử. Hà Nhuận Tây nguyên bản cũng là dự định đi theo Trần Thuận học tập, nhưng bây giờ Hà Thiên đều nói như vậy, hắn cũng liền không có biện pháp. Nói cho ta biết, ngươi muốn bái sư vị nào? Nghe được Lâm Viễn lời nói, Hà Nhuận Tây trong lòng hơi động. Hà Thiên có thể bái một vị thông huyền cường giả vi sư, hắn tự nhiên cũng có thể bái đối phương vi sư. Hắn biết cùng thấy qua, cũng liền mấy cái như vậy, đương nhiên, cùng Trần Thuận quan hệ tốt nhất chính là người này. Nghĩ tới đây, Hà Nhuận Tây phịch một tiếng quỳ xuống đất, ta muốn trở thành quán chủ đệ tử. Lâm Viễn nghe vậy lập tức cười một tiếng, nói ra, ngươi cũng không phải không biết, ta y quán này phó quán chủ, ngươi thật giống như không muốn học y đi. Hà Nhuận Tây cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp, đi theo tiền bối lăn lộn, cũng thật không tệ. Lâm Viễn vốn là đối với Hà Nhuận Tây rất là tán thưởng, liền mở miệng vấn đạo, vậy ngươi liền trở thành ta đệ tử ký danh đi, ngươi có thể nguyện. Đa tạ sư tôn. Hà Nhuận Tây vội vàng quỳ xuống đất nói cảm ơn. Đứng lên. Tuân mệnh, sư tôn. Hà Nhuận Tây nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đứng dậy cung kính đi đến Lâm Viễn trước người. Cái này khiến Lâm Viễn không khỏi nghĩ đến chính mình thu Nguyên Nho làm đồ đệ sự tình. Lâm Viễn trong thức hải, Tần Vô Song cười ha hả nhìn xem Lâm Viễn, đây chính là chính ngươi tìm đến đại đồ đệ đâu. Lâm Viễn lại là mỉm cười, nói đứa nhỏ này thiên tư phi phàm, làm người kiên định, đầu não cũng rất nhanh nhẹn, ngược lại là mầm mống tốt. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, sau đó lắc đầu, hẳn không có đơn giản như vậy. Lâm Vịt sắc lập khắc liền nở nụ cười, đúng vậy a, sư phụ, hắn cùng ta rất giống. Hà Xuân tự nuốt vào bảy biên, lúc này trên người hắn cái kia cỗ phá vọng uy áp hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hà Xuân tự rời đi sân nhỏ, khí tức trên thân cũng biến mất không thấy gì nữa, nhìn tựa như là một cái bình thường lão giả. Hạ nhà bọn hạ nhân đều đối với Hà Xuân tự quăng tới ánh mắt nghi hoặc, Hà Xuân tự cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười. Đi tại Hà gia trong tiểu lâu, Hà Xuân Tự đều nhanh quên chính mình bao lâu không có như thế nhàn nhã tản bộ. Ngay lúc này, một đầu trong ngõ đi ra Trung Bình. Hai người bốn mắt tương đối. Hà Xuân Tự cười ha ha một tiếng, nói Trung Bình, hơn 100 năm không gặp, ngươi lại còn tại thông huyền cảnh trung kỳ. Ngược lại là Trung Bình, có chút ngoài ý muốn, đại trưởng lão, chẳng lẽ ngài xuất quan? Hà Xuân Tự mỉm cười nói, hiện tại ta bí thuật đã luyện tốt, ngươi muốn thử xem sao? Trung Bình càng không ngừng lắc đầu, đại trưởng lão tu vi đã đạt đến phá vọng cảnh giới, nếu là vận dụng môn bí thuật này, chỉ sợ lập tức liền có thể chuyển thế chúng sinh. Đi đi đi, ta một người đi khắp nơi đi. Trung Bình nghe vậy, ổ quyền, mang theo đầy bụng nghi hoặc rời đi. Hơn 100 năm trước, Hà Xuân Tự thân phụ trọng thương, chuyện này chỉ có thân ca ca của hắn Hà Thu Tư biết được, bọn hắn sợ sệt Hà Xuân Tự thương thế chuyển đi, Hà gia làm mất đi dân tâm, đến lúc đó, dù là không có Lạc gia xâm lấn, Hà gia cũng sẽ từ từ suy sụp xuống. Hai người thương lượng một chút, lừa qua Hà gia trưởng lão, nói cho bọn hắn Hà Xuân Tự đang tu luyện một loại công pháp đặc thù, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể xuất quan. Mà lại, Hà Thu Tư còn cố ý dặn dò Hà gia cao tầng, để bọn hắn không cần chuyển ra ngoài. Cho nên, trong thế hệ trẻ tuổi, Hà Xuân Tự sự tình, chỉ có mấy người bọn hắn biết được. Chương 449, Đoàn Cương Đạo, 1, chương 449, Đoàn Cương Đạo, 1, Lâm Viễn cũng đem ánh mắt rơi vào tên này đã đẳng không mà lên trung niên nhân trên thân. Thân hình của hắn trực tiếp, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn rất có uy nghiêm. Nhìn thấy nam tử hướng phía chính mình bay tới, trên bầu trời một tên nam tử cũng đứng dậy, hắn xuất hiện tại nam tử trước người, trên người áo bào đen trực tiếp bị chấn thành mảnh vỡ, lộ ra một kiện đẹp đẽ trưởng bào màu tím. Nha, đây không phải Bình Bá sao? Thiếu niên mặc tử bào nhìn xem tên kia gọi Bình Thúc nam tử, nhàn nhạt mở miệng. Nam tử trung niên này, tên là Trung Bình, là Hà gia trưởng lão. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng nhưng cũng là tràn đầy kiêng kỵ. Đứng ở trước mặt hắn, chính là Lạc gia Lạc Tinh, Lạc gia đương đại gia chủ cháu ruột. Lạc Tinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trung Bình lạnh lùng vấn đạo. Lạc Tinh cười nói, Bình Thúc, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, chẳng lẽ nơi này các ngươi Hà gia, Lạc gia liền không thể tới sao? Lạc Tinh dừng một chút, lại nói Bình Thúc, Hà gia người làm sao sẽ xuất hiện tại trước mặt chúng ta? Trung Bình ra vẻ trấn định giải thích nói, Hà gia là bị một lần áp giải hàng hóa ủy thác, vừa vặn phải đi qua nơi này, trong đó một tên áp giải hàng hóa hộ vệ tại một trận đại chiến bên trong vẫn lạc, phụ cận lại không có cửa hàng, cho nên ta mới có thể tới đây mời chào một gã hộ vệ. Ha ha ha, nghe được câu này, Lạc Tinh thổi phù một tiếng bật cười. Hai người đối thoại âm thanh rất lớn, chung quanh rất nhiều người đều nghe thấy được, mà một mực nút trong bóng tối quan sát Lâm Viễn, bởi vì vừa rồi hai người nói chuyện với nhau thời điểm cũng không có lớn tiếng, cho nên Lâm Viễn cũng không tiện đem thần thức dọc theo đi nghe lén, chỉ là căn cứ cử động của hai người cùng thần sắc tiến hành phỏng đoán. Trung Bình nhìn xem Lạc Tinh dáng vẻ đắc ý, sờ mặt lại, cả giận nói, có gì đáng cười? Nghe vậy, Lạc Tinh hừ lạnh một tiếng, nói ra, Bình Thúc, đừng tưởng rằng Hà gia đánh chính là ý định gì, chúng ta Lạc gia đều tới, đừng đem chúng ta là đồ ngốc. Nghe vậy, Trung Bình sắc mặt lập tức lại biến, không còn có trước đó bình tĩnh, nghiêm nghị quát, Lạc Tinh, ta khuyên ngươi tốt nhất cách Hà gia xa một chút. Lạc Tinh nhàn nhạt nhìn Trung Bình một chút, Bình Thúc, tính tình của ngươi hay là không tốt lắm, không nói gạt ngươi, ta Lạc Tinh hôm nay đến, chính là vì phá hư kế hoạch của ngươi. Ngươi. Trung Bình sắc mặt đại biến, đưa tay chỉ hướng Lạc Tinh cả giận nói, ngươi làm như vậy, không khác để cho chúng ta Hà gia cùng Lạc gia khai chiến. Ôi ôi ôi, Bình Thúc, ngươi cũng không nên hướng trên người của ta dội nước bẩn. Lạc Tinh hừ lạnh một tiếng, chuyện này là chính ta làm, cùng Lạc gia không có bất kỳ cái gì quan hệ, huống chi, Hà gia cùng Lạc gia cho tới bây giờ đều không phải là cùng một bọn. Nhìn thấy Trung Bình trên mặt đỏ ửng, Lạc Tinh cười nạo một tiếng, nói ra, lại nói, Bình Thúc, đây cũng không phải là chúng ta thần, chúng ta bây giờ thế nhưng là tại Hải Cảng Thanh Thị, không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, cũng không thuộc về Tần Quốc, ta tới làm gì, lại có thể thế nào? Lạc Tinh không để ý tới Trung Bình, mà là lên giọng, tất cả mọi người, đều đứng lên cho ta, lan ra ngoài, nếu không, chính là cùng ta Lạc Tinh đối nghịch, lấy tử vong làm đại giá. Lạc Tinh lời nói, tại nguyên lực gia trì bên dưới, tại toàn bộ trong thành trì quân quẩn, tất cả mọi người là sắc mặt trắng nhợt. Vị này gọi là Lạc Tinh, đến từ Lạc gia. Tại Tân Quốc, Lạc gia coi là cự thất thế gia, trong mắt bọn hắn chính là một cái cự vô phách một dạng tồn tại. Trung Bình không sợ chút nào, lớn tiếng nói, Hà gia tuyển nhận hộ vệ, chỉ cần tu vi đạt tới ngưng thần cảnh giới, đều có thể tiến vào, phàm là cùng Lạc Tinh đối nghịch người, đều là Hà gia minh hữu, Hà gia cho tới bây giờ cũng sẽ không bạc đãi huynh đệ của mình. Nghe nói như thế, có ít người tâm động. Hà gia cùng Lạc gia mâu thuẫn đã rất rõ ràng, Hà gia tuyển nhận tu sĩ, đó là ngàn năm một trở thời cơ tốt. Nếu là có thể sống sót, hắn liền có thể gia nhập Hà gia. Nhưng đây cũng là một kiện rất mạo hiểm sự tình, bởi vì hắn muốn bước lên sinh mệnh phong hiểm. Cũng chính vì vậy, mọi người mới không có tùy tiện hành động. Đúng lúc này, một bóng người phóng lên tận trời. Hà gia, Vương Hậu nguyện ý xuất thủ giúp đỡ. Lạc Tinh nghe chút, lập tức giận dữ, muốn chết. Đang khi nói chuyện, Lạc Tinh tay háo hất lên, một cỗ chân nguyên khí làm một đem lưới đao sắc bén, hướng về Vương Hổ tập tới. Cái này La Tinh tu vi đạt đến thông huyền, xuất thủ lại hung ác lại mãnh liệt, Vương Hổ bất quá là ngưng thần đại viên mãn mà thôi. Trung Bình trong lòng thầm kêu hằng bét, nếu như Vương Hổ chết trước, vậy hắn Hà gia mặt mũi coi như ném đi được rồi, lúc này liền muốn bảo hộ Vương Hổ. Tất cả mọi người nín thở, Vương Hổ cũng không phải người bình thường, hắn là một tên thực lực rất mạnh tán tu, tại trên giác đấu trường có vô hình kiếm vương tên. Đối mặt cỗ năng lượng ba động này, Vương Hổ thần sắc có chút lo lắng, nhưng cũng không hoảng hốt. Hắn cũng không phải đồ đần, đã sớm ngờ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy, nhưng hắn hay là lựa chọn trước cho thấy thái độ, vậy liền đại biểu cho hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Sớm đã lặng yên vận chuyển nguyên lực trong nháy mắt bộc phát, cùng lúc đó, Vương Hổ lấy ra một khối nho nhỏ màu ám kim lệnh bài, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Theo động tác của hắn, một con hổ hư ảnh xuất hiện ở trong tay của hắn, theo động tác của hắn, một cái to lớn lao hổ xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại Lâm Viễn đám người nhìn soi mói, cự hổ kia vậy mà liều lĩnh xông về Lạc Tinh phát ra cái kia đạo năng lượng chi nhận. Trong chốc lát, cự hổ bị chém thành mảnh vỡ, nhưng này đạo năng lượng chi nhận lại là đã mất đi tất cả lực lượng, tiêu tán tại trong hư không. Lúc này, Trung Bình mới yên tâm đi tới, nhìn về phía Vương Hổ. Vương Hổ cũng giống như vậy, tấm lệnh bài kia thế nhưng là hắn áp đáy hòm át chủ bài, lần này vậy mà dùng hết, nhưng cũng đáng. Lâm Viễn trong lòng cũng là giật mình, Vương Hổ trong tay huy chương kia rõ ràng chính là một viên tiếp cận chân bảo bảo vật, mà lại viên này huy chương vẫn chỉ là một viên mà thôi. Lạc Tinh cười lạnh nói, Vương Hổ, nửa bước chân bảo, món nợ này ta nhớ kỹ. Trung Bình ngăn tại Vương Hổ thân trước, nhìn về phía Lạc Tinh, nói chúng ta Hà gia nhất định phải cùng Lạc gia người đòi lại một cái công đạo. Trung Bình xuất ra một thanh tiểu kiếm, đưa tới Vương Hổ trước mặt, mỉm cười nói, tiểu hữu tu vi không tầm thường, tương lai nhất định có thể nhập thông huyền cảnh, đao này liền tặng cho tiểu hữu, về phần Hà gia còn xin tiểu hữu chiếu cố nhiều hơn. Vương Hổ lấy tới xem xét, kinh ngạc chính là thanh đoạn đao này vậy mà cũng là một kiện còn không có sử dụng tới nửa bước chân bảo. Vương Hổ liền vội vàng hành lễ nói ta nhất định hết sức nỗ lực. Tại Vương Hổ dẫn đầu xuống, càng nhiều người đi ra. Nhưng mà khác biệt chính là căn bản không cần Lạc Tinh động thủ, Lạc Tinh những thủ hạ kia cũng đã đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Trung Bình sầm mặt lại, đang muốn lao ra mấy người, sắc mặt cũng đều hơi trắng bệnh. Quả nhiên không phải ai đều có thể giống Vương Hổ một dạng có được lực lượng như vậy, giết sạch bọn hắn. Lạc Tinh gặp càng ngày càng nhiều người đầu nhập vào Hà gia, lập tức sầm mặt lại, nghiêm nghị quát. Thoại âm rơi xuống, người áo đen lập tức xuất thủ, một cử động kia làm cho tất cả mọi người đối với Lạc gia hận ý sâu hơn. Ngay lúc này, Lâm Viễn từ một cây đại thụ trên cành cây hiện lộ ra, hướng về Trung Bình bay đi. Lúc này Trung Bình ánh mắt cũng rơi vào Lâm Viễn trên thân. Chương 449, Đoàn Cương Đạo 2, chương 449, Đoàn Cương Đạo 2, Trung Bình một chút liền nhận ra, chính là cái kia trên lôi đài đem lực lượng của mình áp chế đến thấp nhất, nhưng như cũng có thể tùy tiện chiến thắng Đỗ Hiểu Ma đạo tu sĩ. Nhưng vào lúc này, một đạo mặc trang phục màu đen nam tử giống như ưu linh xuất hiện tại Lâm Viễn phía sau. Trung Bình vừa định lên tiếng cảnh cáo Lâm Viễn, đã thấy Lâm Viễn vừa quay đầu lại, một quyền hướng phía người kia lồng ngực đánh qua. Trong chốc lát, trong thành hỏa diễm bên trong, có từng đóa huyết hoa nở rộ. Lâm Viễn một kích đem một người áo đen đánh nổ, lập tức liền hấp dẫn chung quanh ánh mắt rất nhiều người. Lạc Tinh thấy cảnh này, không nói hai lời, trực tiếp hướng Lâm Viễn nào tới, trên người hắn nguyên lực ở trên người hắn ngưng tụ thành một tầng màu lam nhạt áo giáp, hai tay kết ấn. Trong chốc lát, không khí chung quanh đều trở nên hỗn loạn đứng lên, Lâm Viễn thậm chí cảm thấy một đạo năng lượng nổ tung lên. Lực lượng cường đại, để người ở ngoài xa đều bị đẩy lui. Trung Bình kinh hô một tiếng, so với Lạc Tinh đối với Vương Hổ tùy ý công kích, lần này hắn là chăm chú. Cho dù là hắn, cũng vô pháp chính diện đón lấy một kích này. Lâm Viễn một cái ngưng thần cảnh giới người, làm sao có thể thừa nhận được một tên thông huyền cường giả công kích? Bất quá Lâm Viễn cũng không có bối rối, hắn cũng không muốn bại lộ tu vi của mình, chỉ là nhìn thấy cổ nguyên lực này ba động, coi như mình chỉ là thi triển ra ngưng thần đỉnh phong tu vi, cũng có thể tùy tiện né tránh cô ba động này. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn thân hình lóe lên, hướng về phía trước lao đi. Huyễn ảnh vô lượng. Lâm Viễn tử cùng Đỗ Hiểu đánh một trận xong, liền một mực tại bù lại ma tu kỹ xảo chiến đấu, tuy nói còn không có đạt tới lô hỏa thuần thanh trình độ, nhưng lại đã dung hội quán thông. Tu La Thân, Tam Nguyên Phá, Phong Lôi Cực cảnh cái này ba loại phương thức chiến đấu, đều là Lâm Viễn tại nhục thân, công kích, thân pháp đi lên đền bù Lâm Viễn không đủ, mà bắn ra mũi tên kia cũng là một loại pháp thuật. Mà Lâm Viễn thân là ma đạo trung nhân, nhưng xưa nay không có học qua ma đạo công pháp, Lâm Viễn đã từng cũng thử dùng ma lực của mình đi sử dụng tu sĩ võ kỹ, nhưng lại không có đưa đến tác dụng quá lớn. Cho nên, ma đạo tu sĩ chỉ có thể thi triển một thức này, môn công pháp này uy lực cực mạnh, cho dù là lấy thông huyền tu vi thi triển tam trọng phá, cũng không kém chút nào tam trọng phá, thậm chí còn hơn. Bất quá Lâm Viễn dưới tình huống bây giờ, có thể trong nháy mắt đem nguyên khí của mình ngoại phóng đi ra, mà như hoa tốc độ lại là cực kỳ lâu dài. Phổ thông chiến đấu, căn bản là không có cách sử dụng. Mà chân bả mà mâu tại không có đạt tới thông huyền trước đó, Lâm Viễn cũng không có chuẩn bị lại đi vận dụng chất bảo, thứ này vừa lấy ra liền sẽ rước lấy rất nhiều không cần thiết sự tình. Mà thanh mục chi khí thì là một loại trị liệu vết thương bí pháp, Lâm Viễn muốn đưa nó tu luyện tới 100 loại, dạng này mới có thể tốt hơn cảm ngộ thanh mục chi linh, vô luận là chín chữ bí pháp hay là liễm khí thuật, đều không thích hợp ở trong thực chiến sử dụng. Trước kia Lâm Viễn cũng không có đem lực chú ý đặt ở ma đạo công pháp trên việc tu luyện, cũng liền không để ý đến điểm này, từ đó về sau, Lâm Viễn liền đem tất cả tinh lực đều đặt ở tu luyện ma công bên trên. Lại thêm từ Lâm Viễn nơi đó giành được đại lượng tài nguyên, lại thêm điển phiếm tô ngộ các loại chín tên ma đạo tu sĩ, tại biết Lâm Viễn muốn tu luyện ma đạo công pháp thời điểm, đều lấy ra công pháp của mình. Giờ khắc này, Lâm Viễn cùng 11 người đều có một cái cùng chung mục tiêu. Bây giờ Lâm Viễn đã không cần những cái kiêng ngưng thần cảnh ma tu, Lâm Viễn chỉ hy vọng bọn hắn có thể tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Ngay tại cố năng lượng này trùng kích đến Lâm Viễn trên người thời điểm, thiên giai thân pháp chiến kỹ vô cực mị ảnh phát động. Lâm Viễn thân hình khẽ động, trực tiếp liền thoát ly lần này công kích, đồng thời biến hóa ra mấy đạo Lâm Viễn thân hình, để cho người ta không phân rõ thật giả. Lạc Tinh hướng phía Lâm Viễn đánh một đạo nguyên lực, Lâm Viễn diệt vong. Rất rõ ràng, Lâm Viễn cũng không phải là bản thể. Trung Bình trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Thật thần kỳ thân pháp, không chỉ có thể để cho mình tốc độ bạo tăng, hơn nữa còn có thể trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, dùng để đối địch hoặc là đảo tẩu đều là không thể tốt hơn. Đúng lúc này, Lâm Viễn đi tới Trung Bình trước mặt. Ta gọi Lâm Viễn, nguyện ý giúp Hà gia một thanh. Lâm Viễn mỉm cười, mở miệng vấn đạo. Không sai. Nói thật, ta trước đó vài ngày cũng đã gặp ngươi chiến đấu, hoàn toàn chính xác rất có ý tứ, tiểu hữu hẳn là tu luyện quá cổ ma thể, cho nên mới sẽ cường hãn như vậy. Cảm ơn ngươi khích lệ. Lâm Viễn mỉm cười trả lời một câu. Trung Bình lại là mở miệng nói, tiểu hữu không cần kiêm tốn, ta Trung Bình đời này cũng coi là kiến thức không ít ma đạo trung nhân, nhưng lại chưa từng có một người có thể đem thái cổ ma thân tu luyện tới loại trình độ này, nếu là ngươi có thể cùng ta về Hà Gia một chuyến, ta nhất định sẽ đem việc này bẩm báo tộc trưởng, hảo hảo vun trồng ngươi. Trung Bình nói, ánh mắt chuyển hướng Vương Hổ các loại một đám ngưng thần cảnh giới cường giả, các ngươi cùng ta về Hà Gia đi, Hà Gia khẳng định sẽ toàn lực vun trồng các ngươi. Vậy thì mời ngài nhìn cho thật kỹ. Vương Hổ mở miệng nói. Nói xong, Vương Hổ một ngựa đi đầu, đón nhận đám kia người áo đen. Những người khác cũng nhao nhao hướng ra phía ngoài chạy tới, ngay lúc này, La Tinh xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Bình thúc, muốn những thứ vô dụng kia có cái dám dùng, chỉ có hai chúng ta mới có thể chứng minh thực lực của mình. Trung Bình cười lạnh nói, La Tinh, ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Lao tử năm đó ở tu hành giới quát tháo phong vân, nào có người như ngươi. Vừa dứt lời, Trung Bình trên thân đột nhiên tản mát ra một đạo hùng hậu mà thuần túy nguyên lực, như là trong hắc ám hải đang bình thường. Trong lúc nhất thời, cả tòa thành đều lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Lạc Gia người, Hà Gia người, Song Phương tu sĩ, còn có muốn chạy trốn tu sĩ không khác biệt đánh nhau. Giờ khắc này, cả tòa thành đều lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Mà tại trong quá trình giao thủ, Lâm Viễn cũng rốt cuộc biết Trung Bình tại sao lại đem những tán tu kia mời chào tới. Hà Gia lần này người tới cũng không nhiều, có lẽ là bởi vì Lạc Gia người thật sự là nhiều lắm. Chờ một chút. Lâm Viễn trong lòng hơi động, nếu Hà Gia tuyển nhận hộ vệ rất bình thường, cái kia Trung Bình vì sao vừa thấy mặt liền trực tiếp đi chiêu mộ? Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Trung Bình biết, Lạc Tinh đến, đại biểu cho Lạc Gia rất nhiều người đều tới. Gì, là hai nhà ở giữa, khẳng định có vấn đề, mà không phải đơn thuần lẫn nhau vệ. Nhưng là, những này đều không phải là trọng điểm. Lạc Gia không hiểu thấu đối với Lâm Viễn độc thủ, lại hoặc là bởi vì Hà Gia quan hệ, cho nên mới sẽ đi Tần Quốc. Lâm Viễn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Không phải là bởi vì người khác, mà là bởi vì hắn chính mình. Đây là vì chính ta. Lâm Viễn vừa nghĩ, một bên như là một vị chiến thần bình thường, tại một đám người áo đen bên trong xuyên qua. Không có bất kỳ cái gì tính công kích kỹ xảo chiến đấu, vẹn vẹn nương tựa theo một chiêu này, Lâm Viễn liền như là hành tẩu ở trong đêm tối sát thần, đang không ngừng thu gặt lấy từng cái người áo đen tính mệnh. Lâm Viễn thân thể tại Thâm Hải bên trong rèn luyện, chính là tại Thâm Hải bên trong cũng có thể có tên tuổi, chớ nói chi là những cái kia không có luyện thể ngưng thần kỳ tu sĩ. Chương 449, Đoàn Cương Đạo 3, chương 449, Đoàn Cương Đạo 3, nếu như không phải muốn dùng ma đạo lực lượng đến ma luyện chính mình, Lâm Viễn hiện tại liền có thể đem tu vi của mình tăng lên tới thông huyền cảnh, đem thân thể của mình tăng lên tới tầng thứ 3. Lâm Viễn có lòng tin, Lạc Tinh chính mình cũng không kiên trì được thời gian quá dài, huống chi những người áo đen kia. Lại thêm hắn phong lôi chi lực, Lạc Tinh muốn chạy trốn, cơ hội là chuyện không thể nào. Lạc Tinh dư quang liếc qua Trung Bình, nhìn thấy Lâm Viễn thời điểm, khóe mắt chính là nhảy một cái. Vương Hổ bọn người thực lực mặc dù cường đại, nhưng ở nhiều người như vậy vây quanh bên dưới, cũng chỉ có sức lực chống đỡ. Duy chỉ có Lâm Viễn khác biệt, hắn tựa như là một cái giết người máy móc. Trung Bình lại là không gì sánh được cao hứng. Lạc Tinh, ngươi thế mà còn có thể phân thần đối phó ta, ngươi quá coi thường ta. Thoại âm rơi xuống, Trung Bình đấm ra một quyền, hóa thành một đạo to lớn vô cùng kim long, thẳng đến Lạc Tinh tim. Lâm Viễn lại là một quyền đập vào một tên người áo đen trên đầu lâu, thấy cảnh này, tất cả người áo đen đều là lông mày nhíu lại. Lạc Gia nhiều người như vậy, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Khi chiến đấu lúc bắt đầu, nguyên bản náo nhiệt tiểu trấn, bây giờ lại biến thành một mảnh sát lục chi địa. Trong đó có Hà Gia người, có Lạc Gia người áo đen, có Hà Gia giúp đỡ, thậm chí còn có một ít đi ngang qua người bình thường. Máu tươi của bọn hắn đem trong thành nóc phòng cùng lối đi bộ đều làm cho một mảnh huyết hồng. Lâm Viễn cảm thấy mình rất mệt mỏi, cũng không phải là đánh rất mệt mỏi, chẳng qua là cảm thấy trận chiến này chính mình cũng xem không hiểu. Hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Giờ khắc này, Trung Bình gặp Lạc Tinh hiện lên một kích, nhếch miệng lên một vòng vẻ trào phúng, một thanh phi kiếm từ trong ống tay áo của hắn bắn ra, hóa thành một đầu màu bạc dây nhỏ, thẳng đến Lạc Tinh. Động tác của hắn quá nhanh, tại Lạc Tinh xoay đầu lại thời điểm, hắn căn bản cũng không có chú ý tới. Phi kiếm cách hắn chỉ có một thước xa, hắn căn bản không kịp trốn tránh. Lấy hắn hiện tại tốc độ phi hành, quá trình này ngay cả một hơi cũng chưa tới. Lạc Tinh bản năng dùng nguyên lực chống lên một mặt tấm chắn, nhưng là tấm chắn còn không có chống lên đến, liền bị phi kiếm cho đánh tan. Phi kiếm thế đi không giảm, trực tiếp đâm vào Lạc Tinh lồng ngực. Trung Bình một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm thanh phi kiếm này, hắn muốn nhìn một chút, Lạc Tinh là như thế nào bị chính mình trọng thương. Hà Gia không dễ trọng, hắn Trung Bình đồng dạng không dễ trọng. Lâm Viễn cẩn thận quan sát một chút Trung Bình phi kiếm trong tay, phát hiện thanh phi kiếm này lại là một viên kiếm hoàn, hơn nữa còn là một viên tiếp cận chuẩn bảo cấp kiếm hoàn. Tại cái này ngắn ngủi trong lúc giao thủ, Lâm Viễn liền gặp được ba cái rơi thần cấp linh vật. Lâm Viễn quê hương tại Thiên Võ Đại Lục Bắc Bộ, cũng không phải là không có nửa bước chân bảo. Mặc kệ là Dược Đường Lão Kim, hay là Thanh Mục Môn mấy vị địa chủ, lại hoặc là Kim Quốc Thông Huyền Ma Tu, mỗi người trên thân đều có một kiện nửa bước chân bảo. Bất quá, bọn hắn bảo vật, phần lớn đều là tính chiến lược, rất khó trong chiến đấu phát huy được tác dụng. Bất quá cái này khó mà nói, bởi vì Lâm Viễn trừ một thân áo bào trắng kiếm thần thanh vấn bên ngoài, cũng không có nhìn thấy qua mặt khác thông huyền cường giả. Nhưng hắn dù sao cũng là thông huyền cảnh đỉnh tiêm cao thủ. Thông huyền cùng thông huyền ở giữa, có cách biệt một trời. Lâm Viễn có lòng tin, cho dù là Trung Bình cùng Lạc Tinh hai người cùng tiến lên, chính mình cũng có thể thông dòng đường đối, cho dù là không có khả năng đánh giết, cũng có thể toàn thân trở ra. Bất quá coi như một đối một, Lâm Viễn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng Thân Kiếm Thanh Vân cùng môn chủ. Lạc Tinh vừa nghĩ, một bên trong lòng có so đo. La Tinh quyết định thật nhanh, một trưởng vô ra, đem nguyên lực bao khỏa ở trong đó, nên đón tiếp lấy. Trung Bình khỏe mắt có quắc một chút. Vô tình, phi kiếm lấy cực nhanh tốc độ, đâm xuyên qua tay trái của hắn, sau đó đâm vào tay trái của hắn. Nhưng phi kiếm đâm vào tay trái của hắn sau, lúc nào đi thế lại là chậm lại. Nếu như là những người khác, có lẽ còn làm không được một bước này, nhưng đối với một cái thông huyền cảnh sơ kỳ võ giả tới nói, cũng là đủ rồi. Thân thể lóe lên, trường kiếm từ phần eo của hắn xẹt qua. Sau một khắc, Lạc Tinh trên cánh tay phải liền có một đạo vết máu tiêu xạ mà ra. Lạc Tinh hoàn toàn không nhìn tay trái mình bên trên vết máu, ánh mắt rơi vào Trung Bình trên thân. Người muốn chết, quát to một tiếng chuyển đến. Lạc Tinh lạnh giọng nói ra, Trung Bình cũng là cười lạnh một tiếng, nếu hai người đánh nhau, đó chính là một trận ngươi chết ta sống đánh bạc. Trung Bình trước tiên triệu hồi phi kiếm của mình. Mà đúng lúc này, trên tay của hắn đột nhiên nhiều hơn một khối ngọc bội, một viên đan dược bị hắn nuốt xuống. Thấy cảnh này, Trung Bình trái tim cũng là nắm chặt. Phản phất là đã nhận ra Trung Bình trên mặt biểu lộ, hắn hung tợn nhìn hắn chằm chằm, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Lâm Viễn đồng dạng chú ý tới một màn này. Dưới tình huống bình thường, loại ngọc giản này bị bóp nát chính là một loại tín hiệu. Tựa như Lâm Viễn đã từng dùng phương pháp giống nhau đem cái này tương tự vật phẩm đập, sau đó gọi tới Diệp Vô Địch. Lâm Viễn vốn là dự định đúng tay hai người kia, nhưng lại ngừng lại, hắn cần lại nhìn một đoạn thời gian. Bị vây quanh ở giữa vương hổ, nhìn thấy bốn phía một đám người áo đen, trong lòng mắng to một câu, một thanh phi kiếm hiện lên ở trên tay hắn. Nửa bước chân bảo, nếu là có khả năng, vương hổ là sẽ không dùng, dù sao dùng một lần chính là một kiện. Nhưng ở hắn xuất thủ đồng thời, phi kiếm cũng đang không ngừng chém giết lấy những người áo đen kia đầu lâu. Vương Hổ chính trong lòng vui mừng, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Đột nhiên, Vương Hổ biểu lộ cứng đờ, ngẩng đầu, nhìn thấy chính là hắn cái cổ. Chỗ cổ, không có cái gì. Không thể nào. Vương Hổ trong đầu chỉ có một chữ này. Thế nhưng là một màn này, Lâm Viễn đều nhìn ở trong mắt. Năm người từ bốn phía đi tới, hoặc là nói là Thông Huyền. Lập tức, bao quát La Tinh các loại 6 người đã đem Trung Bình bao vây lại. Tốt, tốt. Trung Bình từ trong hàm răng gạt ra một câu, Lạc Gia Ngũ Hổ một trong Lạc Tinh, ngươi thật đúng là coi ta là chuyện mà. Lạc Tinh nhìn mình chằm chằm tay trái, nhếch miệng lên một vòng trào phúng độ cong, Hà gia đem ngươi đưa đến nơi này đến, ta bình thúc thế nhưng là rất lợi hại, bình thúc, ngươi thành danh thời điểm, ta còn không có xuất sinh đâu, bình thúc, đại danh của ngươi, ta từ nhỏ đã nghe nói qua, đại danh của ngươi, ta nhất định phải chuẩn bị cẩn thận. Lạc Tinh một mặt trào phúng cười nói. Giờ khắc này, Trung Bình trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Sớm biết như vậy, hắn nên để Hà gia phái thêm ra một chút thông huyền kỳ đệ tử, nhưng lúc đó là hắn nói lên, nhiều như vậy thông huyền cảnh đệ tử, khẳng định sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Huống chi, Trung Bình đối với mình thực lực vẫn rất có lòng tin. Bản thân hắn chính là thông huyền trung kỳ, trải qua vô số chiến đấu, một thân đồ tốt cũng không ít. Trên người hắn nửa chân phẩm bảo vật cũng không ít. Bất quá, hiện tại Lạc Gia Ngũ Hổ, tựa như bọn hắn một dạng đều là nửa đường đầu nhập vào Hà gia bình thường, cũng không phải là Lạc gia người, mà là một đám đoàn cường đạo. Về sau Tần Quốc hoàng thất muốn thanh lý môn hộ, bọn hắn liền đầu phục Lạc gia, vì thế Lạc gia cũng là hao tốn cái giá không nhỏ, lúc này mới trốn qua một kiếp. Chương 450, giẫm tại dưới chân, 1, chương 450, giẫm tại dưới chân, 1, năm người này về sau đều là Lạc gia bảo tiêu, đương nhiên sẽ không là võ giả bình thường. Đại ca của bọn hắn gọi Hồ Đại, tu vi cùng Trung Bình không sai biệt lắm, đều là thông huyền trung kỳ tu vi. Trung Bình căn bản không biết nên như thế nào cho phải, càng không biết nên làm thế nào cho phải. Trung Bình cũng không có bởi vì tính mạng của mình mà lo lắng, hắn càng để ý là tộc trưởng giao xuống sự tình. Lần này hành động, quan hệ đến Hà gia sinh tử tồn vong, Trung Bình càng là nhận lấy Hà gia chủ ân huệ, muôn lần chết chớ từ chối. Ngay tại Trung Bình ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn toàn trường thời điểm, trong năm người, dáng người nhất gầy yếu một người nam tử đứng lên, Trung Bình ánh mắt rơi vào trên người hắn, nam tử này chính là Ngũ Hổ một trong Hổ Tứ. Trung Bình, Hà gia quả nhiên có chút tài năng, vậy mà có thể lấy được tốt như vậy bà bối, để lão đầu kia dùng để tăng cao tu vi, nếu như hắn có thể thành công, Hà gia thật là có khả năng từ một đại gia tộc nhảy lên. A a a. Trung Bình nghe vậy, sắc mặt cũng là có chút trầm xuống. Hà gia chỉ bí, Lạc gia thật bị phát hiện. Nói xong, hắn từ bên hông móc ra một khối toàn thân đỏ tía, chỉ có bàn tay lớn nhỏ hòn đá. Trung Bình, mau đến xem. Không cần hắn nhiều lời, tại hắn lấy ra nhẫn chữ vật thời điểm, Trung Bình liền động. Cùng lúc đó, Lâm Viễn trong tinh thần chi hải, nhanh đi đoạn. Cửu U tinh hạch. Theo Hổ Tứ tiếng nói rơi xuống, Trung Bình cả người hóa thành một trận gió, trực tiếp nhào về phía Hổ Tứ. Đó là một loại tốc độ bất khả tư nghị. Đang lúc Trung Bình tới gần Hổ Tứ, muốn đem hắn trong tay khối kia tử tinh đoạt tới thời điểm, nhưng lại là bị một thanh âm đánh gãy. Một người ngăn cản Trung Bình đường đi. Cũng ngay, Trung Bình một tiếng bạo hống, một cỗ mênh mông nguyên lực từ trên nắm đấm của hắn bắn ra. Lần này, phẫn nộ của hắn thậm chí vượt qua cùng Lạc Tinh chiến đấu. Bất quá, ngăn tại Trung Bình trước mặt, lại là Ngũ Hổ đứng đầu, tu vi đạt đến thông huyền cảnh trung kỳ Hổ Đại. Đơn đả độc đấu, hắn chưa hẳn có thể thắng được Trung Bình, nhưng chênh lệch cũng sẽ không lớn đến ngay cả Trung Bình cũng đỡ không nổi tình trạng. Ngay sau đó, hai tay của hắn ôm ngực, đón nhận Trung Bình một kích này. Lạc Tinh cười ha ha một tiếng, từ trong tay hắn đem khối kia tử tinh cầm tới. Hắc hắc, nguyên lai là Cửu U tinh a, có nó, lao đầu kia khả năng liền có thể tiến thêm một bước, thực lực tăng nhiều, đáng tiếc, nó đã thuộc về chúng ta. Lâm Viễn vừa nói, một bên đem chính mình một sợi thần niệm thăm dò vào đến trong thức hải của chính mình. Tần Vô Song cười đối với Lâm Viễn nói ra, ngươi cái tên này vận khí không tệ, nhớ kỹ nhất định phải đem Cửu U tinh thạch cho ta đoạt tới. Lâm Viễn nghi ngờ nói ra, ta hiểu được, thế nhưng là chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Vô Song chậc chậc lưỡi, ngươi chỉ cần minh bạch, đạt được Cửu U tinh thạch, ngươi liền có thể vượt qua thiên kiếp, đây chính là ma tu vận đại bổ. Ta hiểu được, thế nhưng là tiên sinh, chúng ta cũng không thể đi trộm đồ đi. Lâm Viễn có chút bất đắc dĩ nói, Lâm Viễn cũng không cho là trung bình một người có thể đối phó được 6 cái thông huyền cảnh cao thủ, cho dù là có Lâm Viễn tại, cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Chạy trốn bất được, phản kích liền không có dễ dàng như vậy. Giờ khắc này, trung bình lại là bình tĩnh lại. Hắn không có nắm chắc. Lạc Tinh, món nợ này, chúng ta hạ ra sẽ không quên. Trung bình ngữ khí băng lãnh mở miệng nói. Ha ha ha, tất cả mọi người nở nụ cười. Lạc Tinh cười nói, Bình Thúc, chuyện này chỉ là ta chuyện của một cá nhân, cũng không có cái gì quá không được, dù sao hạ ra cùng chúng ta La ra có thủ. Lạc Tinh một mặt quái dị nhìn Trung Bình một chút. Nói xong, hắn liền hướng về nơi xa bay đi. Không bao lâu, Hổ Tứ lại bay tới, nhưng lần này, hắn không phải một người. Hắn nhìn thấy một cái bị xích sắt buộc tiểu nữ hài một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, bất quá tại nhìn thấy Trung Bình một khắc này, trên mặt nàng quật cường chi sắc liền biến mất. Bình Thúc, hắn hô một tiếng. Nghe được lời của nữ tử, Trung Bình con ngươi co rụt lại. Nhưng nhiệt độ xung quanh lại là bỗng nhiên hạ xuống. Liền ngay cả Lạc Tinh đều có chút kiêng kỵ. Thứ không biết chết sống. Lạc Tinh trên dưới nhìn nữ hài một chút, đột nhiên kịp phản ứng, nàng ra sao thị gia tộc tiểu nhi tử, nàng là ai? Lâm Viễn ánh mắt rơi vào nữ tử này cùng Trung Bình trên khuôn mặt. Nhìn ra được, Trung Bình đối với tiểu nữ hài kia hứng thú, xa so với Cửu U tinh thạch tới lớn. Đem người buông ra cho ta, sau đó đem Cửu U tinh thạch cho ta. Trung Bình mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong. Lạc Tinh cười lạnh một tiếng, Bình Thúc, ngài là không phải đầu óc bị hư, nàng thế nhưng là Hà gia thiên kim đại tiểu thư, Hà gia có cái gì không đồng ý? Ha ha, không sai. Nhưng mà, đáp lại bọn hắn lại là Trung Bình công kích. Trung Bình bị hai thanh phi kiếm vây quanh, cái này hai thanh phi kiếm đều là tiếp cận pháp bảo cực phẩm tồn tại. Lập tức, hai viên kiếm hoàn bắn ra, thẳng đến Hổ Tứ mà đi. Cùng một thời gian, Trung Bình cũng là động. Mặc dù chỉ có 6 người, nhưng Trung Bình nhưng không có mảy may chần chờ, trực tiếp phát động công kích. Bất quá, cũng không lâu lắm, Trung Bình liền lấy 1-6. Hà gia cường giả quả nhiên danh bất hư truyền, tại Hổ Tứ muốn kiềm chế nữ tử kia thời điểm, những người khác không có động thủ, Trung Bình lại còn có thể kiên trì xuống tới. Mà cái kia Cửu U Ma Tinh thì là rơi vào Hổ Tứ trong tay, đây đều là bọn hắn từ La gia lấy được. Đến lúc đó sẽ đích thân nộp lên cho La gia. Cho dù là Lạc Tinh, cũng không có tư cách cùng Ngũ Hổ tranh phong. Mà đúng lúc này, phương xa Lâm Viễn dị động. Nguyên bản Lâm Viễn còn có chút chần chờ, có phải hay không bởi vì chính mình chính nghĩa chi tâm. Bất quá lúc này Lâm Viễn cũng không có cái gì tốt chần chờ, bất kể có phải hay không là nữ tử này, chính mình cũng nhất định phải động thủ. Mặc dù hắn sẽ không bởi vì cứu một người mà để cho mình đưa thân vào hiểm cảnh, nhưng là hắn biết, đây là một kiện phi thường có giá trị sự tình. Con đường tu tiên, vốn là cùng tiên địa tranh phong. Chiến đấu, đây mới là tu sĩ chiến đấu. Lúc này, Lạc Tinh các loại 4 người đều đang vây công Trung Bình, đây là một cái tuyệt hảo thời cơ, một khi Trung Bình không kiên trì được bao lâu, vậy thì phiền toái. Không chần chờ chút nào, nghĩ tới đây, Lâm Viễn trực tiếp sử dụng Liễm Tức Pháp cùng Thiên Mệnh Châu, đem chính mình thông huyền chi lực triển lộ đi ra. Dựa vào Liễm Tức chi pháp, Lâm Viễn cấp tốc tới gần Hổ Tứ. Tựa như giờ phút này, dù là dùng tới Liễm Tức chi pháp, thế nhưng là Lâm Viễn thân thể nhưng không có bất luận cái gì che chắn, vẫn như cũ chạy không khỏi Hổ Tứ con mắt. Bởi vậy Lâm Viễn cũng liền không che giấu nữa ý nghĩ của mình. Một nguồn sức mạnh mênh mông, ở vang nổ tung. Phong lôi độ thuật. Lâm Viễn thân ảnh lóe lên đã đến Hổ Tứ bên cạnh, mà Hổ Tứ cũng là lập tức làm ra động tác giống nhau, bản năng chính là muốn né tránh, đồng thời cùng mình bảo trì khoảng cách nhất định. Bất quá Lâm Viễn cũng không có để hắn có dạng này thời gian. Tại không có bất kỳ chuẩn bị gì tình huống dưới, đối phó một cái thông huyền sơ kỳ Hổ Tứ, căn bản không đáng chú ý tam trọng thái, đại địa thái. Cô này khổng lồ thân nghiệm, lập tức dọa hắn nhảy một cái. Chương 450, giẫm tại dưới chân, 2, chương 450, giẫm tại dưới chân, 2, sau đó Lâm Viễn trực tiếp mở ra tu la thân tam trọng. Cửu Tiêu thần uy tại thân thể ra chỉ bên dưới phát huy ra. Hổ Tứ chỉ có thể trơ mắt nhìn một nắm đấm đập vào trên mặt của mình, căn bản là không có cách trốn tránh. Lâm Viễn không chần chờ chút nào, trực tiếp đem Hổ Tứ một chiếc nhẫn từ Hổ Tứ trong tay lấy xuống. Một màn này, thật sự là quá đột nhiên. Tận đến giờ phút này, tất cả mọi người mới phản ứng được. Bởi vì Ngũ Hổ xuất hiện, trên lôi đài tất cả mọi người đình chỉ tỉ thí. Hiện tại Lâm Viễn đã làm tốt chạy trốn dự định, Lạc gia người tự nhiên là sẽ không từ bỏ thôi. Lâm Viễn lúc này nhìn thấy cái kia bị xiềng xích buộc chặt lấy tiểu nữ hải, đã vô lực đi cứu viện tiểu nữ hải. Mặc dù bị 5 người vây quanh, nhưng là Trung Bình lại là phát hiện trước nhất Lâm Viễn, ngay cả kinh ngạc Lâm Viễn trên thân xảy ra chuyện gì cũng không kịp kinh ngạc. Mang theo ngươi đi Hà gia, ngươi liền an toàn. Vũ Hổ cùng Lạc Tinh đồng thời động. Lâm Viễn nghe được câu này, cũng không lo được suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền mang theo thiếu nữ hướng về một cái phương hướng bay đi. Đồng thời, hắn nguyên lực bắn ra, đứt đoạn xích sắt. Ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm, im lặng. Lâm Viễn căn bản cũng không cần đi suy nghĩ, liền có thể tưởng tượng đến sau lưng của mình xảy ra chuyện gì. Lâm Viễn đem trong cơ thể mình năng lượng thôi động đến cực hạn. Một bên mang theo tiểu nữ hài, một bên tiếp tục sử dụng phong lôi độ thuật. Trung Bình cũng là liền hô hấp đều không mang theo thở. Ngay tại Ngũ Hổ cùng La Tinh muốn đi truy sát Lâm Viễn thời điểm, hai người đồng thời tế ra phi kiếm của mình, để 6 người tốc độ chậm lại. Các ngươi đuổi, đúng lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến. Lạc Tinh lập tức quay đầu lại đến, hướng phía Trung Bình mà tới, Ngũ Hổ cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp Lạc Tinh động thủ thời điểm, hướng phía Lâm Viễn đuổi tới. Trên đường đi, Hà gia người đối với Ngũ Hổ phát động công kích, làm sao tu vi của bọn hắn đều rất yếu, căn bản ngăn không được. Trung Bình nhìn thấy hắn, lại là mỉm cười. Có gì đáng cười, chết hết cho ta đi. Ta cười là các ngươi La gia không biết trời cao đất rộng, kết quả là lại bị người khác nhặt được tiện nghi. Vừa dứt lời, La Bình liền động. Mà đúng lúc này, Lâm Viễn thân thể đột nhiên hướng phía bên trái lệch ra, tránh thoát đạo này năng lượng trùng kích. Phía sau Hổ Đạt nhìn thấy Lâm Viễn tránh qua, tránh né chính mình một chiêu này, lập tức hừ lạnh một tiếng, trong tay thế công không ngừng hướng Lâm Viễn đánh tới. Còn lại bốn người cũng nhao nhao xuất thủ, hướng về Lâm Viễn phát động tiến công. Lâm Viễn có được phong lôi cực động, nhưng là những người khác cũng đều có thân pháp của mình cùng kỹ xảo chiến đấu. Trọng yếu nhất chính là Lâm Viễn hiện tại còn muốn mang theo tiểu nữ Hải, cho nên lần này hành động cũng liền chậm lại. Lâm Viễn tốc độ dần dần chậm lại. Không tốt, trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng. Lâm Viễn có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xương hô như thế nào? Lâm Phàm vấn đạo. Hà Vinh Vinh hắn kêu ra tên của mình. Nữ Hải nhẹ giọng vấn đạo. Rất rõ ràng, vừa rồi một lần kia giao thủ sinh ra chấn động, căn bản không phải nàng chỉ là một cái ngưng thần sơ kỳ có thể chống cự được. Lâm Viễn nhìn thoáng qua tiểu nữ Hải, lại nghĩ tới phía sau truy sát, trên mặt hiện lên một tia kiên quyết. Nếu là tiếp tục cùng Hà Vinh Vinh dạng này chạy, thể lực của bọn họ sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó, tính mạng của bọn hắn liền muốn nắm giữ tại năm người trong tay. Hà Vinh Vinh có thể sống sót là bởi vì nàng lại biến thành một khối thạch đầu, nhưng là Lâm Viễn đâu? Cửu U tinh thạch bị đoạt đi, Hà Dung bị hắn giải cứu, Hổ Tứ một đầu ngón tay cũng bị hắn chặt đứt. Chỉ sợ ngay cả cái hoàn chỉnh thi thể đều không có. Lâm Viễn trong lòng hơi động, lại là một đạo năng lượng ba động nhiệt lên. Muốn chết. Lâm Viễn kéo cuống họng vấn đạo. Hà Vinh Vinh lúc này cũng là một mặt hoảng sợ, liều mạng lắc đầu. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay tại trên cổ của mình một vòng. Một đạo lực lượng vô hình truyền lại mà đến. Lâm Viễn mang theo một vòng u quang, trực tiếp đem Hà Dung Dung ném vào động quật kia bên trong. Ngay sau đó, đạo ánh sáng kia cũng theo đó tiêu tán, liên đối Hà Vinh Vinh cũng cùng nhau tiêu tán. Một màn này, tự nhiên rơi vào Ngũ Hổ trong mắt. Chính như Lâm Viễn dự đoán như thế, Ngũ Hổ con mắt lập tức liền phát sáng lên. Đó là một chỗ không gian pha toái, liên liên tại tài nguyên phong phú đông bộ đều mười phần chân quý. Đây là một kiện ngay cả thông huyền cảnh đều làm không được bảo vật. Liền xem như tại thông huyền cảnh biên mãn, cũng không có mấy cái kẻ có tiền có thể lấy được. Lâm Viễn có thể cầm tới hạt châu này, cũng là tên kia thông huyền cảnh mà tu căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ có người có thể phát hiện hạt châu này, đồng thời khống chế hạt châu này. Về sau Lâm Viễn lại chiếm đoạt một tòa càng loại nhỏ hơn động quật. Nhưng là về sau Lâm Viễn lại là đang hấp thụ giáo huấn sau, vẫn luôn không có tại thu hoạch được khối thứ hai. Phát. Nói chuyện chính là một vị cùng mọi người hoàn toàn khác biệt trung nhân, hắn chính là Ngũ Hổ đứng đầu Hổ Nhị, cũng là trong năm người thông minh nhất một cái. Năm người một bên suy tư, một bên đuổi theo. Bất quá tại không có Hà Vinh Vinh vướng víu này tình huống dưới, Lâm Viễn tốc độ cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, Lâm Viễn tiến lên tốc độ cũng biến thành nhanh hơn. Nhất là phong lôi độ thuật, bởi vì có Hà Vinh Vinh tại, cho nên tốc độ của hắn cũng không nhanh. Giờ khắc này, Lâm Viễn phong lôi độn pháp có thể nói là đạt đến một ý niệm, thiên lý bên ngoài khoảng cách. Nhưng là cái này lại cũng không đại biểu Lâm Viễn liền thật không sao. Năm người tiếp tục đuổi giết. Lâm Viễn nhìn thấy năm người này thời điểm, cũng là cắn răng một cái. Nếu như phong lôi cực động còn có câu nói kế tiếp, vậy liền không thể tốt hơn, hắn phong lôi thể có thể cho hắn có được tốc độ nhanh nhất. Bất quá tàng kinh các bên trong, cũng chưa xong chỉnh công pháp. Hắn chỉ tìm được phía trước tầng 5 công pháp, mà khác tầng 5 đều không có. Ngũ liên bắn, phong lôi độ thuật. Lâm Viễn thân ảnh từ năm người trong tầm mắt biến mất, nhưng là từ Lâm Viễn sắc mặt đến xem, lại cũng không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn phong lôi độ thuật, lúc trước mấy lần trong công kích, cũng chỉ có giải rác mấy lần mà thôi. Cho nên tại Lâm Viễn dừng lại một chiêu này thời điểm, Lâm Viễn liền đã liên tục phun ra số miệng lớn máu. Lúc này Lâm Viễn thể nội kinh lạc đã trở nên rối loạn, nhưng là lúc này lại không có khả năng dừng lại, Lâm Viễn thể nội thanh mục chi lực lập tức vận chuyển lại, một tia thanh mục chi lực thuận Lâm Viễn mạch lạc du tẩu, trong chốc lát liền đem thân thể của mình khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá coi như thế, Lâm Viễn vẫn như cũ không thể có chút nào buông lỏng. Mặc dù trong cơ thể hắn thương thế đã bị thanh mục chi lực khôi phục như lúc ban đầu, nhưng phong lôi độn thuật vẫn còn không cách nào sử dụng. Thanh mục chi khí cũng không phải là không gì làm không được, chỉ là chữa thương, nhưng là quá độ sử dụng phong lôi độn thuật cho Lâm Viễn mang tới chẳng những là trên nhục thể thương tích, liền ngay cả Lâm Viễn tâm linh cũng nhận ảnh hưởng. Độn pháp tinh túy chính là xuyên thẳng qua hư không, loại này xuyên thẳng qua đối với Lâm Viễn tâm linh tới nói không cách nào nghịch chuyển. Chương 450, dẫm tại dưới chân, 3, chương 450, dẫm tại dưới chân, 3, tối thiểu nhất, Lâm Viễn còn không có tìm tới chữa trị chính mình trên linh hồn thương tích phương pháp tốt. Lâm Viễn hiện tại duy nhất có thể làm chính là không ngừng chạy, mặc dù không có phong lôi độn pháp, nhưng là Lâm Viễn thi xuất phong lôi quyết đằng sau, tốc độ của mình hay là rất nhanh. Chính như Trung Bình nói tới, Lâm Viễn chỉ cần tiến về Tân Quốc, tiến về Hà Gia địa bàn là có thể. Cho nên Lâm Viễn cũng không có ý định tìm địa phương vắng vẻ giấu đi, coi như có thể giấu đi, Tân Quốc biên cảnh cũng sẽ bị La Gia người nhìn chằm chằm, nói không chừng sẽ còn đem nơi này triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Muốn né tránh, phi thường khó khăn. Mà chính mình thì là trốn vào trong xào huyệt, một là bởi vì xào huyệt tồn tại, Lâm Viễn chỉ cần cẩn thận từng ly từng tí phân biệt ra được chính mình có lực lượng, chờ đợi chính mình đến, bằng không mà nói, cũng chỉ có thể một mực ở chỗ này cái trong tiểu thế giới. Hai là Lâm Viễn cũng không muốn chạy trốn, bởi vì cái này cũng không có đến trình độ sơn cùng thủy tận, cho nên không cần thiết chạy trốn. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn sắc mặt chính là trầm xuống, bởi vì hắn thấy được một đám người. Lúc này, Lâm Viễn thân ảnh cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Bọn hắn mặc, không có một cái nào ngoại lệ. Người đến người nào? Tên này người đầu lĩnh, đồng dạng có một tên thông huyền cảnh cao thủ. Thế nhưng là Lâm Viễn cũng không có đáp lại, mà là xoay người chạy. Hắn chú ý tới, nam tử dẫn đầu trên người hoa văn, cùng Lạc Tinh trên người hoa văn giống nhau như lúc. Đây chính là La gia người. Thế nhưng là Lâm Viễn lại không nói gì, trực tiếp liền hướng phía Lạc Tinh đi tới. Dẫn đầu đại ca một câu đều không có nói, trực tiếp liền hướng phía Lâm Viễn phát động công kích. Lâm Viễn không có cách nào, chỉ có thể né tránh một kiếm này, dù sao nam tử kia ngay tại Lâm Viễn trước mặt. Ngay tại Lâm Viễn vừa muốn đào tẩu thời điểm, nam tử kia đã đuổi theo. Mà lại nhất làm cho Lâm Viễn cảm thấy bất an là, nam tử kia tốc độ vậy mà so phía trước 5 cái lao hổ còn nhanh hơn rất nhiều, dù là Lâm Viễn đã đem phong lôi cực động phát huy đến cực hạn, nam tử vẫn như cũng là một mặt bình tĩnh đi theo Lâm Viễn phía sau, nhìn 10 phần nhẹ nhõm. Lại thêm nam tử kia ngẫu nhiên còn sẽ có động tác, trong thời gian ngắn như vậy Lâm Viễn cũng không thể không coi chừng đường lối. Cho nên Lâm Viễn tại nam tử này đột nhiên ra tốc đồng thời, cũng muốn thỉnh thoảng cho mình đến bên trên một cái trọng quyền. Đúng lúc này, ngũ hổ cũng tới đến nơi này, bọn hắn đều là bị nam tử lưu tại nơi này. Đây là có chuyện gì? Hồ Đạt vội vàng đi đến Lạc gia binh sĩ bên người. Mới vừa tới một tên tu sĩ xa lạ, Vũ Tiên Sinh ngay tại đuổi theo đang khi nói chuyện, tên lính kia chỉ hướng Lâm Viễn cùng Lạc Vũ hai người. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, ngũ hổ vọt thẳng ra ngoài. Hừ, tên kia vận khí không tốt, gặp một cái gọi là Vũ gia hỏa, hắn am hiểu nhất chính là truy tung. Hồ Đại thanh âm vang lên. Đám người nhao nhao gật đầu, Hồ Nhị vấn đạo, lão đại, chúng ta có nên hay không nói cho Lạc Vũ, trên người hắn có một kiện thần bí bảo vật. Hồ Đại liếc mắt, chuyện này sau này hay nói đi. Hồ Tư âm trầm địa đạo, bắt lấy tên kia, lão tử nhất định phải đem hắn đầu ngón tay một tiết đánh gãy. Lúc này, tại Lạc Vũ lần nữa phát động công kích thời điểm, Lâm Viễn tốc độ liền chậm lại. Lâm Viễn gặp Lạc Vũ một mặt ý cười hướng phía chính mình đi tới, liền biết chính mình trốn không thoát. Tốc độ của hắn rất nhanh, nếu như hắn muốn siêu việt hắn, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Gặp Lâm Viễn dừng lại, Lạc Vũ cười nạo một tiếng, nói ra, ngươi vì cái gì không trốn? Lâm Viễn trầm giọng nói, đã có một con côn trùng đi theo, vậy thì nhất định phải muốn đem nó giẫm tại dưới chân. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, cũng không có bất kỳ sức tưởng tượng. Lâm Viễn hiện tại chỗ dựa lớn nhất chính là mình thân thể. Lâm Viễn thân thể tại đã trải qua hát trà, không có dễ nước cùng phá vọng cấp bậc dạ xoa tộc đại yêu tơ vàng đằng sau, đã siêu việt cổ đại thể chất. Mà lại, hiện tại tu chân giả, chủ tu đều là luyện khí kỳ, chú trọng chính là tu vi. Lâm Viễn một cái lắc mình liền đi tới Lạc Vũ trước người, không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, khoảng cách giữa hai người rất ngắn, trực tiếp một chân đạp hướng về phía eo của nàng bụng chỗ. Lâm Viễn một thối này đem Lâm Viễn toàn thân tất cả lực lượng đều tập trung vào một thối này phía trên, lại thêm thân là thông huyền cảnh giới cao thủ, một thối này cũng là dẫn động trùng quanh thiên địa linh khí, trực tiếp đánh phía mưa rơi. Lấy hắn thân thể cường hãn cùng nguyên lực hùng hậu, nếu như là bình thường ngưng thần kỳ, đừng nói tránh qua, tránh né, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị đạp thành thịt vụn. Rất nhiều võ kỹ đều không thể làm đến điểm này, đó chính là đại đạo đến phát. Lạc Vũ cũng bị một thối này giật nảy mình, thế nhưng là ngay tại chân của nàng muốn đụng phải Lạc Vũ thời điểm, thân thể của nàng đã biến mất tại một địa phương khác. Đạo bóng trắng kia không phải huyễn tượng, mà là rơi trên mặt đất một đạo tàn ảnh. Lâm Viễn cánh tay hất lên, đấm ra một quyền. Cùng một thời gian, Lâm Viễn lại là một cái đá ngang, trực tiếp đem Lạc Vũ tránh né phương hướng cho ngăn lại. Đối với điểm này, La Vũ cũng là ôm thăm dò một chút Lâm Viễn tâm tư, cũng là một ích. Hai người trên nắm tay đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ, Lâm Viễn thấy được Lạc Vũ trong mắt hy vọng, trên mặt cũng là nở một nụ cười. Gia hỏa này, lá gan cũng quá lớn đi. Hai cỗ năng lượng chạm vào nhau, phía dưới rừng cây lập tức bị thanh không một mảng lớn. Tất cả đại thụ đều bị nổ tận gốc. Sau đó, liền thấy Lạc Vũ bị đánh đến lui về phía sau bóng lưng. Mà lại, Lạc Vũ sắc mặt cũng biến thành đỏ bừng, cánh tay của hắn đã bị thương không nhẹ. Nàng cảm giác mình kinh mạch đều bị nguồn lực lượng này chế trụ. Nàng không ngờ rằng Lâm Viễn một kích này vậy mà lại có uy lực lớn như vậy, trong lòng không khỏi giật mình. Đúng lúc này, một cơn gió lớn gào thét mà đến, lại là ngũ hổ. Lâm Viễn gặp 6 người đều không có nói chuyện, đành phải gặp chiêu pha chiêu. Lâm Viễn đi qua, Lạc Vũ cũng là ngay đầu tiên biết được. Ta liền biết, gia hỏa này không phải vật gì tốt. Lâm Viễn nghe vậy, lại là nhịn không được cười lên. Ngươi La gia giết người như ngoé, có thể có kết cục tốt. Lớn mật, chúng ta là gia, há lại ngươi có thể đều xấu. Lạc Vũ quát to một tiếng, trong thanh âm tràn đầy kích động. Một bên khác, Hồ Đại một cước bước ra, giết chết gia hỏa này. Đang khi nói chuyện, một thanh cao ba trượng hàm hoàn cự kiếm đã từ Hồ Đại trong tay đem ra. Bốn người khác cũng nhao nhao tế ra vũ khí của mình, nhưng may mắn là vũ khí của bọn hắn đều là linh khí. Hổ tứ cái thứ nhất chạy ra ngoài, đối với Lâm Viễn nói ra, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là Lâm Viễn đáp lại là một quyền. Lâm Viễn không chút do dự mở ra tu la chi thân, ba loại lực lượng đồng thời bộc phát, để Lâm Viễn thân thể trở nên 10 phần khủng bố. Liền ngay cả đứng ở phía xa Lâm Viễn cũng có thể cảm giác được cái kia cố kinh khủng khí tức. Có thể Lâm Viễn rõ ràng chính là một tên vừa mới bước vào thông huyền cảnh võ giả. Lâm Viễn năng lượng trong cơ thể đã lan tràn tới thân thể mỗi một hẻo lánh, để cho mình biến thành một kiện màu lam nhạt khôi giáp, thậm chí so với trước đó ngưng thần cảnh giới còn muốn ngưng thực. Chương 451, tinh thần tịch diệt đường, 1, chương 451, tinh thần tịch diệt đường, 1, mà ở thời điểm này, năng lượng khổng lồ cũng bắt đầu điên cuồng tràn vào Lâm Viễn thể nội. Giả thần giả quỷ. Hổ tứ hai tay cầm kiếm, đối với Lâm Viễn chính là một kiếm, đoạn chỉ mặc dù khôi phục như lúc ban đầu, nhưng lại dùng hết một viên tân sinh đan. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Viễn cầm đi hắn cửu u tinh thạch, đồng thời đem Hà Vinh Vinh cũng cho cấp đi. Cái này khiến hắn thật mất mặt. Hổ tứ thân hình không ngừng biến ảo, đồng thời trong tay song nhận bên trên cũng ngưng tụ lại một cỗ cường đại lực lượng, hướng về Lâm Viễn tập tới. Thế nhưng là Lâm Viễn căn bản không có tránh né, mà là trực tiếp một quyền đập tới. Mắt thấy chính mình hai thanh chủy thủ sắp trúng mục tiêu hổ tứ thời điểm, Lạc Vũ đột nhiên xuất hiện ở Lâm Viễn phía sau. Giờ khắc này, tất cả mọi người bắt đầu chuyển động. Lần này, nguyên bản còn dự định lấy lực phá xảo, đem hổ tứ đánh tàn phế Lâm Viễn, dưới một kích này, chỉ có thể hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt đến một bên tránh né. Lúc này Lâm Viễn đã lâm vào 6 người trong vòng đây, tình huống 10 phần không ổn. Lâm Viễn vừa định lui lại, cũng cảm giác được phía sau đau đớn một hồi. Liền thấy hổ nhị đột nhiên từ Lâm Viễn phía sau xông ra, sau đó một đao liền đem Lâm Viễn áo cho cắt vỡ. Nhưng rất nhanh, vết thương kia liền tự động khôi phục, ngay cả một giọt máu đều không có chảy ra. Lâm Viễn cũng bắt lấy thời cơ này, đối với hổ tứ chính là một cái trọng quyền, trực tiếp đánh vào trên ngực của hắn. Hổ tứ ngực một im lìm, một ngụm lao huyết phun tới. Giết hắn! Tất cả mọi người là hét lớn một tiếng, nhao nhao động thủ. Tại 6 người này công kích đến, Lâm Viễn đã không cách nào tiếp tục ra quyền. Mỗi khi Lâm Viễn phát động công kích thời điểm, Lâm Viễn liền sẽ nhận một chút lực cản, mà đổi thành bên ngoài một người cũng sẽ đối với mình phát động công kích. Chỉ là một lát sau, Lâm Viễn đã bị đánh mình đầy thương tích. Lâm Viễn một bên khục lấy máu tươi, một bên đánh giá 6 người này, trên mặt biểu lộ đã không có vừa rồi nhàn nhã. Lấy một địch 6, đây là Lâm Viễn hiện tại không cách nào làm được sự tình. Lại thêm có Lạc Vũ tại, Lâm Viễn trốn đều chạy không được. Lâm Viễn tại phong lôi cực động ra chỉ bên dưới, gian nan từ trong một cái khe chui ra ngoài. Quả nhiên, Lạc Vũ rất nhanh liền đi theo Lâm Viễn, mà Lạc Vũ sắc mặt lại là trầm xuống. Lạc Vũ thân hình, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, nàng sử dụng một loại nào đó độ thuật. Hắn có thể cảm giác được Lâm Viễn trên thân phát ra sát khí. Bất quá Ngũ Hổ cũng không có chú ý tới, ngay lúc này, bay ở không trung Lâm Viễn đột nhiên xoay người lại một cái, đối với Hổ Tứ vây tay một cái. Trong nháy mắt, một loại chưa bao giờ có khí tức cường đại từ Lâm Viễn thể nội phát ra. Tam trọng phái, Thiên Băng. Đây chính là lực lượng. Đó là một loại không cách nào hình dung năng lượng. Cái kia cố năng lượng khổng lồ tập trung vào một điểm, để Hổ Tứ cảm giác được một trận rung mình. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hồ Đại cái thứ nhất làm ra phản ứng, nhưng muốn để hắn lui lại, nhưng là không kịp rồi. Hồ Đại bước chân đạp mạnh, một đạo hùng hậu nguyên khí vòng bảo hộ xuất hiện tại trước người hắn. Mà cái kia đạo trời phá vừa mới tiếp xúc đến cái kia đạo năng lượng hộ cháo, liền ầm vang nổ tung. Một cỗ khí tức khổng lồ, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, cỗ khí tức này cùng thiên địa ở giữa khí tức cùng thần hồn cũng không giống nhau. Đó là một loại đến từ sâu trong nội tâm áp lực, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ áp lực. Bất quá Lâm Viễn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, một kích này mặc dù lợi hại, nhưng là tại thông huyền trung kỳ Hồ Đại trước mặt, muốn giết người cũng là chuyện không thể nào. Quả nhiên, theo Hồ Đại một trường gỗ ra, cỗ áp lực kia lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà Hồ Đại thì là mượn nguồn lực lượng này, trực tiếp hướng Lâm Viễn nhào tới. Trên tay hắn loan đao lóe ra băng lãnh quang mang. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo Hồ Đại giống to một tiếng, những người khác cũng đều lấy lại tinh thần, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ xấu hổ, đối với Lâm Viễn càng là hận thấu xương. Nhìn ngươi tới, Lâm Viễn liền biết chính mình xem thường đối phương. Lần này, muốn vô hại chạy đi, cơ hội là chuyện không thể nào. Ngay tại Hồ Đại trường kiếm từ Lâm Viễn trên cánh tay xẹt qua thời điểm, hổ tứ hai cây trường đao đã từ Lâm Viễn sau lưng xẹt qua. Các loại màu sắc gợn sóng năng lượng, tựa như là một đóa hoa mị khói lửa, hướng về Lâm Viễn đánh tới. Bất quá Lâm Viễn cũng không phải không hề làm gì người. Lâm Viễn trên ngón tay tụ tập rộng lượng linh khí, đột nhiên ngón tay liên tục điểm ra. Tất cả năng lượng đều ngưng tụ thành sắc bén nhất quang mâu. Tam trọng phái, nhân phái. Đây là Lâm Viễn sớm nhất học được, sử dụng số lần nhiều nhất một loại phương thức chiến đấu. Nhân phá là đem năng lượng trong thiên địa ngưng tụ tại một chút, sau đó bạo phát đi ra, uy lực vô tận. Quả nhiên, 6 người đều cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, vội vàng né tránh. Nhưng nhìn đến 6 người tất cả đều hiện lên, Lâm Viễn nhưng cũng không có cảm thấy đáng tiếc, chính mình đánh như vậy xuống dưới, muốn đánh trúng đối thủ coi như có chút khó khăn. Đây đều là hư chiêu, Lâm Viễn sau đó phải phát động mới là chân thực mục tiêu. Lý Viễn, cái gọi là thần thông, kỳ thật chính là đem thần hồn của mình lực dung nhập vào trong thân thể của mình, sau đó thi triển mà ra. Lâm Viễn sở dĩ chỉ là sử dụng thần niệm của mình đến sử dụng năng lực, là bởi vì có Thiên Mệnh Châu phụ trợ. Thế nhưng là bây giờ Lâm Viễn lại là thông huyền chi cảnh, cũng chính là có được lực lượng thần hồn. Cho nên Lâm Viễn hiện tại đã không cần tại dựa vào Thiên Mệnh Châu đến sử dụng thiên phú năng lực của mình. Không có Thiên Mệnh Châu, Lâm Viễn còn có chút không thích ứng, bất quá ở trong thực chiến sử dụng, vẫn là phải mau hơn rất nhiều. Mà liên tại 6 người này né tránh đồng thời, Lâm Viễn lại một lần phát động công kích. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo vô hình vô chất gợn sóng liền lại lần nữa bắn về phía 6 người. Nhưng là cùng trước đó mấy người khác biệt, bọn hắn đều là thông huyền cao thủ, ánh mắt độc ác, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hồ Đại lại dùng một mặt nguyên lực hộ thuẫn cả lại, mặc dù không rõ ràng đây là pháp thuật gì, nhưng hắn vẫn là phải đỡ được. Người chung quanh cũng giống như vậy. Nhưng mà, một giây sau, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Lực lượng thần hồn xen lẫn nguyên khí, từ trên người bọn họ sơ hở bên trong chui vào, để bọn hắn cùng nhau phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thương bạch khởi đến. Lâm Viễn không khỏi sợ hãi thán phục tại môn công pháp này cường đại, cùng những công pháp khác khác biệt, cái này Lý Huyền công pháp chia làm 4 cái cảnh giới, theo thứ tự là trời, huyền, vàng 4 cái cảnh giới. Tại hóa khí cảnh thời điểm, Lâm Viễn có thể dùng chiêu thức của mình đánh bại địch nhân, thậm chí có thể nói là nhược điểm của mình, tại thông huyền cảnh giới cũng có thể đưa đến tác dụng. Thiên Mệnh Châu toàn khắc 12 loại khác biệt năng lực, nếu như có thể đưa chúng nó đều nắm giữ, cái kia chính là một loại phi thường cường đại năng lực. Lâm Viễn cũng minh bạch, 6 người yếu hại vị trí, cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Lâm Viễn nhìn thấy 6 người này hướng phía chính mình nào tới, trong tay thanh trúc thương cũng đi theo nên đón tiếp lấy. Lâm Viễn Thiên Huyễn Bát Hoang tại thời khắc này trở nên trôi chảy. nhưng là Lâm Viễn thân thể lại tại trong cuộc chiến đấu này không ngừng thêm vào mấy chỗ vết thương. Sáu người này giống như là đang đùa bỡn Lâm Viễn bình thường. Chương 451, tinh thần tịch diệt đường 2, chương 451, tinh thần tịch diệt đường 2, Lâm Viễn phun ra một miệng lớn máu tươi, ánh mắt rơi vào sáu cái trên mặt lộ ra nụ cười giữ tận trên người địch nhân. Tiểu gia hỏa, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống, hướng các ngươi tứ gia dập đầu ba lần, có lẽ còn có thể để cho ngươi thiếu thụ điểm tội. Hổ tứ nhìn xem Lâm Viễn trên thân máu thịt bé bét, máu tươi chảy dòng bộ dáng, khóe miệng nổi lên một tia trào phúng. Lâm Viễn tâm lý cũng có chút phát khổ. Lâm Viễn sát thực cường đại, dù là tu vi chỉ có thông huyền sơ kỳ, nhưng vô luận là tố chất thân thể hay là chiến kỹ, đều viễn siêu thường nhân. Thế nhưng là song quyền cuối cùng vẫn là đánh không lại đối phương, Lâm Viễn lấy một địch sáu, mà lại tu vi đều không chút nào dưới mình cao thủ. Mà lại, bọn hắn còn không phải tán tu, lạc gia vật tư sung túc, chiến kỹ, công pháp đều nhiều vô số. Nếu không phải Lâm Viễn trước đó tại Thâm Hải ở bên trong lấy được hoang tổ cùng địa tổ gia trì, để cho mình thân thể đạt được trình độ nhất định tăng cường, chỉ sợ hiện tại đã là một con đường chết. Nhưng là Lâm Viễn lại không thể ngồi chờ chết. Liều mạng, nhuốm máu bàn tay, dùng sức bóp, màu xanh trúc thương lập tức chi chi rung động. Trường thương vung dậy, mang theo đầy trời lá cây, hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Tại cái này mạn thiên phi vũ trong rừng trúc, một thanh niên lấy một địch sáu, vẫn tại đau khổ trèo trống. Khả thi thỉnh thoảng, thân thể của hắn liền sẽ bị lưỡi đao mở ra, tóe lên máu bắn tung tóe. Cái kia một thân trường bào màu xanh, giờ phút này lại là biến thành màu đỏ như máu. Sớm biết, ta liền không tham lam. Lâm Viễn một bên ngăn cản Hổ Tam công kích, một bên trong lòng thầm than một tiếng, thế nhưng là phía sau lưng lại truyền đến đau đớn một hồi, lại là Lạc Vũ cách không đánh ra một đạo năng lượng ba động. Trải qua trận này chiến đấu kịch liệt, Lâm Viễn thể nội thanh mục chi lực cũng tiêu hao bảy sợi. Bất quá, lại đánh như vậy xuống dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Viễn bên này còn đang không ngừng về lấy tin tức, sáu người khác cũng giống như vậy, sáu người chia làm hai đội, công kích ba người, chỉnh đốn ba người. Kể từ đó, liền xem như Lâm Viễn hao hết thanh mục chi lực, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại trong đầu của hắn, thần vô song khóa chặt song mi. Sớm biết khó như vậy làm nói, cái này cửu lũ tinh thạch, ta cũng sẽ không để ngươi cướp. Thần vô song thở dài một tiếng. Lâm Viễn lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khổ sở. Cơ hội bày ở trước mặt, nào có không cướp đạo lý, chỉ là có chút tiếc nuối đụng phải là vũ, không phải vậy ta cũng có thể đào tẩu. Tần vô song nhìn chằm chằm Lâm Viễn, đột nhiên mở miệng nói, vậy ta liền đem lực lượng linh hồn của mình cũng mượn ngươi dùng một lát. Đang khi nói chuyện, Tần vô song trên thân tách ra sáng chói kim quang. Lâm Viễn nhìn xem một màn này, tranh thủ thời gian mở miệng nói, không cần, lão sư. Lão sư, nếu như ngươi có thể đem nguồn lực lượng này rót vào trong cơ thể của ta, chỉ sợ ngươi liền thật muốn hồn phi phách tán. Tần vô song bị Lâm Viễn kiểu nói này, ánh mắt thảm đạm. Lâm Viễn vẻ mặt thành thật nói ra, lần này Lâm Viễn là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Bằng vào ta lực lượng, ngươi có thể dùng thần thông đưa nàng đánh giết, sau đó dùng phong lôi chi thuật chạy thoát. Lâm Viễn lắc đầu, một mặt kiên định nói ra, sư phụ, ngài cũng rõ ràng, ta cũng không hy vọng ngươi bởi vì chuyện này mà từ trên thế giới này biến mất. Lập tức Lâm Viễn lại vấn đạo, sư phụ, ngài mới vừa nói cửu lũ tinh thạch có thể giúp ta vượt qua thiên kiếp, đúng không? Tần vô song nghe vậy nhìn về phía Lâm Viễn vấn đạo, chẳng lẽ nói, đúng vậy a? Tần vô song lại lên tiếng, nào có dễ dàng như vậy, dạng này độ kiếp thật sự là quá gian nan, cơ hội là thập tử vô sinh. Không sao cả, mỉm cười, đạo. Lâm Viễn trong thức hải của mình siết chặt song quyền, hôm nay ta liền tại thời khắc sinh tử này liều một phen. Không chần chờ chút nào, Lâm Viễn cứ dựa theo Tần vô song nói tới, đem trong chiếc nhẫn này là cấn xóa đi, sau đó đem chiếc nhẫn này mở ra. Tại đem cửu u tinh hạch cầm trong tay thời điểm, Lâm Viễn thiên mệnh châu liền phát sinh biến hóa, Lâm Viễn năng lượng trong cơ thể nhanh chóng thu liễm, đồng thời thể nội ma lực cũng bắt đầu khuyết tán ra đến. Sáu người giật nảy mình, vội vàng lùi lại. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Viễn vậy mà từ thông huyền cảnh giới rớt xuống ngưng thần biên mãn thời điểm, lập tức liền cười ra tiếng. Ta còn tưởng là ngươi có bao nhiêu lợi hại, thì ra là như vậy. Lâm Viễn lời nói vẫn chưa nói xong, liền thấy Lâm Viễn đem cửu lũ tinh thạch bóp thành vỡ nát, một cỗ khổng lồ mà không phải ma lực lượng trong nháy mắt liền bọt vào trong cơ thể của mình. Cùng lúc đó, Lâm Viễn thể nội ma lực cũng bắt đầu điên cuồng phun trào đứng lên. Theo Lâm Viễn hình thể phát sinh cải biến, giữa vùng thiên địa này lập tức liền có mây đen hội tụ, một trận phong bạo sắp xảy ra. Hồ Đại giật mình, nguy rồi, kẻ này vậy mà tại độ kiếp. Lôi kiếp, đó là mỗi một cái thông huyền cảnh cường giả đều muốn độ. Nhưng chân chính có thể vượt qua hai lần thiên kiếp người, lại là Phượng Mao Lân Giác, bởi vì đây là bọn hắn đang trùng kích phá vọng thời điểm mới có thể gặp phải. Mà có thể đạt tới cảnh giới này, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy tuyệt đại đa số thông huyền cường giả, cuối cùng cả đời đều chỉ sẽ cảm ứng được một tia chớp. Nhưng là bây giờ, Lâm Viễn lại gặp chính mình cái thứ hai khiêu chiến. Cửu U tinh thạch bên trong lực lượng thần bí, để Lâm Viễn trực tiếp bước vào đến tấn thăng trong cửa lớn. Lâm Viễn nghe phía trên truyền đến trận trận thanh âm vang minh, 10 phần đến 2. Hiện tại hắn căn bản cũng không cần lại đi quản 6 người kia công kích, ngược lại là cùng Lâm Viễn duy trì khoảng cách nhất định. Nếu có người tại hắn thời điểm độ kiếp công kích hắn, chẳng những sẽ để cho lôi kiếp trở nên càng mạnh, sẽ còn để chính hắn cũng nhận lôi kiếp ảnh hưởng, mà lại loại ảnh hưởng này sẽ còn càng lúc càng lớn. Từ xưa đến nay, liền không có người có thể tại trong lôi kiếp đứng tay, còn có thể sống được trở về. Thế là, 6 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhao nhao tỏ thái độ. Nếu là Lâm Viễn tại lần này trong thiên kiếp vẫn lạc, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn, nếu là không có, như vậy vừa mới vượt qua thiên kiếp Lâm Viễn cũng sẽ tình trạng kiệt sức, đến lúc đó 6 người đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị, đem vừa mới đột phá đến thông huyền cảnh Lâm Viễn chém giết. Đang nghĩ ngợi thời điểm, một tia chớp rơi xuống. Ma khí cương mãnh bá đạo đây cũng là vì cái gì các ma tu độ kiếp sẽ như thế gian nan nguyên nhân. Nhưng ma đạo tu sĩ lại có thể lợi dụng loại này thuộc tính, tìm tới một mảnh ma khí nồng đậm chi địa, để nó tự hành ngăn cản tiên kiếp. Chính vì vậy, ma tu tại thời điểm độ kiếp mới có thể lại càng dễ một chút. Bất quá, bây giờ Lâm Viễn vị trí cũng không phải là mảnh kia tràn đầy ma khí khu vực, tuy nói Đông Bộ Đại Lục cũng không bài xích ma tu có thể là người tu hành, thế nhưng là ở trong thế giới này, đại đa số đều là lấy tu hành nguyên khí người chiếm đa số. Đương nhiên không có ma khí tồn tại. Lâm Viễn đại nhất tiếng gầm nhẹ, mắt thấy đạo này so với một đạo trước lôi kiếp càng thêm cuồng bạo lôi điện rơi xuống, đấm ra một quyền. Một đạo hắc khí ngưng tụ mà thành cự quyền, đón lấy lôi đỉnh màu vàng. Một giây sau, lôi quang biến mất không thấy gì nữa. Lâm Viễn trên mặt nở một nụ cười, xem ra độ kiếp cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Nhưng là Lâm Viễn lại biết, chính mình sở dĩ có thể dễ dàng như thế vượt qua một kiếp này, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là chính mình bây giờ thể chất đã phát sinh cải biến cực lớn, đối với mình thực lực khống chế cũng so trước kia cường đại quá nhiều. Chương 451, tinh thần tịch diệt thường, 3, chương 451, tinh thần tịch diệt thường, 3, tại lôi kiếp rơi xuống đằng sau, lại là một tia chớp rơi xuống. Nhưng là bây giờ Lâm Viễn lại gặp một trận lôi bạo. Một đạo lại một đạo lôi đình ở giữa thiên địa xuyên thẳng qua, tựa như là một đầu kỳ tuyến, đem hai người liên hệ ở cùng nhau. Những đường vân này, tựa như là ngày mùa hè mưa to. Nhìn qua cái kia che khuất bầu trời lôi đình, liền ngay cả La Gia 6 người cũng là trợn mắt hốt hồn. Gia hỏa này hai lượt thiên kiếp, đã vậy còn quá mạnh, coi như hắn là ma đạo trung nhân, chỉ sợ cũng không làm được đến mức này à. Một người tu sĩ vi phạm với thiên ý, điều này đại biểu lấy thực lực của hắn đã đến thiên đạo đều muốn diệt trừ hắn trình độ. Không sai, hắn không chỉ tu đi thiên địa nguyên lực, hơn nữa còn kiềm tu ma khí, chỉ cần vượt qua lần này lôi kiếp, liền có thể song tu đến thông huyền cảnh giới, ngày sau tất nhiên vang danh thiên hạ. Chỉ là tiểu tử này đi đến đường nghiêng, vậy mà cùng Hà Gia chơi, không phải vậy tiến vào chúng ta La Gia, tuyệt đối là một tên đại tướng. Lạc Vũ than nhẹ một tiếng, thân là Tần Quốc đại tộc, các đại thế gia đều hữu chiêu thu cao thủ thói quen. Giống Lâm Viễn loại người dị bẩm thiên phú này, bọn hắn đương nhiên là muốn có được nhân tài, chỉ là Lâm Viễn cũng không tại một vòng. Lúc này, Lâm Viễn đã không để ý tới nhiều như vậy. Mở ra vô cực ma tượng, Lâm Viễn không ngừng né tránh cái kia đẩy trời lôi đỉnh, mỗi một đạo lôi đỉnh uy lực đều không thể cùng trước đó đạo lôi đỉnh kia so sánh, nhưng là tại trên số lượng lại là càng hơn một bậc. Lâm Viễn vẫn như cũng bị công kích mấy cái, nhưng là Lâm Viễn thân thể lại bởi vì thân thể cường hãn mà không có nhận bất cứ thương tổn gì. Ở kiếp vân lại một lần bước lên thời điểm, Lâm Viễn nên đón chính mình đợt thứ ba thiên kiếp. Lâm Viễn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, một đạo lôi kiếp tựa như là một cây cột khổng lồ một dạng, hướng phía Lâm Viễn nhanh chóng bổ tới. Lần này công kích thật sự là quá nhanh, Lâm Viễn muốn trốn tránh đều làm không được. Lâm Viễn bị đạo lôi đình này bổ trúng, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị một mảnh quang mang màu vàng bao phủ. Nhưng là nhìn kỹ xuống, Lâm Viễn toàn thân cao thấp đều bao phủ một cột như có như không yêu khí. Cũng chính là đạo này ma sát chi khí đem lôi điện cho cách biệt, khiến cho Lâm Viễn cũng không có bị đạo này ma sát chi khí cho trực tiếp tiếp xúc. Nhưng lần này lại không phải lần một lần hai, mà là liên miên bất tuyệt, tựa như là một cây kình thiên chi trụ đứng sừng sững ở phía trên đại địa. Cuối cùng, Lâm Viễn dựa vào chính mình cái tia cố cứng cỏi ma lực nạnh sinh sinh gắng gượng vượt qua. Sau đó, Lâm Viễn lại là liên tiếp vượt qua tứ trọng, ngũ trọng thậm chí lục trọng lôi đỉnh. Thế nhưng là đạo này kiếp lôi bi lực lại là như thế to lớn, Lâm Viễn trước đó còn cần thanh một chi lực chữa trị nhục thân, lại một lần nữa bị đả kích cực lớn, mà lại lôi kiếp còn tại ảnh hưởng Lâm Viễn tâm thần, Lâm Viễn khí tức đã trở nên có chút suy yếu. Mà lúc này, bảy lượt thiên kiếp đánh đến nơi. Lâm Viễn lúc này đối mặt lôi kiếp này có thể nói là nửa vui nửa buồn. Cao hứng là lôi kiếp số lượng càng ngày càng nhiều, đại biểu cho Lâm Viễn sau này tiến bộ cũng liền càng lúc càng lớn, cũng liền mang ý nghĩa chính mình có càng lớn tỷ lệ đột phá đến tầng thứ cao hơn. Phiền chính là Lâm Viễn bị nhốt, 6 tên thông huyền cao thủ đều đang ngó chừng chính mình, càng là độ kiếp, đối với mình tình huống thì càng bất lợi. Thế nhưng là vô luận Lâm Viễn muốn hay là không muốn, lần này thiên kiếp hay là giáng lâm. Một đầu to lớn lôi đình màu vàng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đầu to lớn kim long, nhưng lại không hề giống là chân chính thần long, càng giống là một đầu chân chính lôi long. Kim long giãy giụa thân thể, trong miệng truyền ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, miệng rồng hé ra, một đạo lôi quang liền hướng về Lâm Viễn bắt tới. Lâm Viễn tại cái này kim long trước mặt, không cần suy nghĩ liền trực tiếp nên đón. Cùng một thời gian, Lâm Viễn trên tay u quang sáng lên, một thanh đen như mực trường mâu xuất hiện ở Lâm Viễn trên tay. Chôi này hắc thương vừa ra, lập tức một loại phong cách cổ xưa, mùi xưa cũ tràn ngập ra. 6 người sắc mặt trong nháy mắt liền trắng. Đây là một cây chân bảo. Một đầu cùng Lâm Viễn trong thức hải màu tím tiểu long có chút tương tự màu tím đen. Cùng lúc đó, đầu kia ma long cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới hoàng kim cự long. Mà Lâm Viễn thì là không chút do dự hướng phía đầu kia ngay tại chiến đấu cự long mà tới. Trường mâu đâm thẳng mà ra, mang theo quần quần ma âm, mang theo ăn mòn thiên địa chi lực bén nhọn gào thét, từ đầu rồng đỉnh xuyên qua. Trong chốc lát, kim long tiêu tán, hóa thành đầy trời lôi quang. Lâm Viễn cấp tốc rơi xuống đất, một chiêu này mặc dù nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng là đối với Lâm Viễn tới nói cũng là 10 phần hao phí tinh lực. Nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong lúc, lại phát hiện kiếp vân vẫn không có tán đi dấu hiệu. 6 người nhìn trên bầu trời mây đen, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lâm Viễn nhất định phải giết, không phải vậy chờ chút bị giết chính là mình. Lâm Viễn bất đắc dĩ đem trong tay trường mâu thu vào, mà tại trong thức hải của hắn, đầu kia mini long hồn cũng là tức giận nhìn chằm chằm kiếp vân. Thân là ma thương chi linh, hắn ghét nhất chính là lôi điện. Giờ khắc này, Lâm Viễn cùng khí linh tâm ý tương thông, thanh trường thương kia bị Lâm Viễn cầm thật chặt, phóng thích ra một cỗ khổng lồ uy áp. Lâm Viễn lần nữa dùng một tia thanh mục chi lực, đem một đầu do bát đạo lôi điện ngưng tụ mà thành cự hình lôi đình hỏa phượng cho hoành thành vỡ nát. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, bọn hắn làm sao cũng không có ngờ tới Lâm Viễn vậy mà lại có 9 đạo kiếp lôi. Bọn hắn rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Đối với Lâm Viễn, trong lòng bọn họ sát ý đã đạt đến cực hạn. Cửu trọng lôi kiếp, đây chính là rất lâu đều không có xuất hiện qua sự tình. Lâm Viễn cũng là một mặt lo lắng nhìn chằm chằm trên trời rơi xuống cái kia một đoàn mây đen. Chứ Lâm Viễn còn có thể là ai? Mà lại cùng trước đó Lâm Viễn khi độ kiếp nhìn thấy đạo thân ảnh kia không giống với, để Lâm Viễn có chút ngoài ý muốn chính là, đạo lôi kiếp này biến thành chính mình, lại chính là lần trước chính mình thời điểm độ kiếp. Đó là một kiện do lôi điện màu lam tạo thành quần áo. Bất quá trên mặt nhưng không có Lâm Viễn loại kia hăng hái cảm giác, mà là một loại lạnh nhạt vô tình cảm giác. Hiện tại Lâm Viễn đối mặt chính là đã từng chính mình. Lâm Viễn vượt lên trước phát động lôi kiếp, trong tay hắn nắm một cây đồng dạng do lôi điện ngưng tụ mà thành trường thương, hướng về Lâm Viễn đâm tới. Thế nhưng là Lâm Viễn vừa động thủ, Lâm Viễn liền cảm nhận được lôi kiếp này không giống với. Người này dáng dấp rất giống, nhưng lại không hiểu chiêu thức của hắn cùng kỹ xảo chiến đấu, nhưng bàn về tốc độ đến, hắn vẫn là phải mạnh hơn chính mình một chút. Bất quá bây giờ Lâm Viễn đã không phải là mình trước kia. Nhìn thấy đối thủ lại còn đang dùng chính mình nguyên bản ý nghĩ công kích mình, Lâm Viễn lại là mỉm cười. Đối với mình thực lực có càng lớn nắm chắc đằng sau, Lâm Viễn mới phát hiện chính mình trước kia cách làm thật sự là quá vụ bè. Đối với lực đạo không chế, càng lại như là ngoài nghề bình thường. Tựa như là một cái cầm đại khảm đao tiểu hài. Nhưng là lôi kiếp Lâm Viễn trải qua lôi kiếp cường hóa, tại thuộc tính cơ sở bên trên đã không kém, mà lại tại một số phương diện còn tại Lâm Viễn phía trên. Lâm Viễn ma mâu đón nhận lôi đỉnh chi mâu. Tinh thần tịch diệt thương. Chương 452, hình bông. 1. Chương 452, hình bông. 1. Thiên giai hạ phẩm bó kỹ, là Tử Xuyên truyền thụ cho hắn, cũng là hắn tu luyện ra được. Lâm Viễn thương thuật có thể nói là thiên tài trong thiên tài, vừa mới cầm tới cái thành tích này thời điểm liền đã vận dụng lô hỏa thuần thành, bây giờ càng là đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Cùng Tử Xuyên liên thủ, cây kia ma thương hóa thành một đầu màu tím đen đường cong, thẳng bức lôi kiếp Lâm Viễn mà đến. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều tối xuống, liền cả trên trời tinh thần đều có một loại muốn rơi xuống cảm giác. Cùng lúc đó, lôi kiếp Lâm Viễn cũng hướng về Lâm Viễn giết tới đây, lôi đỉnh màu vàng quấn quanh ở trên trường đường, phối hợp với trên trời kiếp vân phát ra tiếng sấm, cho người ta một loại cực kỳ trang nghiêm cảm giác. Giờ khắc này, La gia 6 người trong lòng đều là run lên, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đến một lần, loại này kiếp lôi quả thực là kinh thế hai tục, tất cả mọi người coi là cựu trọng thiên kiếp là hình người, không nghĩ tới sẽ là loại người này hình kiếp lôi. Mà bây giờ muốn độ kiếp lại là chính mình cùng Lạc gia ở giữa địch nhân một Lâm Viễn. Trường thương đối với trường thương, ma khí đối với lôi đỉnh. Lâm Viễn tại không có ma tuyển trèo chống tình huống dưới, quả thực là đem đạo thứ 9 kiếp lôi cho tiếp tục chống đỡ. Giờ khắc này, cuối cùng đã tới quyết chiến thời điểm. Lâm Viễn thật rất ra rời, cứ việc có thanh một chi lực chống đỡ lấy thân thể của mình, thế nhưng là Lâm Viễn vẫn cảm giác được cực độ ra rời. Hắn cảm giác đến mọi mệt. Loại cảm giác này, tựa như là hành tẩu tại tử vong trên đường, sơ ý một chút, liền sẽ mất đi tính mạng. Ma khí gào thét, lôi đỉnh nghênh mình. Tất cả nguyên khí đều ở phía này trong không gian, bị quét sạch sành sanh. Lôi kiếp Lâm Viễn bị chấn động đến lui về phía sau. Lâm Viễn trong nháy mắt liền thừa dịp trong chớp nhoáng này, cả người đằng không mà lên. Ta Lâm Viễn, cũng không phải ai cũng có thể giả mạo, cho dù là thiên đạo. Đang khi nói chuyện, Lâm Viễn một chân đạp hướng lôi kiếp Lâm Viễn, trường thương trong tay càng là mang theo không tầm thường như thế, một cái quét ngang. Lôi kiếp Lâm Viễn nâng lên trong tay trường thương, ý đồ đi ngăn cản, nhưng là đây hết thảy đều là phí công. Lâm Viễn đối với mình thực lực đã có rất lớn hiểu rõ, một kích này cùng một kích mặc dù nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng là trên thực tế lại là đem toàn thân mình lực lượng đều dung nhập vào trong một kích này. Lôi kiếp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mây đen đầy trời, cũng tại thời khắc này, tiêu tán ra, Thái Dương xuất hiện lần nữa tại giữa thiên địa. Thế nhưng là Lâm Viễn nhưng không có thời gian suy nghĩ những này, hắn ý niệm đầu tiên chính là trốn. Lâm Viễn ở trong quá trình chạy trốn, cũng đang không ngừng rút ra lấy ma lực của mình kết tinh, đem ma lực rót vào trong cơ thể của mình. Cùng lúc đó, Vũ Hổ cùng La Vũ hai người cũng nhanh chóng hướng Lâm Viễn tập tới. Lâm Viễn lúc này ma tu thực lực đã đạt đến thông huyền cảnh, nhưng lại là Lâm Viễn trước mắt yếu ớt nhất thời khắc. Một thân lực lượng, liền một thành đều không có. Lúc này Tử Xuyên gặp Lâm Viễn đang chậm rãi hấp thụ lấy khối kia thạch đầu, lúc này lớn tiếng hô một câu, "Xem ta." Tại Lâm Viễn còn không có kịp phản ứng thời điểm, một cỗ khổng lồ ma lực tràn vào đến thanh này ma thương phía trên, đồng thời Lâm Viễn cũng có thể cảm giác được rõ ràng một đạo thuần túy ma lực từ thanh này ma mâu bên trên truyền đến. Lâm Viễn cảm giác được một đạo thuần túy ma lực thuận thanh này ma mâu truyền lại cho Lâm Viễn. Ngay cả Tần Vô Song đều tại trong thức hải sợ hai tháng phục, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể hóa mục nát thành thần kỳ, hóa mục nát thành thần kỳ. Nghe vậy, Tử Suy hệ sắc lập khắc uốn éo người, một bộ rất là kiêu ngạo bộ dáng. Ngươi bây giờ đã có thể tiến vào bước kế tiếp. Tần Vô Song nhìn xem tại trong đầu hắn quay cuồng màu tím trường hạ, bị người mở miệng. Tử Xuyên lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, lần trước, lao ra hỏa kia lúc rời đi, cũng là muốn tăng lên ta, bất quá, ta không có tấn thăng, cho nên ta liền bị hắn lưu lại. Tử Xuyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vô Song, cười ha hả vấn đạo, các hạ thần thông thông thiên, có thể giúp ta một chút sức lực. Tần Vô Song khẽ cười một tiếng, nói ra, phương pháp ngược lại là có, nhưng thời cơ chưa tới, chờ ta đủ để đạt tới phá vọng cảnh đằng sau, lại tính toán sau. Lâm Viễn tại thông huyền cảnh thời điểm muốn đem chân bảo phẩm chất lại đề cao một tầng, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, dù là Lâm Viễn hiện tại có đầy đủ tài lực, cũng không có khả năng ở trên thị trường mua được. Lâm Viễn quan sát bên trong bản thân đan điền, phát hiện trong cơ thể mình khô kiệt ma lực ngay tại nhanh chóng khôi phục, liền ngay cả viên kia đan cốt ma cây cũng là một mặt vui vẻ, trên phiến lá lá cây không ngừng lung lay, hấp thu càng nhiều ma lực. Cảm giác được có người ở phía sau đuổi theo, Lâm Viễn đột nhiên quay người. Tử Xuyên, lần này có phải hay không giờ đến phiên ngươi toàn lực xuất thủ? Ngay tại trong thức hải cùng Tần Vô Song đối thoại, Tử Xuyên nghe được thanh âm này, không có chút gì do dự, trực tiếp từ trong thức hải của hắn liền xông ra ngoài. Khí linh, đồ tốt, kẻ này có đại khí vận. Lâm Viễn chỉ là một cái thông huyền cảnh võ giả, lại có được một chỗ ẩn bí chi địa cùng một kiện vô thượng chí bảo, hơn nữa còn là song tu vi đều đạt đến thông huyền cảnh. Nhưng mà không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều, Lâm Viễn trường thương trong tay liền hướng phía hai người đâm tới. Theo ma sát chi khí bổ sung, chiến mâu phát ra kịch liệt tiếng rung, Tử Xuyên quay về ma thương bên trong, có hồn thể Lâm Viễn cảm giác thanh trường thương này so với cánh tay của mình sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ta sẽ cho ngươi biết, năm đó ta là thế nào tại Đại Kim nổi danh. Ta tại lao ra hỏa kia trong tay đâm chết rồi mấy trăm cái thông huyền cường giả. Lâm Viễn cảm thấy trên người đối phương dục vọng chiến đấu, trên mặt cũng là mỉm cười. Lâm Viễn tinh thần lực vẫn như cũ 10 phần mỏi mệt, nhưng là thể nội ma lực cũng đã đạt đến có thể một trận chiến tình trạng. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn trong lòng vui mừng, không sợ hai chút nào nhìn chằm chằm trước mặt 6 người. Gia hỏa này, thật sự là không biết sống chết, vậy mà ngừng. Tốt. Lão đại, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, không đem gia hỏa này chém thành muôn mảnh, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Lên. Theo hổ đại một câu, 6 bóng người không chút do dự hướng phía trước đánh tới. Vũ Hổ đem Lâm Viễn vây vào giữa, mà Lạc Vũ cũng ở trên không nhìn xem Lâm Viễn, một mặt hung tướng. Đối với loại tình huống này, Lâm Viễn lựa chọn đánh đòn phủ đầu. Lâm Viễn không có khả năng lấy một địch 6, hắn cần phải làm là giết chết tất cả mọi người. Mà đối tượng công kích của hắn thì là cùng Lâm Viễn kết lớn nhất Lương Tử Hổ Tứ. Lâm Viễn trong tay ma mâu vang lên tiếng long ngọng, ma khí tràn ngập ra, tại trong tầm mắt mọi người, cỗ ma khí này ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một đầu màu tím đen cự long, là chân thật như vậy. Mà lúc này, con cự long này đã xông về Hổ Tứ. Mà lúc này Lâm Viễn thi xuất vô cực ma ảnh thân pháp, thân hình khẽ động, ngay tại giữa không trung huyễn hóa ra mấy cái huyễn ảnh, làm cho tất cả mọi người đều là sức sở, không biết như thế nào mới có thể đánh chúng, lộ ra 10 phần chật vật. Mà cái kia Hổ Tứ cũng là hai tay cầm kiếm, sắc mặt nghiêm trọng. Người muốn chết, quát to một tiếng truyền đến. Chương 452, hình bông 2, chương 452, hình bông 2, ngay tại con rồng kia nhào tới thời điểm, hắn cái thứ nhất nhào tới, cơ trường kiếm trong tay hướng phía con rồng kia bổ tới. Lúc này bốn người đã không phân rõ Lâm Viễn bản thể, Lâm Viễn mục tiêu công kích là Hổ Tứ, thế là bốn người nhanh chóng đem Hổ Tứ bao vây lại, phòng ngừa Lâm Viễn từ bất kỳ một phương hướng nào phát động công kích. Cùng một thời gian, hai thanh trường kiếm chạm tại đầu kia do ma lực ngưng tụ mà thành dao long trên thân, nhưng không có bị chấn nát, mà là đuôi rồng to lớn kia hung hăng quất vào Hổ Tứ trên thân. Hổ Đại vừa vặn đứng tại Hổ Tứ bên người, hắn hừ lạnh một tiếng, trên trường đao hiện lên một đạo hàn quang. Thu đao, rút đao. Một đạo hàn quang đánh vào hắc long trên đầu, lập tức màu tím đen hắc long cũng không còn cách nào ngăn cản, nhanh chóng tiêu tán ra. Ngay tại tất cả mọi người muốn chào phúng Lâm Viễn thực lực thời điểm, Hồ Đại sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lâm Viễn đâu? Lâm Viễn tử vừa mới bắt đầu liền muốn đối với Hổ Tứ phát động công kích, cũng không có xuất thủ. Hồ Đại bản năng nhìn về hướng trời. Quả nhiên, Lâm Viễn tựa như là một đầu thật dài hắc tuyến, xuất hiện ở Lạc Vũ bên cạnh, mà Lạc Vũ thì là thấy được Ngũ Hổ đánh nát đầu kia màu tím đen giao long. Coi chừng! Hồ Đại gào thét. Thế nhưng là hay là đã chậm một bước, Lạc Vũ mặc dù cảm ứng được Lâm Viễn tồn tại, nhưng lại chưa kịp phản ứng. Đúng lúc này, Lâm Viễn đột nhiên đem chính mình trường mâu ném ra ngoài. Tại Tử Xuyên điều khiển bên dưới, trường mâu như là một đầu màu tím đen lôi đỉnh, hướng phía trước kích xạ mà đi. Không có cái gì kỹ xảo, thanh trường thương này chính là một loại tiêu ngạo, nó khát vọng dùng vô số cao thủ huyết dịch để chiến đấu. Ngay tại một thương này đâm ra đồng thời, Lâm Viễn lại là một cái chém ra. Tam trọng phái, nắt. Lấy người vì lực, lấy lực phá pháp, lấy pháp phá thiên địa. Mà Lâm Viễn thần niệm lại là so người bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều. Giờ khắc này, căn bản không kịp phản ứng, chỉ là bản năng muốn ngăn cản Lạc Vũ, bị cỗ này khổng lồ tinh thần lực chấn động, sửng sốt vài giây đồng hồ. Nhưng chính là cái này một hơi đình trệ, lại là muốn mạng. Tại Ngũ Hổ cùng Lâm Viễn đám người trong mắt, thanh trường thương kia không có bất kỳ cái gì lực cản địa thứ vào La Vũ trước ngực, mang ra một chùm huyết hoa. Mà thanh kia màu tím đen trường thương, cũng từ Lạc Vũ trên thân xuyên ra ngoài, thân thương đen kịt, không có một vết máu. Lạc Vũ sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, mà lúc này đây, cái thứ nhất lấy lại tinh thần Hổ Đại, cũng rốt cục bật lên. Dù sao, Lạc Vũ là Lạc gia người, Ngũ Hổ đều tại, một khi nàng bị giết, coi như Hổ Đại cũng không có cách nào hướng Lạc Viễn thanh bằng dao. Lâm Viễn đối với Hổ Đại mỉm cười. Sau một khắc, Lâm Viễn cả người liền biến mất khỏi chỗ cũ, mà liền tại trong chớp nhoáng này, thanh trường thương này cũng bị Lâm Viễn cầm ở trong tay. Dùng ma sát chi khí đến sử dụng nguyên khí chiến kỹ, uy lực sẽ cực kỳ giảm xuống, thường thường được không bù mất. Nhưng có lúc cũng không nhất định muốn phát huy ra tác dụng lớn nhất. Tỷ như nguyên khí có thể dịch chuyển tức thời đến số thiên lý bên ngoài phong lôi chi thuật. Lâm Viễn hiện tại muốn làm không phải chớp mắt và dặm, mà là mấy chục bước. Đây là hắn cùng Hổ Tứ ở giữa khoảng cách. Lâm Viễn vừa mới rời đi, Hổ Tứ thân hình lập tức chấn động, Lâm Viễn liền đã đến sau lưng của hắn. Mà lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở thụ thương Lạc Vũ trên thân. Lại thêm Lâm Viễn tốc độ thật sự là quá nhanh, tinh thần tịch diệt thương. Một cách này, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ có một cỗ cực kỳ tinh thuần ma lực ngưng tụ tại thương tiêm phía trên. Đó là một vòng hàn quang. Nhưng khi hắn nhìn thấy đâm vào chính mình phần eo đầu thương lúc, cả người đều ngây dại, ngay sau đó, một loại đau đớn kịch liệt từ trên người hắn chuyển đến. Hắn bị tập kích. Hổ Tứ, đứng tại Hổ Tứ bên cạnh Hổ Ngũ cái thứ nhất làm ra đáp lại, một bên gào thét, vừa hướng Lâm Viễn chính là một cái trọng quyền. né tránh, lại không giết được hắn. Không tránh không né, đem cái này hổ tứ chém tận giết tuyệt. Lâm Viễn chính là muốn đánh cược một lần. Lâm Viễn cảm giác được phía sau cái kia cố lực lượng khổng lồ, còn có cái kia đứt gãy xương lực, đều để chính mình cảm giác được một trận đau đớn. Hắn đoán được không sai, hổ ngũ một kích kia sát thực rất mạnh, nhưng là cũng bèn bèn mạnh mà thôi, Lâm Viễn còn chưa tới không cách nào ngăn cản tình trạng. Đúng lúc này, Lâm Viễn trường thương trong tay đột nhiên lắc một cái, lập tức hổ tứ thiên địa linh khí một trận hỗn loạn, một cỗ khổng lồ ma khí từ trên cán thương tràn vào đến hổ tứ thể nội. Cỗ ma khí này, đối với tu tiên giả mà nói, đơn giản chính là kịch độc. Hổ tứ thể nội ma khí, cùng hổ tứ chất khí, lấy kinh lạc của hắn làm trung tâm, rất nhanh liền bạc khí. Lâm Viễn không lo được xóa đi vết máu trên mặt, trực tiếp đem hổ tứ túi chứa vật nắm ở trong tay, sau đó một cái thuấn di liền biến mất ngay tại chỗ. Hổ đại con mắt đều nhanh trợn lồi ra, đầu tiên là Lạc Vũ, hiện tại lại là hổ tứ. Lâm Viễn hoàn toàn là đem bọn hắn xem như là đang đùa bỡn, mà thân là thông huyền cảnh hổ đại càng là không có chút nào che giấu đem trong cơ thể mình tất cả lực lượng đều thả ra ngoài. Bốn phía thiên địa linh khí cũng tại thời khắc này điên cuồng đứng lên. Nhưng mà Lâm Viễn trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, trước đó chính mình cũng là thừa dịp mọi người phân thần thời khắc, mới có thể may mắn thành công. Lúc này tất cả mọi người đã đề cao cảnh giác, coi như đối phương chỉ còn lại có 4 người, Lâm Viễn cũng không có khả năng bắt bọn hắn thế nào. Thế là Lâm Viễn cười ha ha một tiếng, đối với hổ đại hô, hôm nay từ biệt, hắn sau này sẽ có kỳ. Lâm Viễn vừa nói, một bên nhanh chóng đem thân thể của mình hóa thành một đoàn năng lượng, sau đó phát động phong lôi độ thuật, hướng về Tần Quốc phương hướng mau chóng bay đi. Lúc này Lạc Vũ đã người bị thương nặng, căn bản là ngăn không được Lâm Viễn, mà Lâm Viễn đang sử dụng phong lôi chi lực đằng sau, lại là trong nháy mắt liền vượt qua mấy ngàn cây số, để hổ đại căn bản là bắt không được. Đang truy đuổi nửa ngày sau, hổ đại sớm đã mất đi Lâm Viễn bóng dáng, mặc dù ánh mắt của hắn vẫn như cũ tràn đầy phẫn nộ, nhưng là hắn hay là cắn răng về tới nguyên địa. Lâm Viễn, thù này, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thở dài nhẹ nhõm, Lâm Viễn rốt cuộc cảm giác không thấy hổ này lớn tồn tại. Xem ra, bọn hắn đã tuyệt vọng rồi. Nhưng là Lâm Viễn lại không chút nào buông lỏng, vẫn tại sử dụng phong lôi cực động, chỉ là lần này nhưng không có lại hướng Tần Quốc bên kia đi, mà là lựa chọn một tòa núi cao, hướng về dãy núi chỗ sâu chạy vội đi qua. Cũng không lâu lắm, Lâm Viễn liền đã đi tới đầu kia tiểu khê bên cạnh. Nơi này khắp nơi đều là dãy núi, quanh co khúc khuỷu, coi như hổ đại bọn người muốn ngay đầu tiên phát hiện Lâm Viễn, cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Tìm cái nơi yên tĩnh, Lâm Viễn đem treo ở trên cổ của mình khối hắc thạch kia cầm trong tay, ý niệm ngưng tụ. Lâm Viễn thấy hoa mắt, liền tới đến một mảnh rộng lớn trong thảo nguyên. Nơi này chính là Lâm Viễn trước đó nói tới huyệt động kia. Sao chính là, Lâm Viễn tại phụ cận thấy được Điền Phiếm đang luyện tập lấy ma đạo công pháp, Điền Phiếm hiện tại cũng là dựa vào Lâm Viễn cung cấp các loại vật liệu mới đạt tới ngưng thần tiền kỳ. Bất quá Lâm Viễn cũng nhìn ra được, trời hiện thiên phú cũng không tính quá kém, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, hắn sẽ trở thành toàn bộ ma quật bên trong có hy vọng nhất đạt tới thông huyền cảnh ma đạo tu sĩ. Chương 452, hình bông. 3, chương 452, hình bông. 3, so sánh với, Tô Mộc liền xem như đã từng thành nữ, thiên phú của nàng cũng không bằng Điền Phiếm. Điền Phiếm nhìn thấy Lâm Viễn, lập tức cao hứng tiến lên đón, "Ca, ngươi đây là làm gì a?" Lâm Viễn mỉm cười vấn đạo, "Ta cho lúc trước ngươi mang tới vị cô nương kia hiện tại thế nào?" Vị này nữ tu, lần trước tới thời điểm, cũng không biết là họa hay phúc, liền đưa nàng an bài tại trong một cái sân, mặc dù không để cho nàng rời đi, nhưng cũng không có bất luận cái gì ước thúc. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, từ chính mình đem Hà Vinh Vinh đưa vào ma quật, đến cùng 6 người giằng co, cho đến bây giờ, không sai biệt lắm đi qua 3 ngày. Lâm Viễn hiện tại lo lắng nhất chính là cái này gọi Hà Dung Dung ra hỏa, bởi vì Hà Dung Dung người này không phải người lương thiện. Cho nên Lâm Viễn cũng không cho là Điền Phiếm cùng Tô Mộng có bao nhiêu ngốc, chỉ là sợ sệt đến lúc đó Hà Dung Dung còn nói ra một chút để bọn hắn sinh ra hiểu lầm sự tình đến. Còn tốt, tình huống như vậy cũng không có phát sinh. Sau đó, Lâm Viễn đi theo Điền Phiếm đi tới trong một chỗ sân nhỏ. Hảo hảo tu hành. Lâm Viễn bình phong hạ Điền Phiếm, đi tới trong tiểu viện của mình. Hà Vinh Vinh mặc trường bào, một mặt mở mịt đứng tại trong đình viện, nhìn thấy Lâm Viễn đi tới, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền biến thành ngượng ngùng. Hà tiểu thư, vừa rồi có nhiều mạo phạm. Lâm Viễn ôm quyền lên tiếng. Hà Vinh Vinh cũng đứng lên, một mặt ấy này nói ra, công tử, ngươi không cần dạng này, ngươi chỉ là muốn giúp ta mà thôi, mà lại, ngươi còn nguyện ý đem vật chân quý như vậy lấy ra cho bọn hắn nhìn. Lâm Viễn nghe vậy mỉm cười vấn đạo, không biết Hà tiểu thư có biết nơi này là địa phương nào. Hà Vinh Vinh cười nhạt một tiếng, nói đây chính là một cái ma quật, cũng có thể xưng là một cái bí cảnh, cũng có thể xưng là một cái phá toái tiểu thế giới. Lâm Viễn nhìn xem Hà Vinh Vinh cái này chỉ có hóa khí kỳ tu vi nữ tử, nhịn không được nói ra, Hà gia quả nhiên danh bất hư truyền, chắc hẳn ngươi cũng được chứng kiến vật như vậy. Thứ không dám giấu giếm, ta Hà gia cũng có một chỗ phá toái tiểu thế giới, mà ta cũng từng đi qua nơi đó. Hà Vinh Vinh gặp Lâm Viễn tòa hạ, liền cũng ngồi xuống theo. Hà tiểu thư, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, ta chỉ hỏi, cái này lặng ra, đến cùng có mục đích gì? Nghe vậy, Hà Dung Dung trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, nhưng vẫn là tiếp tục nói. Hà, là Lưỡng gia trăm năm trước liền kết thù hận, năm đó Tần Quốc thời điểm, hai nhà còn tại mình tranh ám đấu, bây giờ ra Tần Quốc, lại không có Tần Pháp ước thúc, Hà Lạc hai nhà ở giữa sẽ lên mâu thuẫn cũng liền chẳng có gì lạ. Bất quá, chúng ta Hà gia gần nhất thu hoạch được một viên cửu u tinh thạch, Lạc gia lại là biết được, đồng thời phái ra nhân thủ đến đây cướp đoạt. Lâm Viễn lại vấn đạo, không biết Hà gia vì sao muốn đạt được cửu u tinh thạch, vì sao Lạc gia sẽ có lớn như thế phản ứng. Hà Vinh Vinh mắt nhìn Lâm Viễn, trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng nói, ta có thể nói cho ngươi, đó cũng không phải bí mật gì, chúng ta Hà gia gia chủ cũng chính là tổ phụ của ta, đã từng là một vị ma đạo cường giả, nhưng là tại rất nhiều năm trước đó, hắn trúng một trận bệnh nặng, cho nên hắn phải dùng cửu lũ tinh bảo vật như vậy đến trị liệu thân thể của hắn. Hà Vinh Vinh than nhẹ một tiếng, nếu không phải tổ phụ gặp độc thủ, chúng ta Hà gia hiện tại đã là nhìn nhà chi chủ, mà không giống hiện tại chỉ là một cái cự thất gia tộc một. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, bất quá trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Nhưng hắn hay là mở miệng nói, Hà tiểu thư, vừa rồi trận kia chiến đấu, cửu lũ tinh thạch đều bị người đoạt, thật sự là không có ý tứ. Nghe vậy, Hà Dung Dung con ngươi xinh đẹp ảm đạm xuống, lại như cũng mỉm cười nói, công tử, ngươi cũng là vì ta suy nghĩ, không có việc gì, cái này cửu lũ tinh thạch tuy tốt, chúng ta Hà gia cũng có biện pháp thay thế. Nói đến đây, Lâm Viễn lại vấn đạo, không biết ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, ta muốn Hà gia hẳn là sẽ không cho ngươi đi chấp hành nhiệm vụ lần này đi. Hà Vinh Vinh mở miệng nói, thật sự là thật trùng hợp, lúc đầu ta cũng không biết cửu lũ tinh tồn tại, chỉ là cùng người nhà cùng đi ra đi dạo, về sau gặp Bình Thúc, lúc này mới biết được tin tức này. Lâm Viễn nghe vậy, nhíu nhíu mày, cho đến bây giờ, đây hết thảy đều tràn đầy quỷ dị. Chỉ là cái này Hà gia người ra sự, Lâm Viễn cũng không có tâm tư đi truy đến cùng. Mong rằng cô nương lưu thêm mấy ngày này, chờ đến Tần Quốc đằng sau, tự sẽ đưa cô nương rời đi. Lâm Viễn đứng dậy lên tiếng. Nơi này đã không phải là Tần Quốc, để Hà Vinh Vinh chính mình đi, thực sự quá mức mạo hiểm. Huống chi, Hà Dung Dung chỉ có hóa khí kỳ tu vi, lấy tu vi của nàng, muốn bằng vào phi thuyền bay qua, đó là phi thường khó khăn, căn bản là không có cách cùng Lâm Viễn so sánh. Hà Vinh Vinh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Sao chính là, Tô Mộng cũng ở thời điểm này từ bên ngoài đi ra, mà Lâm Viễn đang cùng Hà Vinh Vinh cùng một chỗ từ bên trong đi ra. Lâm Viễn hướng phía Tô Mộng mỉm cười, nói ra, người này cũng không phải là cựu nhân của ta, chỉ là phiền phức Tô tiểu thư theo nàng dạo chơi mà thôi, cũng không có cái gì trói buộc. Tô Mộng nghe vậy, mỉm cười gật đầu, "Tốt, đại ca, ta hiểu được." Nhìn xem Tô Mộng học điền tiếm dáng vẻ gọi mình đại ca, Lâm Viễn trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Ngay sau đó, Lâm Viễn tâm niệm nhất chuyển, cả người liền từ bên trong tòa hang động này đi ra. Tô Mộng cùng Hà Vinh Vinh cùng một chỗ đi thăm một phen, hai nữ cười cười nói nói, lập tức làm cho cả ma quật bên trong ma đạo tu sĩ đều nghe thấy được các nàng hoàn thành tiểu ngữ. Khi Lâm Viễn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn thời điểm, một bên khác hải cảng thành thị. Trung Bình cùng Lạc Tinh kịch chiến 3 ngày 3 đêm, trên thân khắp nơi đều là vết thương, khắp nơi đều là vết máu. Máu tươi của hắn, địch nhân của hắn máu tươi. Lạc Tinh cũng là một mặt khiếp sợ nhìn qua Trung Bình, hắn làm sao cũng không có ngờ tới, Trung Bình thực lực vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Hồ Đại mặc dù cũng là thông huyền cảnh trung kỳ, nhưng so với Trung Bình đến, còn kém đến xa. Ha ha, Bình Thúc hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng ta dám đánh cược, gia hỏa này sớm đã chết ở ngũ hổ trong tay. Bình Thúc, ngươi không cần lo lắng, bọn hắn 5 người đều biết nên làm như thế nào, tuyệt sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Trung Bình nghe vậy, trong lòng cũng cảm thấy Lâm Viễn sống sót khả năng rất nhỏ, ngũ hổ thực lực thật sự là quá cường đại. Cho dù là hắn, cũng không có nắm chắc có thể bình yên rời đi. Mà lại, Hà Dung Dung cũng ở trong đó. Lạc Tinh nhìn xem Trung Bình bình tĩnh trở lại sắc mặt, cũng là không còn khiêu khích Trung Bình. Hắn lần này tới chính là vì xáo trộn Hà gia hành động, thuận tiện bắt lấy Hà Dung Dung cũng coi là lập công lớn cực khổ. Nghĩ tới đây, hắn cười ha ha một tiếng, nói Bình Thúc, ta sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi tốt nhất suy tính một chút, làm như thế nào hướng Hà gia bằng dao. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trung Bình nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không có lại theo sau. Hắn chỗ đi vị trí chính là Lâm Viễn rời đi phương hướng. Bất kể nói thế nào, hắn đều muốn về Hà gia. Thiên Võ Đại Lục đến cùng phải hay không hình bông, cho tới nay đều là một điều bí ẩn. Nhưng là có một chút lại là khẳng định, đó chính là Thiên Võ Đại Lục bị không gian bích lũy chia cắt ra đến, tạo thành năm khối. Chương 453, Hà gia gia chủ, 1, chương 453, Hà gia gia chủ, 1, Đông Bộ, Tây Vực, Phương Bắc, Phương Nam, cùng trung ương mảnh kia không chút nào kém cỏi hơn bất kỳ địa phương nào cấm kỵ Hải Dương. Đại Chu ở vào phương Bắc, sắp thử nói, là tại Đại Chu phương Bắc, Đại Chu sở dĩ có thể nhảy lên, là bởi vì bọn hắn mở ra tu luyện lý niệm, lại thêm những năm gần đây tích lũy vật tư chân quý, cùng đi ra không ít cao thủ. Bất quá, trên cổ tịch nói, Tần mới là thiên võ thế giới đệ nhất cường quốc. Tần Quốc là một trong đó tập quyền, cao nhất quyền lực quốc gia. Đại Chu tất cả tông môn, thế gia đều là phụ thuộc vào Đại Chu, nhưng ở một chút chuyện trọng yếu bên trên, hay là lời nói có trọng lượng. Tần Quốc sẽ trở thành một cái do hoàng đế định đoạt địa phương. Đây chính là Tần Quốc chỗ cường đại. Chỉ cần hoàng thất nguyện ý, hoàn toàn có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Nhưng là, từ các loại điện tịch đến xem, Tần Quốc đúng là một cái rất khai phóng quốc gia. Ở nơi này, không có cái gì ma đạo cùng tu tiên giả phân chia, chỉ cần là nhân tài, Tần Quốc đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Ở nơi này, tông phái đông đảo, Đại Tần cũng không bài xích bất kỳ môn phái nào. Ở nơi này có rất nhiều gia tộc, liền ngay cả Tần Quốc đều có chính mình giai cấp chế độ. Danh môn, đại tộc, hào môn, hàn môn. Hai cái danh môn, 12 thế gia, 99 đại phòng, 3000 bình dân, đây chính là Tần Quốc lực lượng cường đại nhất. Ma G I A O D A O tông bốn phái, phân biệt đại biểu cho một cây đao, một thanh kiếm, đại biểu cho một tòa chùa miếu, đại biểu cho Tần Quốc tất cả tông phái lực lượng. Điểm này Lâm Viễn tại đi vào Tần Quốc trước đó, liền đã tại trên điện tịch thấy qua. Tại cái này phía đông, cũng liền Tần Quốc cùng Tần Quốc bên ngoài hai nơi khu vực. Lúc này Lâm Viễn thân hình đã rời đi Tần Quốc bên ngoài, hướng về Tần Quốc phương hướng mau chóng bay đi. "Tiền bối, ngài cảm thấy Tần Quốc thực lực như thế nào?" Lâm Viễn trong thức hải của mình cùng Tần Vô Song nói chuyện phiếm đạo. Tần Vô Song thì nhìn xem trong tay điện tịch, suy đoán nói, "Nếu là ta đoán không sai, Tần Quốc tại Thiên Võ Đại Lục bên trên, tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại." Lâm Viễn nghe vậy, quay đầu nhìn về Tần Vô Song, vấn đạo, "Ý của tiên sinh là, Tần Quốc bên trong có một vị đến quy khư cao thủ?" Tần Vô Song lắc đầu, sau đó gật đầu, không đối, Quy Khư cao thủ chưa hẳn chính là Thiên Võ Đại Lục đứng đầu nhất lực lượng. Lâm Viễn nghi ngờ nói ra, trừ cái đó ra đâu? Ngoại vật Tần Vô Song giải thích nói, Tần Quốc có một loại đặc thù bảo vật, đó chính là siêu việt tất cả chân bảo bảo vật. Lại hướng lên đâu? Là một thanh thánh khí, nhưng là thánh khí chỉ tồn tại ở đại thế giới bên trong, ngay cả Quy Khư cao thủ đều không có, như vậy Tần Quốc trong tay, vô cùng có khả năng liền có một thanh chuẩn thánh khí. Lâm Viễn nghe vậy sửng sở, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Viễn nghĩ mãi mà không rõ, bất quá cũng không có nói thêm cái gì, loại chuyện này đối với mình tới nói cũng không trọng yếu. Đến lúc đó hắn liền sẽ rõ ràng. Lâm Viễn từ từ đã nhìn thấy một đầu đường cong màu trắng. Đây là Tần Quốc biên giới, Lâm Viễn rất rõ ràng. Tần Quốc đường biên giới cũng không có giống mặt khác biên cảnh như thế, dùng một loại đặc biệt vật liệu vẽ ra một đầu tuyến. Chỉ có một đầu tuyến, có thể bảo đảm nó vĩnh viễn sẽ không biến mất. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại là một người quân sĩ đều không có. Nơi này là Tần Quốc, một đầu bạch tuyến có thể để người ta cảm giác được sợ hãi, mà Tần Quốc ngay tại cái này bạch tuyến bên trong. Mấy ngàn năm qua, chưa từng có quốc gia nào cùng thế lực dám can đảm bước vào đầu này bạch tuyến nửa bước. Tần Quốc cảnh nội ngẫu nhiên phát sinh một chút náo động, đều sẽ bị Tần Quốc lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tiêu diệt. Lúc này Lâm Viễn đã đi vào đầu này bạch tuyến bên trong. Lâm Viễn nghĩ đến mình tại hóa khí thời điểm, đã từng nghĩ đến qua nơi này nhìn xem. Đã nhiều năm như vậy, Lâm Viễn rốt cục đạt đến, hơn nữa còn là tại Tân Quốc, đạt đến đã từng cao không thể chạm thông huyền chi cảnh. Mặc dù là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng là Lâm Viễn lại có một loại gặp được lão bằng hữu cảm giác. Sau khi rơi xuống đất, Lâm Viễn tâm niệm vừa động, đem Lâm Viễn bên cạnh Hà Vinh Vinh kêu gọi ra. "Đa tạ Lâm công tử." Hà Vinh Vinh chậm rãi hướng Lâm Viễn thi lễ một cái. Lâm Viễn hồi đáp, "Đây là lời hứa của ta đối với ngươi." "Lâm công tử, ngươi không phải là Tần Quốc người đi?" Hà Vinh Vinh vấn đạo. Lâm Viễn lắc đầu, nhìn về phía Hà Vinh Vinh, mỉm cười nói, "Vậy liền làm phiền ngươi." Hà Vinh Vinh gật gật đầu, bất quá, thân thể của nàng cũng không động đậy. Tận đến giờ phút này, Lâm Viễn mới phát hiện Hà Dung Dung trên thân cũng không có cái gì túi chứa vật, cũng không có cái gì chiếc nhẫn. Lâm Viễn mỉm cười, sẽ từ Đồng Sơn nơi đó lấy được một khung phi hành khí đem ra, bộ này phi hành khí Lâm Viễn cũng không có sử dụng. Hiện tại hắn bại lộ chính mình ma đạo tu sĩ thân phận, ngược lại là có thể phát huy được tác dụng. Mà lại lần này phi thuyền so với Lâm Viễn sử dụng một lần kia muốn nhỏ hơn rất nhiều, tối đa cũng liền có thể cưỡi 3 đến 5 cá nhân, có Hà Vinh Vinh tại, đã đủ rồi. Hà Vinh Vinh lập tức nhảy lên phi thuyền, Lâm Viễn hướng phi thuyền động lực trong khoang thuyền ném đi một chút ma thạch, rất nhanh liền dựa theo Hà Vinh Vinh nói tới cái chỗ kia bay đi. "Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Ngay vậy, Lâm Viễn túi đầu nhìn về phía dưới cấp tốc lùi lại Tần Quốc thành trì, lắc đầu, vừa tới nơi đây, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, tạm thời cho là lãnh hội Tần Quốc phong quang. Hà Dung Dung nhẹ gật đầu, nói không sai, Lâm công tử tại Tần Quốc du lịch, một thân thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ là một kẻ tán tu, tại hạ cũng không tiện, tại hạ mạo muội, muốn xin mời tiên sinh đến Hà gia làm khách. Nói xong, Hà Vinh Vinh lần nữa thật sâu cúi đầu. Lần này công tử ngươi xuất thủ cứu giúp, Hà gia tất nhiên sẽ hảo hảo báo đáp ngươi, huống chi ngươi có thể từ ngũ hổ thủ hạ đào thoát, bản thân liền là một vị nhân vật không tầm thường, chúng ta Hà gia tự nhiên sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Lâm Viễn cũng không có chối từ, mà là vừa cười vừa nói, ta chỉ là nhận ủy thác của ngươi mà thôi, không bằng chờ chúng ta trở lại Hà gia đằng sau, chúng ta mới hảo hảo nói một chút. Hà Vinh Vinh gật gật đầu, không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại đem mình tại Tần Quốc phát sinh những cái kia chuyện thú vị nói cho Lâm Viễn. Lâm Viễn lại là nhiều hứng thú nhìn xem Hà Vinh Vinh, tu vi của nàng có lẽ không cao, nhưng là Hà gia thực lực lại so nàng còn cường đại hơn. Tần Quốc cự nhân gia tộc chỉ có 99 cái, mà lại thêm cái kia 3000 bình dân, tại toàn bộ Tần Quốc đều là đứng đầu nhất tồn tại. Tần Quốc quốc thổ diện tích lớn nước là đông bộ 1/3, mà phương bắc cùng đông bộ diện tích lớn dồn tương đương. Cái gọi là 3000 hàn môn kỳ thật cũng không hoàn toàn giống cái từ này nói như vậy, cái gọi là hàn môn kỳ thật chính là một cái tinh thần sa sút gia tộc, đã từng có một cái huy hoàng gia tộc, bây giờ mặc dù suy bại, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn liền không có bất kỳ giá trị gì. Lấy một thí dụ, Lâm gia mặc dù có một cái thông huyền cao thủ, nhưng ở Tần Quốc lại ngay cả cái hàn môn cũng không tính. Cái này vừa bay chính là 5 ngày thời gian, trong lúc đó Lâm Viễn không phải cùng Hà Dung Dung nói chuyện, chính là ở trên thuyền ngồi xuống. Chương 453, Hà gia gia chủ 2, chương 453, Hà gia gia chủ 2, trải qua mấy ngày nay, Lâm Viễn một mực tại luyện tập 9 chữ bí pháp bên trong ngưng tự quyết, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là Lâm Viễn lại cảm thấy môn bí pháp này một loại khác công dụng. Hà Vinh Vinh ngay tại đàm luận các đại thế gia, đột nhiên ngừng lại, chỉ vào một tòa dần dần xuất hiện trong tầm mắt thành thị, mỉm cười chỉ vào Lâm Viễn nói ra: "Lâm đại ca, nơi đó là Hà gia địa bàn. Hà gia tại Tần Quốc cũng coi là một cỗ thế lực không nhỏ. Đây là tất cả tu sĩ mộng tưởng, từ Hà gia tuyển nhận hộ vệ nhiệt tình, liền có thể nhìn ra được. Hiện tại Lâm Viễn bị Hà Dung Dung đưa đến Hà gia ngoại thành dưới tường thành. Không sai, khổng lồ như thế, không kém chút nào Bất Chu thành thành trì, vẹn vẹn chỉ là thuộc về Hà gia bên ngoài mà thôi. Hà gia vùng ngoại ô là không mở ra cho người ngoài, Lâm Viễn cùng Hà Vinh Vinh nộp tiến vào nội thành phí tổn đằng sau, liền hướng phía nội thành đi đến. Lâm Viễn kỳ quái vấn đạo, chẳng lẽ Hà đại tiểu thư còn muốn đưa tiền phải không?" Hà Vinh Vinh lộ ra một tia nụ cười khổ sở, nói: "Những cái kia đến từ những thành thị khác người, căn bản cũng không biết ta là ai, thân phận của ta minh bài cũng theo ta túi chứa vật cùng một chỗ ném đi." "Vậy là tốt rồi, Lâm công tử, nếu không có ai biết ta là ai, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Hà gia ngoại thành đi." Lâm Viễn vốn cũng không gấp, nhìn xem Hà Dung Dung lịch ngợm bộ dáng, cũng không có vạch trần, mà là gật đầu nói: "Vậy làm phiền Hà tiểu thư." Tại trải qua một gian cửa hàng thời điểm, Hà Vinh Vinh hướng Lâm Viễn muốn 10 vạn khối nguyên thạch, để dùng cho chính mình mang lên một tầng lụa mỏng. Lâm công tử, đây rốt cuộc là Hà gia người địa bàn, nếu là có người nhận ra ta đến, vậy ta liền trở về. Lâm Viễn không nói gì, chỉ là mang theo Hà Dung Dung tại trong tòa thành này đi từ từ. Một đường đi tới, người đi đường như dệt, có tu sĩ có ma tu, cũng có người bình thường, lâu vũ săn sát, phồn hoa không gì sánh được. Ngoại thành, bình thường đều là Hà gia hạ nhân gia quyến, cùng thuê tới tu sĩ, cùng Hà gia tôi tớ. Nếu là giao giá cao lời nói, cũng có thể đi khu ngoại thành, dù sao tại Hà gia trên địa bàn, rất là an toàn, mà lại trong thành còn có chuyên môn hộ vệ, cấm chỉ một mình đánh nhau. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, có lẽ khu ngoại thành cũng không có trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, cũng có thật nhiều hắc ám địa phương, nhưng là tổng thể tới nói hay là rất tốt. Tối thiểu, bọn hắn sẽ không lại giống cái kia hải cảng thành thị như thế, bị thay bay bạ gió. Hai người trọn vẹn quan sát hơn nửa giờ, Hà Vinh Vinh mới mở miệng nói, Lâm công tử, nếu không ngươi cùng ta đi Hà gia chủ thành. Cùng Lâm Viễn suy nghĩ khác biệt, Hà gia tòa thành thị này cũng không có giống những thành thị khác như thế đem thành thị bao vây lại, tựa như là một khối to lớn đậu hũ, ngoại thành chiếm 2/3, còn lại 1/3 mới là thành thị. Từ Bắc thành môn đi qua, lại hoặc là nói là cửa nam, bọn hắn đã đến chủ thành. Nhưng là, muốn đi vào, lại có một cái điều kiện trước tiên. Ngày bình thường Lâm Viễn căn bản là vào không được, nhưng là lần này Hà Vinh Vinh lại là trực tiếp dùng mặt mình đi. Thủ thành người đều là Hà gia tử đệ, đối với Hà Dung Dung cái này tộc trưởng đương nhiệm cháu gái, bọn hắn đương nhiên biết. Vinh Vinh tạ. Một vị nam tử anh tuấn, một thân áo giáp, đối với Hà Dung Dung ôm quyền, vui vẻ nói ra. Hà Vinh Vinh yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Lâm Viễn hướng phía bên trong đi đến. Dung Dung tỷ, hắn là ai? Hà Vinh Vinh hướng phía Lâm Viễn nhìn lại, bình tĩnh trả lời một câu, rất trọng yếu khách nhân. Thanh niên thấy cảnh này, vội vàng nhường đường ra. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ từ bên cạnh vang lên. Vinh Vinh, ngươi đây là ý gì? Nhưng Hà Vinh Vinh sắc mặt cũng rất khó coi, tựa hồ rất không cao hứng. Lâm Viễn tập trung nhìn vào, đã thấy một người mặc màu lam nhạt cẩm tú hoa bảo, tóc buộc thành đuôi ngựa, thân hình cao lớn, cùng Hà Vinh Vinh có mấy phần tương tự. Nhìn thấy Hà Dung Dung không có trả lời, tên thiếu niên kia tiến lên một bước, mỉm cười vấn đạo, "Vinh Vinh, ngươi nhà đầu này, nhìn thấy đại ca ngươi cũng không lên tiếng kêu gọi sao?" Hà Vinh Vinh nghe vậy, bình tĩnh vấn đạo, "Hà Niên ngươi gọi ta?" "Chuyện gì?" Tên kia gọi Hà Niên thiếu niên ra vẻ bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó vừa sải bước ra, hướng về Lâm Viễn đi đến, trong ánh mắt mang theo một tia sắc bén. "Vinh Vinh, ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi, Hà gia lúc như là mèo cũng được mà chó cũng được cũng có thể tùy tiện mang, Hà gia cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến đến." Lâm Viễn nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, Lâm Viễn hiện tại đã đem trong cơ thể mình ma lực thu liễm đến cực hạn, người bình thường căn bản là không cảm giác được Lâm Viễn thực lực bây giờ. Hà Vinh Vinh lạnh lùng nói, "Không cần ngươi quan tâm, ta nguyện ý mang người nào tới, không có quan hệ gì với ngươi." Hà Vinh Vinh mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Lâm Viễn, "Lâm công tử, bên này đi." Hà Niên gặp Hà Vinh Vinh một mực tấm lấy khuôn mặt, bây giờ lại đối với Lâm Viễn hữu hảo nở nụ cười, sắc mặt lập tức liền là trầm xuống. Bất quá Hà Vinh Vinh cũng không để ý tới cái gì, mà là đi theo Lâm Viễn phía sau, mang theo Lâm Viễn đi tới trung tâm nội thành một tòa chiếm diện tích cực lớn trong trang viên. Hà Niên nghe hai người đối thoại, phiền não trong lòng không thôi. "Chờ xem, Hà Vinh Vinh." Nói đến đây, hắn cũng không để ý tới sẽ Hà gia chúng hộ vệ, trực tiếp ra bên ngoài thành mà đến. "Lâm công tử, thật sự là không có ý tứ, vị này là gia huynh, còn xin không cần để ý." Nói lên mấy năm, Hà Vinh Vinh một mặt ghét bỏ. Lâm Viễn cười vấn đạo, "Ngươi là anh ta, làm gì đối với ta như vậy?" Nghe Lâm Viễn hỏi lên như vậy, Hà Vinh Vinh cũng không thể cự tuyệt, đành phải mở miệng nói, "Hà Niên là cậu của ta hài tử, xác thực nói là lão nhị, cha ta liền ta như thế một cái quê nữ." Lâm Viễn nghe vậy rơi vào trầm tư, vấn đạo, "Sau đó thì sao?" Hà Vinh Vinh có chút ngượng ngùng nói, dựa theo đạo lý tới nói, cha ta mới là trưởng tử, kế thừa vị trí gia chủ người hẳn là cha ta, bất quá, cha ta đối với cái này cũng không ưa, rất có thể chính là nhị bá lai kế thừa vị trí gia chủ. Bất quá, mặc kệ là cha ta hay là nhị thúc ta đại nhi tử, Hà Minh đều sẽ thành đời tiếp theo gia chủ. Mà kia cái gì Hà Niên, thế mà đối với gia chủ vị trí thèm nhỏ nước dãi, lại không hảo hảo tu hành, ngược lại dùng loại này bảng môn tà đạo thủ đoạn. Nói đến đây, Hà Vinh Vinh thanh âm im bặt mà dừng. Lâm Viễn lại tiếp lấy vấn đạo, hắn muốn cưới ngươi, sau đó thu hoạch được ba của ngươi trợ giúp, kế thừa vị trí gia chủ. Hà Vinh Vinh hận đến nghiến chặt hàm răng, Hà Niên cái kia lăn lộn trứng, ta thế nhưng là biểu muội của hắn, hắn vậy mà động loại này ý đồ xấu. Lâm Viễn một mặt bất đắc dĩ, lúc nào nói cho Hà Dung Dung sự tình, hắn chỉ nói cho Hà Dung Dung, nếu để cho Hà Dung Dung ba biết, hai chân của hắn sớm đã bị đánh gãy. Hà Vinh Vinh chính là từ lúc nào nói cho hắn biết chuyện này, sau đó liền đối với hắn không khách khí, bất quá, nàng đích xác không có nói cho nàng ba. Đang khi nói chuyện, hai người liền đi tới trang viên trước đại môn. Đó chính là Hà phủ. "Là Vinh Vinh tiểu thư." "Vinh Vinh tiểu thư, ngài rốt cục trở về." "Nhanh lên, nhanh lên." Chương 453, Hà gia gia chủ 3, chương 453, Hà gia gia chủ 3, vừa vào cửa, liền có thị nữ nhìn thấy Hà Dung Dung, lập tức hướng nàng thi lễ một cái, đồng thời lớn tiếng hô. Lâm Viễn gặp Hà Vinh Vinh như thế bị người truy phủng, không khỏi cười một tiếng. Hà Vinh Vinh một mặt không tình nguyện, đối với thị nữ bên người khoát tay áo, được rồi." Nói xong, tựa như là tại chạy trốn bình thường, đem Lâm Viễn cho dẫn tới trong trang viên bộ. Toàn bộ phủ đệ rất lớn, chia làm 4 cái bộ phận. Hà gia gia chủ 3 người một người một khối, mà tại Hà gia chủ đường, chính là Hà gia tử đệ chỗ tu luyện, cũng là bọn hắn học chỗ. Hà Vinh Vinh đem Lâm Viễn đưa đến trà của mình nơi đó. Bước nhanh đi đến trong một chỗ sân nhỏ, Lâm Viễn nhìn thoáng qua sân nhỏ, trong sân trưng bày các loại linh thảo cùng linh thảo, trong không khí tràn ngập một mùi thơm. Hà Dung Dung còn chưa kịp nói chuyện, sân nhỏ cửa lớn liền bị đẩy ra, một cái nhìn có chút nam tử trẻ tuổi chậm rãi từ bên trong đi ra. Hắn một bộ màu xanh nâu trường sam, khuôn mặt ôn hòa, một đầu mái tóc tùy ý kéo, một đầu khác thì tùy ý rũ xuống sau đầu, nhìn không hề giống là một cái lôi thôi người. Nam tử mặt mày đều rất ôn hòa, để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Một bộ thư sinh bộ dáng. Phụ thân. Hà Vinh Vinh một thanh mở ra cửa viện, liền vọt tới tên nam tử kia trước mặt. Đôi cha con này ôm nhau cùng một chỗ, để đứng tại trong đình viện Lâm Viễn đều cảm giác được một trận khó chịu. Ngươi là ai? Hà Vinh Vinh bà nói ra. Nghe vậy, Hà Vinh Vinh tiến đến nam tử trước lỗ tai, thấp giọng nói thứ gì. Nam tử sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, không còn trước đó ôn hòa, thay vào đó là vô cùng lo lắng. Nam tử hướng phía Lâm Viễn chắp tay, vị tiểu hữu này, bên này. Lâm Viễn nghe vậy nhẹ gật đầu, trực tiếp vào phòng. Trong phòng bài trí rất là đơn sơ, trừ ba tấm chỗ ngồi bên ngoài, chính là Lâm Viễn cùng Hà Vinh Vinh. Nhìn thấy Lâm Viễn tọa hạ, nam tử liền mỉm cười mở miệng nói, ngươi tốt, ta gọi Hà Thư Triệt. Lâm Viễn cũng ôm quyền đáp lễ, ta gọi Lâm Viễn. Ngay tại vừa rồi, Lâm Viễn liền phát hiện Hà Thư Triệt cũng là một tên thông huyền cao thủ. Giữa các tu sĩ không có bối phận phân chia, Lâm Viễn cùng Hà Thư Triệt tu vi đều là giống nhau, cho nên cũng không có tất yếu quanh co lòng vòng, mà gọi là một tiếng đạo huynh. Nếu như không có Hà Dung Dung lời nói, Lâm Viễn phải gọi Hà Thư Triệt một tiếng Hà huynh mới đối. Hai người khách sáo vài câu, Hà Thư Triệt thị nữ liền cho hai người rót một chén nước trà. Vị tiểu hữu này, có thể hay không nói cho ta một chút hải khẩu thành tình huống? Lâm Viễn nhẹ gật đầu, sau đó đem đêm đó phát sinh hết thảy đều nói rồi đi ra. Lạc gia sáu người đem trung bình bao bọc vây quanh, đạo hổ tứ bắt đi Hà Bình Bình, Hà Thư Triệt sắc mặt có chút khó coi, cùng hắn khí thế hoàn toàn không hợp. Lạc gia nhà, thật là đáng chết. Sau đó Lâm Viễn lại đem sau đó phát sinh hết thảy nói một lần, nhưng là Lâm Viễn lại là không nhắc tới một lời cửu lũ tinh thạch sự tình, càng không có đề cập chính mình độ kiếp tình huống. Dựa theo Lâm Viễn nói tới, mình cùng Hà Dung Dung liên tiếp sử dụng mấy loại bí pháp bỏ chạy, cuối cùng đem Hà Dung Dung đặt ở một chỗ trong núi sâu, mà Lâm Viễn thì là lấy một địch sáu, lấy một địch sáu. Có thể chém giết hổ tứ, cũng coi là vận may của ta. Hà Thư Triệt gặp Lâm Viễn dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, lại đối thanh niên trước mặt nhiều hơn mấy phần xem kỹ. May mắn, vận khí tốt, lấy một địch sáu, còn có thể chuyển bại thành thắng, cái kia Lạc gia ngũ hổ chẳng phải là thành trò cười. Nhưng Hà Thư Triệt nhưng không có tiếp tục hỏi nữa ý tứ, liền ngay cả Hà Vinh Vinh đều không có hỏi thăm ý tứ. Nếu là Lâm Viễn cùng Hà Dung Dung đều có hiệp nghị, như vậy chính mình cái này làm cha liền không tiện mở miệng. Bất kể nói thế nào, Lâm Viễn đúng là đem Hà Vinh Vinh từ trên con đường tử vong cấp cứu xuống dưới. Lâm Viễn đối với Hà gia lần này xem như giúp không nhỏ bận điệu. Sau đó, Lạc gia sẽ đối với Hà gia xuất thủ, Hà gia tất nhiên sẽ trả thù. Trung bình hiện tại thế nào? Hà Thư Triệt lại hỏi một câu. Lâm Viễn trầm ngâm một chút, cau mày nói, ngũ hổ đều ra ngoài truy sát ta, hiện tại liền thừa trung bình một người cùng Lạc Tinh một trận chiến, ta cảm thấy lấy năng lực của hắn, đối phó hắn là không có bất cứ vấn đề gì. Hà Thư Triệt nghe vậy, mới yên lòng. Trung bình xem như Hà gia người, nhưng càng nhiều hơn chính là người một nhà. Trung bình không chỉ có thực lực cường đại, đối với Hà Thư Triệt cũng không ít trợ giúp, mà lại trung bình đối với Hà Thư Triệt tới nói, cũng là một cái khó được bằng hữu. Hiện tại biết sự tình trải qua, Hà Thư Triệt cũng bỏ đi một chút lo lắng. Nhưng mà, Hà Thư Triệt lập tức liền đứng dậy. Vị tiểu hữu này, chuyện này, liền làm phiền ngươi đem sự tình chân tướng, nói cho cha ta biết. Nghe vậy Lâm Viễn nhẹ gật đầu, Hà Thư Triệt cuối cùng không phải nhất gia chi chủ, cho nên Lâm Viễn cũng không có nói thêm gì nữa. Đem Hà Dung Dung giao cho Hà Thư Triệt đằng sau, Lâm Viễn liền bị nàng dẫn tới trong một chỗ sân nhỏ, tại cùng cửa viện chỗ người hầu nói mấy câu đằng sau, toàn bộ Hà phủ đều vang lên một đạo tiếng chuông du dương. Hà Thư Triệt lần theo tiếng chuông, đem Lâm Viễn dẫn tới một chỗ trong đại sảnh. Hà gia, tự nhiên là ở đây họp. Đi vào đại sảnh, Hà Thư Triệt đem Lâm Viễn lưu tại một bên làm sơ chờ đợi, liền trực tiếp đi tới đại sảnh phía trên nhất gian phòng. Một cái cùng Hà Thư Triệt dáng dấp không sai biệt lắm nam tử từ Lâm Viễn trước mặt đi qua, hai người thậm chí còn đối với đối phương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người đều là giống nhau tướng mạo, nhưng là vẻ mặt người đàn ông này lại so trước đó nghiêm túc rất nhiều, trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần lăng lệ. Lâm Viễn thậm chí còn có thể cảm nhận được một cỗ như có như không mùi máu tươi, vậy liền đại biểu cho nam tử này vừa mới giết người không lâu. Nam tử đi vào đại sảnh, cùng Hà Thư Triệt nói mấy câu. Lúc này, Hà gia những người khác cũng đều chạy tới, tất cả mọi người đang nhìn Lâm Viễn, xì xào bàn tán. Ngay tại trong đại sảnh âm ỉ khắp trốn trong thanh âm, một cái thanh âm uy nghiêm đống nhiên quát, tiến lặng. Theo câu nói này rơi xuống, một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt truyền đến, một người trung niên, vậy mà tại trên chỗ ngồi tòa hạ. Bái kiến gia chủ. Phu thân. Liền ngay cả Lâm Viễn cũng là không mình hành lễ, van bối xin ra mắt tiền bối. Ngồi tại thủ tọa lão nhân kia, khí thế trên người cực kỳ cường đại, đã đạt đến thông huyền cảnh đỉnh phong, tựa như ngày đó, hắn dùng bộ kia kiếm thuật mở dạng. Không cần nghĩ cũng biết, người này chính là Hà gia gia chủ. Hà Thư Triệt cái thứ nhất nói ra, Lâm tiểu hữu, có thể hay không đem ngày đó phát sinh sự tình, cùng chúng ta nói một lần. Lời vừa nói ra, trong đại điện đông đảo Hà gia tử đệ đều là giật mình. Không làm mà khác, chỉ vì Hà Thư Triệt trong miệng một tiếng kia tiểu hữu. Trước mắt vị này nhìn tuổi không lớn lắm, thậm chí còn không thế nào thị tử đệ thiếu niên, đúng là một vị thông huyền cường giả. Ngồi ở chủ vị nghiêm túc nam nhân cùng ngồi ở chủ vị Hà gia gia chủ đều nhiều hứng thú đánh giá Lâm Viễn. Lâm Viễn lại đem Hà gia tình huống của mọi người nói một lần. Rất nhiều Hà gia tử đệ khi biết Lạc gia nhà sự tình đằng sau, đều la đỏ bừng cả khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Người này nói, ngươi sao có thể tin tưởng? Chương 454, mật báo, 1, chương 454, mật báo, 1, mọi người ở đây cảm xúc kích động thời điểm, Hà Niên lại là một mặt lạnh lùng từ ngoài cửa đi đến, căm tức nhìn Lâm Viễn. Sau đó, Hà Niên đối với ngồi ở chủ vị ba người chắp tay, nói bái kiến gia chủ, bái kiến nhị thúc, bái kiến phụ thân. Tên kia khuôn mặt lạnh lùng thanh niên ánh mắt rơi vào trên người hắn, lạnh lùng nói, tại cái này đại thính nghị sự, không nên nói bậy nói bạn. Hà Niên lại là thi lễ một cái, cha, ta không có nói bậy. Chỉ là một cái thông huyền cảnh sơ kỳ gia hỏa, làm sao có thể tại Lạc gia sáu cái cao thủ dưới vây công toàn thân trở ra, mà lại cái kia hổ đại còn là một vị lợi hại thông huyền cảnh trung kỳ cao thủ. Hà Thư Triệt cười híp mắt nhìn xem cháu của mình, vấn đạo, theo ý của ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mà thân là nhân vật chính Lâm Viễn lại là chẳng hề nói một câu, chỉ là cúi đầu, không có phản bác. Muốn ta nói, hắn khẳng định là Lạc gia nhà nội ứng. Nào có trùng hợp như vậy sự tình, Hải Khẩu thành bên trong lại có cao thủ lợi hại như vậy, hơn nữa còn giúp chúng ta Hà gia một thành, hơn nữa còn từ sáu cái thông huyền cảnh cao thủ công việc trong tay xuống dưới. Lúc này, đang chuẩn bị tới xem xét tình huống Hà Vinh Vinh nghe được Hà Niên ông luôn lên ngữ, sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Cái gì cậu thí? Lâm công tử bước lên nguy hiểm tính mạng, thật vất vả mới đưa ta từ trên con đường tử vong kéo trở về, ngươi dám như vậy vũ nhục hắn? Hà Niên nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, đột nhiên chỉ một ngón tay Lâm Viễn, lớn tiếng nói, Lạc gia gián điệp, đừng tưởng rằng ngươi ngay cả Hà gia đều bị ngươi cho lừa gạt, còn muốn lừa gạt Vinh Vinh, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Sau đó Lâm Viễn ngẩng đầu, nhìn phía Hà Niên, ánh mắt của hắn rất lạnh. Một giây sau, Lâm Viễn thể nội liền bạo phát ra một cỗ khổng lồ ma lực. Cỗ này ma lực là khổng lồ như vậy, một bàn tay cực kỳ lớn lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ ngưng tụ mà thành, hướng về Hà Niên quả tới. Ta hận nhất chính là có người ở trước mặt ta bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, một chút lễ phép đều không có. Tại đại đa số người còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thời điểm, cái kia uy nghiêm thanh niên đã xuất thủ. Hà Niên nói lời, tuy nói có chút không đáng tin cậy, nhưng là cái kia chúng vi là chính mình thân sinh quốc đủ, Lâm Viễn lại còn thật là có can đảm tại hạ nhà bên dưới đại sảnh tay. Người kia hóa thành một đạo bạch quang, ngăn tại cái kia ma khí bàn tay trước đó. Đúng lúc này, Lâm Viễn đột nhiên xoay đầu lại, đối với nam tử kia vung tay lên. Một đạo càng mạnh khí thế đánh tới, người kia giật nảy mình, vội vàng trốn tránh. Sau một khắc, Hà Niên liền bị một quyền này đánh cho bay rất ra ngoài, đâm vào đại sảnh lập trên trụ. Nghiêm túc nam tử lúc này chạy tới Lâm Viễn trước người bảy bước vị trí. Hà Niên thổ huyết, muốn nói lại thôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện đều sôi trào. Nam tử lạnh lùng nhìn về phía Lâm Viễn ánh mắt, mang theo một tia dị dạng lạnh ý, ngươi cho ta một cái công đạo, mặt sắt hán tử trừng mắt Lâm Viễn. Hà Thư Triệt cũng hơi sững sờ, hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Viễn vậy mà lại trực tiếp động thủ. Hà Vinh Vinh cũng không có ngờ tới Lâm Viễn vậy mà lại dứt khoát như vậy. Lâm Viễn lại là hai tay vào ngực, giống như cười mà không phải cười vấn đạo, bàn giao. Có cái gì tốt lời nhắn đủ. Hà gia người ta dạy cũng quá kém, một cái ngưng thần cảnh liền đối với một cái thông huyền tu sĩ khoa tay múa chân, đánh một cái tát, cũng coi là đối với Hà gia người tôn trọng. Hà gia đám người hít một hơi lãnh khí. Phách lối. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tại Hà gia trước mặt mọi người, hắn cũng dám phiến Hà gia tử đệ tát. Bất quá Lâm Viễn nói cũng không sai, một cái ngưng thần tu sĩ, vậy mà đối với một cái thông huyền cảnh tu sĩ độc thủ, cái này nếu là tại ngoại giới, đó chính là tự tìm đường chết. Để năm mà lui ra, người đi theo ta. Nói xong, liền có hạ nhân đem Hà Niên giơ lên xuống dưới, ngay tại Lâm Viễn muốn rời khỏi thời điểm. Một đạo cuồng phong đột nhiên cuốn tới. Lâm Viễn hít vào một ngụm khí lạnh, quay đầu nhìn lại, lại là Trung Bình. Lúc này Trung Bình, trên thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Trung Bình hướng phía Lâm Viễn hữu hảo cười cười. Sắc mặt hắn biến đổi, đội văn nói, tộc trưởng, Trung Bình có chuyện quan trọng bẩm báo. Dừng một chút, Trung Bình lại bổ sung một câu, là liên quan tới Lạc gia nhà. Trung niên nhân kia lên tiếng, Trung Bình, đi theo ta đi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Viễn trên thân, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tiểu hữu, liền để Vinh Nhi trước cùng ngươi dạo chơi tòa thành thị này đi, quay đầu ta lại tới tìm ngươi. Đang khi nói chuyện, Trung Bình, Hà Thư Triệt, lạnh lùng đại hán ba người đi theo trung niên nhân đi tới đại sảnh phía sau gian phòng. Lâm công tử, bên này đi theo ta. Hà Vinh Vinh bước nhanh đi đến Lâm Viễn trước mặt, mỉm cười đối với Lâm Viễn đạo. Đi đến bên ngoài, Hà Vinh Vinh lại biến trở về dáng dấp ban đầu, kinh ngạc kêu lên, ngươi tốt lớn dũng khí, vậy mà tại trong phòng khách này cùng ca ca ta đánh nhau. Lâm Viễn lại là mỉm cười, mở miệng nói, ta đây không phải dạy hắn làm người như thế nào thôi. Hà Vinh Vinh tán đồng nhẹ gật đầu, nói không sai, hẳn là cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem, chỉ tiếc, không ai có thể chỉ trích hắn, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn. Cũng chính là Minh ca ca có thể thu thập được, chỉ là Minh ca ca một năm qua này, cũng không có nhiều thời gian có thể trong phủ ở lại. Hà Vinh Vinh gặp Lâm Viễn cũng không nhận ra bọn hắn, liền bắt đầu cho mình giảng giải. Lúc nào, Hà Niên đệ đệ tên là Hà Minh, tại một cái môn phái khác tu luyện, Nhan Nhan tên cứ gọi Hà Thư Cẩm, Hà Dung Dung ông ngoại tên là Hà Thu Tư. Ta muốn, ông ngoại bọn hắn hiện tại đang thương lượng Lạc gia tình huống bên kia, ta để cho ngươi đến đại sảnh bên trong nói, bất quá là muốn kích thích ta đối với Lạc gia cừu hận mà thôi. Cho nên, Hà Lạc hai nhà ân oán đã kéo dài mấy cái thời đại. Lâm Viễn nghe vậy vấn đạo, nói như vậy, ngươi là hy vọng Hà Lạc hai nhà biến chiến tranh thành tơ lụa. Nào biết Hà Dung Dung lập tức lắc đầu, nói làm sao có thể, Lạc gia lại đem ta cho bắt góc, ta ước gì Lạc gia từ trên thế giới này biến mất. Lâm Viễn nghe vậy lập tức liền cười ra tiếng. Hà Vinh Vinh gương mặt xinh đẹp cũng có chút nóng lên, nàng câu nói này nói đến có chút trực tiếp. Một bên khác, Lâm Viễn nói không sai. Hà Thư Triệt nghe nói Trung Bình lời nói, mở miệng vấn đạo. Đang khi nói chuyện, còn hướng Hà Thư Cẩm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hà Thư Cẩm phất phất tay, nói ra, ta mục tiêu lớn nhất chính là muốn thử một chút thực lực của hắn, quả nhiên không tầm thường. Cha, ngài nói nên làm thế nào cho phải? Hà Thu Tư xoay đầu lại, mỉm cười nói, Hà gia mưu đồ 30 năm cửu lưu tinh thạch, bị người cướp đi, món nợ này, chúng ta nhất định phải tính. Nghe nói như thế, Hà Thư Cẩm đội vàng ngỗ quyền, chờ ta nữ nhi minh bạch, ta sẽ để cho bọn hắn vì ta làm sự tình, để bọn hắn vì ta làm chút gì. Hà Thu Tư chuyện nhất chuyện, hỏi, ngươi dự định ngày nào về nhà? Nghe vậy, Hà Thư Triệt cùng Trung Bình đều đem ánh mắt rơi vào Hà Thư Cẩm trên thân, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nghĩ đến đại nhi tử, Hà Thư Cẩm tấm kia gương mặt nghiêm túc, cũng nhiều mấy phần nhu hòa. Cha, gần nhất tông môn muốn cử hành một lần khảo hạch, ngày mai cho ta viết một phong thư, nói là muốn muộn một chút. Hà Thu Tư trầm mặc một lát sau, hồi đáp, không có việc gì, đạo tông sự tình vẫn là phải đặt ở ngày mai mới là. Chương 454, mật báo 2, chương 454, mật báo 2, lập tức, hắn nhìn về phía Trung Bình, trong khoảng thời gian này ngươi nhiều cùng Lâm Viễn liên hệ, nếu như có thể đem hắn thu nhập Hà gia, vậy liền không thể tốt hơn. Trung Bình nhẹ gật đầu, cũng không rời đi. Hà Thu Tư nhìn xem Tô Mạc, nói ngươi muốn nói cái gì? Trung Bình ánh mắt tại ba người trên thân từng cái đảo qua, thần sắc có chút phức tạp. Hồi bẩm tộc trưởng, ta hoài nghi, Lạc gia nhà tại Hà gia sắp xếp gian tế. Trung Bình lời nói này, ba người nghe vào thai đoá bên trong, đều là một trận tổn thức. Sự tình phát triển đến một bước này, tất cả mọi người minh bạch, Hà gia có nội gian. Trung Bình tiến về hải cảng thành sự tình, chỉ có số người cực ít biết, Lạc gia lại là như thế nào biết được. Lạc gia chẳng qua là cảm thấy Trung Bình hiềm nghi quá lớn, mới khiến cho Lạc Tinh đi theo, nhưng bây giờ, lại là để Ngũ Hổ cùng Lạc Vũ cùng đi. Rất rõ ràng, Trung Bình muốn có được Cửu Vũ tinh thạch sự tình, Lạc gia đã biết được. Hắn biết rõ, cái này Cửu Vũ tinh thạch đối với Hà gia trọng yếu bao nhiêu. Gặp Hà Thu Tư cùng Hà Thư Triệt đều không có nói chuyện, Hà Thư Cẩm chủ động mở miệng, "Trung Bình, ngươi đem người kia cho ta chụp tới." "Là." Trung Bình ổn quyền, một mặt cung kính. Trung Bình lĩnh mệnh, đang muốn rời đi, lại nghe Hà Thu Tư đạm mạc mở miệng, "Mặc kệ là bằng hữu hay là thân nhân, chỉ cần phát hiện, hết thảy giết chết bất luận tội." Trong thanh âm bình tĩnh, ẩn chứa nồng đậm sát cơ. Hà Thu Tư nội tâm cũng không giống nàng biểu hiện ra bình tĩnh như vậy, Cửu Vũ tinh thạch mất tích, để Hà Thu Tư nhận lấy sự đả kích không nhỏ. "Cha, ta đi trước." Hà Thư Triệt cùng Hà Thư Cẩm nhìn thấy Hà Thu Tư sắc mặt không tốt lắm, cũng là ổn quyền. "Đi, đi thôi." Hà Thu Tư đối với khoát tay áo. "Hà Thư Triệt, ngươi còn nhớ rõ sao?" Hà Thư Cẩm vai sánh vai dọc theo đường cái hướng phía trước đi. "Hà Thư Triệt, vậy ngươi trước hết cho năm mã kiểm tra một chút." Ai biết Hà Thư Cẩm lắc đầu, tên phế vật này, liền để hắn tại y quán ở lại tốt, thật sự là ngu quá mức. Nếu là Lâm Viễn thật sự là nội ứng, vì sao muốn giết chết Hổ Tứ, coi như Lạc gia có âm mưu, cũng không trở thành để Hổ Tứ bản thân bị trọng thương, nếu không, còn lại Ngũ Hổ cũng sẽ không đáp ứng. Hà Thư Triệt nghe vậy gật gật đầu, nhưng hắn cũng biết, Hà Niên là Hà Thư Cẩm cháu ruột, bất kể nói thế nào, năm mà tuổi còn nhỏ, chưa thấy qua việc đời, ngươi phải thật tốt giáo dục hắn. Ai có thể nghĩ, Hà Thư Cẩm lại lắc đầu, cười khổ nói, đại ca, ngươi cũng không phải không hiểu rõ ta, nếu như ta có thể dạy đó chính là sinh tử tương bác. Bất quá, ta đối với những điển tịch kia cùng cố sự, hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không cũng không trở thành để hắn tiến đạo tông đọc sách. Hà Thư Triệt gặp Hà Thư Cẩm bộ dáng này, cũng là không thể làm gì lắc đầu. Đệ đệ của hắn, mặc dù tại lúc còn rất nhỏ liền đã rất lợi hại, nhưng là hắn cũng không thích đọc sách, trừ chiến đấu, hắn cái gì đều không quan tâm. Cái này khiến Hà Gia Lâm vào một cái rất lung túng hoàn cảnh, Hà Thư Triệt bản nhân cũng không thích quản lý lớn như vậy gia sự, hắn chỉ muốn làm một cái thánh nhân, cho nên hắn rất sớm trước đó liền biểu lộ, hắn cũng không muốn kế thừa vị trí tộc trưởng. Hà Thư Cẩm cũng là không tranh quyền thế người, tự nhiên là làm không được vị trí tộc trưởng. Nhưng mà, phúc họa làm bạn, hai cái huynh đệ cũng không nguyện ý kế thừa vị trí tộc trưởng, Hà Thư Cẩm ngược lại là sinh một cái không sai hài tử. Hà Minh, hắn lúc còn rất nhỏ liền đã rất thông minh. Võ có thể đi theo phụ thân Hà Thư Cẩm tập võ, văn tài thì từ thúc phụ Hà Thư Triệt nơi đó học được một chút thượng cổ điển tịch, đằng sau lại bị Hà Thu Tư tiến cử, đi đạo tông tiến hành một lần khảo hạch. Từ đó đằng sau, liền vang danh thiên hạ, trở thành đạo tông đệ tử hạch tâm. Hà gia thậm chí đã quyết định quyết tâm, muốn đem Hà Minh bồi bồi dưỡng làm đời tiếp theo tộc trưởng. Mà lúc này đây, Lâm Viễn ngay tại Hà thị gia tộc khu ngoại thành xa hoa nhất một gian trong nhà ăn, bị Hà Dung Dung mang theo. Về phần tại sao muốn đem nàng an trí ở ngoại thành khu, chính là vì để nàng có càng nhiều hoạt động không gian, mà lại bạn tốt của nàng cũng không ít đều ở ngoại viện. Lâm Viễn nhìn thấy cái này, một đoàn cùng Hà Vinh Vinh tuổi tác tương tự, tu vi cũng không kém nhiều thiếu nam thiếu nữ đem chính mình bao bọc vây quanh, trong đó còn có không ít người đối với mình nháy mắt ra hiệu, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Kỳ thật ngay từ đầu Hà Vinh Vinh cũng chính là gọi lên hảo hữu của mình, bồi tiếp Lâm Viễn đi khắp nơi đi, bởi vì hai người thật sự là có chút nhàm chán. Không nghĩ tới, tin tức rất nhanh liền truyền ra. Lâm Viễn là một tên thông huyền cảnh cao thủ, tin tức này rất nhanh liền bị Hà Dung cho biết. Mặc dù Hà gia cũng có một chút thông huyền cao thủ, nhưng là một cái thông huyền cao thủ làm sao có thể bồi tiếp một đám hóa khí cảnh giới người cùng một chỗ dùng cơm, tất cả mọi người dùng một loại nhìn hiếm có ánh mắt nhìn Lâm Viễn. Một tên quần áo lộng lẫy thanh niên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, một mặt hưng phấn hướng phía Lâm Viễn nói ra, năm cái chén hai tay đều tại có chút phát run. "Ta uống trước rồi nói." Thanh niên vừa nói, một bên đem rượu trong ly uống vào, Lâm Viễn cũng hướng phía thanh niên mỉm cười, nhẹ gật đầu. Thanh niên trong lòng vui mừng, mặc dù Lâm Viễn từ đầu tới đuôi cũng không có động qua chính mình cái chén, nhưng là, đây là công nhận, đây mới là thông huyền cảnh giả đỡ. Cùng Lâm Viễn so sánh, Hà Vinh Vinh lại là có chút đứng ngồi không yên, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ có nhiều người như vậy. Hà Vinh Vinh có chút bận tâm Lâm Viễn sẽ không cao hứng, cũng may Lâm Viễn cũng không nói lời nào, cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ không kiên nhẫn. Vài chén rượu vào trong bụng, Lâm Viễn đang muốn rời đi. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một mảnh ồn ào thanh âm. Sau một khắc, Lâm Viễn chỗ trong dạp liền xâm nhập một tên uống say như chết thiếu niên. Cũng không lâu lắm, một cái gã sai vặt liền lao đến, muốn đem hắn cản lại. Khách quan, đây là có khác nhã thất, khách quan còn xin rời đi. Ai ngờ, thiếu niên kia lại là một tay lấy hắn ném xuống đất, quắc, ta muốn uống rượu. Say thức nam tử nhìn thấy trên một cái bàn ngồi không ít tuổi trẻ nam tử, lập tức hướng phía trong đó một tên nữ tử vào tới, đưa tay ra. Cố khí tức này để nữ hải có chút bối rối, nhưng lại tại tay của hắn sắp đụng phải nữ hải mềm mại ra thịt thời điểm. Hà Vinh Vinh một phát bắt được cánh tay của thiếu niên, lạnh lùng nhìn chằm chằm đi tới trưởng quỹ. Hắn là ai? Hắn chính là Triệu gia thiếu gia tên trưởng quỹ kia, đương nhiên nhận ra Hà Dung Dung, nàng cũng là Hà gia bà bối. Triệu công tử nghe vậy, hất lên ống tay áo, chén choáng dâng lên, cười nạo một tiếng, ngươi không phải là sợ à, gia phụ chính là Triệu Văn Thanh. Nói xong, hắn lại mê đắm nhìn chằm chằm Hà Vinh Vinh một chút, nói cô đương, ban đêm ngủ cùng ta một giấc như thế nào? Trưởng quỹ nghe vậy, trên trán lập tức toát ra một tầng mồ hôi mịn, hắn đã làm tốt đem liệt tiểu toàn bộ triệt hạ dự định, rượu này có độc sẽ hại người. Hà Dung Dung bị hắn chọc cười vui lên, nàng cho tới bây giờ không có bị người như thế đùa giỡn qua, nói xong, nàng một bàn tay liền quất vào Triệu công tử trên gương mặt. Triệu gia chỉ là Hà gia cấp dưới một chi thế lực nhỏ, trong mắt bọn hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trên thực tế, Triệu thiếu gia là dâng Triệu Vạn Thanh mệnh lệnh, đến đây bái phòng Hà gia. Chương 454, mật báo 3, chương 454, mật báo 3, không nghĩ tới vị này Triệu gia đại thiếu gia, lại là cái tử đồ, vừa lên đến liền uống say. Lúc này bị Hà Dung Dung tắt một bạt hai, Triệu công tử lập tức giận không chỗ phát tiết, ngưng thần cảnh giới khí thế lập tức phóng thích ra ngoài. Hắn từng bước một đi hướng Hà Vinh Vinh, đàn bà túi, nhìn lao tử không đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Nhìn thấy Triệu thiếu gia hướng phía Hà Dung Dung đi đến, chung quanh nam nữ trẻ tuổi đều bị dọa phát sợ, cả đám đều không dám động đậy. Lâm Viễn có chút vô lực thở dài một cái, sau đó thân ảnh lóe lên, đã đến Triệu công tử bên cạnh. Lâm Viễn cười híp mắt đối với Hà Dung Dung nói, ngươi cũng không thể dạng này đánh ta a. Vừa dứt lời, Lâm Viễn đột nhiên dùng sức vung lên, chỉ nghe một tiếng vang dọn. Triệu công tử bị đánh đến ở giữa không trung xoay một vòng, sau đó ngã xuống trên mặt đất, đã mất đi ý thức. Mà đúng lúc này, một trận cuồng phong thổi qua. Không phải người khác, chính là Trung Bình. Trung Bình nhìn một chút trong phòng bố trí, sau đó nhìn Lâm Viễn đạo: "Lâm Vinh, ta còn có một chuyện muốn nhờ." Lâm Viễn nhẹ gật đầu, nhìn về hướng Trung Bình. Trung Bình không cần phải khách khí, cứ mở miệng chính là, bất quá ta hiện tại cũng có chút sự tình cần giải quyết. Lâm Viễn vừa nói, một bên đem ánh mắt rơi vào nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên Triệu công tử trên thân. Lúc này, Trung Bình mới nhìn rõ nằm dưới đất người trẻ tuổi, đem hắn trở mình. Triệu Tân Vũ. Trung Bình không hiểu vấn đạo, lúc này, Triệu Tân Vũ đã từ vừa rồi say rượu bên trong tỉnh táo lại, hắn liếc mắt liền thấy Trung Bình. Nghĩ đến Trung Bình đã từng mời hắn ăn cơm, hơn nữa còn là phụ thân của hắn Triệu Vạn Thành bằng hữu, hắn lập tức liền bắt đầu tố khổ. Bình thúc, còn xin ngài là tiểu chất chủ trì công đạo. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, Hà Vinh Vinh cũng đã đem trước đó phát sinh hết thảy đều nói rồi một lần. Triệu Tân Vũ lúc này cũng không biết Hà Dung Dung thân phận, cho nên mới sẽ nói như vậy. Hắn tin tưởng, Bình Thúc cũng sẽ không bởi vì một vị tiểu cô nương mà phản bác hắn. Nhưng mà, ngay tại Triệu Tân Vũ kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Trung Bình lại một cái tát quất vào Triệu Tân Vũ trên khuôn mặt. Người cho ta về nhà, đem chuyện hôm nay, một năm một mười nói cho phụ thân ngươi, nếu có bỏ sót, chính ngươi quyết định. Triệu Tân Vũ lúc này đã sợ đến hồn bất phụ thể, trong đầu cũng chuyển các loại suy nghĩ, hướng Hà Vinh Vinh nhìn lại. Không thể nào. Triệu Tân Vũ không còn dám nói thêm cái gì, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể bưng bít lấy bị đánh thành đầu heo gương mặt, thương hoàng trốn ra khách sạn. Trưởng quý cũng bị xuống theo. Vị cô nương này, thật sự là có lỗi với, là ta không có chiếu cố tốt ngài, mong rằng ngài thứ lỗi. Hà Dung Dung liếc qua ngã trên mặt đất quản sự, thừ nhẹ một tiếng, cũng không có quá nghiêm khắc nghiêm khắc. Thả Triệu Tân Vũ đi bảo, đúng là lỗi của bọn hắn, bất quá bọn hắn cũng không có lựa chọn tốt hơn. Nói xong, Hà Vinh Vinh liền cáo từ rời đi một bàn này người trẻ tuổi, theo Lâm Viễn cùng Trung Bình hai người hướng đình viện đi đến. Hà Thư Triệt đem Lâm Viễn an trí tại cái nhà này bên trong. Lâm Viễn là Hà gia người, Hà gia người còn không có xác định, nhưng là nếu sự tình đều bày tại trên mặt nổi, Lâm Viễn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Hắn đi vào Hà gia, kỳ thật cũng chỉ là muốn mượn Hà gia thế, cùng Tân Quốc những cái kia cường đại người tu hành phân cao thấp, cũng không thể giống tán tu một dạng, từng bước một đến, dạng này sẽ mang đến rất nhiều không tiện. Tu hành giới cũng là người thế giới, có người ở bên người sẽ lại càng dễ một chút. Có Hà gia tầng quan hệ này, Lâm Viễn liền có thể giảm bớt không ít phiền phức. Đi vào Hà gia đằng sau, Hà Dung Dung liền rất tức thời về trước tiểu viện của mình, cũng không muốn lại đã quấy rầy dò xét Trung Bình muốn cùng Lâm Viễn nói chuyện. Coi như nàng là Hà gia thiên kim đại tiểu thư, cũng không có khả năng cái gì đều hiểu Hà gia sự tình. Lâm Viễn đi đến bên cạnh bàn tòa hạ, là Trung Bình rót đầy nước. Trung Bình, ta còn không có pha trà ngâm nước. Trung Bình phất phất tay, mỉm cười nói, Lâm Minh đệ, ngươi đối với đại đạo chấp nhất, để cho người ta bội phục. Lâm Viễn cười cười, Trung Bình tiếp lấy lại bổ sung một câu, nhưng là sân nhỏ này cũng phải có người thu thập một chút, nếu không ngươi phái một chút gã sai vặt tới đi. Ta là một kẻ tán tu, độc lai độc vãng đã quen. Lâm Viễn ngữ khí bình thản trả lời một câu, thầm nghĩ đến Lâm Viễn từ tu luyện tới hiện tại một cái duy nhất cho mình đương đạo đồng chính là Nguyên Nho. Hiện tại Lâm Viễn đã mở rộng tầm mắt, có cố này ngọc thạch xương cốt, qua một đoạn thời gian nữa, cái này Nguyên Nho liền có thể bước vào thông huyền chi cảnh, trở thành đỉnh tiêm cao thủ một trong. Nguyên Nho lôi kiếp, tối thiểu cũng có bảy đạo. Lâm Viễn cùng Trung Bình nói chuyện phía một hồi, Trung Bình nhìn xem Lâm Viễn không có chút nào gấp không chậm dáng vẻ, thật sự là có chút ngồi không yên. Trung Bình đem một khối trận bàn ném ra ngoài, sau đó khởi động, Lâm Viễn ngay từ đầu còn không có đáp lại, hắn đã nhìn ra đây là một khối ngăn cách thanh âm trận bàn. Lâm lão đệ, ta có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện? Trung huynh mời nói. Lâm lão đệ, Lạc gia xuất hiện tại Hải Khẩu thành, ngươi không cảm thấy quá kỳ quái sao? Lâm Viễn nghe vậy trong lòng vui mừng, Hà gia người cuối cùng là làm xong động thủ dự định. Nhưng là Lâm Viễn lại giả vờ làm một mặt mờ mịt bộ dáng, vấn đạo, kỳ quái. Nói thật, nếu không phải Lạc gia trước tìm tới ta, ta khả năng sẽ còn trốn tránh, không hề làm gì. Gặp Lâm Viễn một mặt nghiêm túc, Trung Bình cũng không có hoài nghi gì, trực tiếp liền đem suy nghĩ trong lòng nói một lần. Lần này, Hà gia phái ra thám tử, đã phát hiện hơn 10 năm trước Cửu U tinh thạch, mà Cửu U tinh thạch liền xuất hiện tại phương Nam. 10 năm này, Hà gia không ngừng hướng phía Nam điều động nhân thủ, cuối cùng lấy cực cao giá cả, từ phương Nam một phương đại thế lực nơi đó mua được Cửu U tinh thạch. Hành động lần này 10 phần bí ẩn, biết được cũng không có nhiều người. Sắp thực tới nói, cũng chính là thông huyền cấp bậc cao thủ mới có thể biết được. Bọn hắn nếu có thể trong thời gian ngắn như vậy phái ra nhiều người như vậy, tự nhiên là đạt được tin tức xác thực, mà lại cũng chỉ có Hà gia người mới có khả năng đạt được. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, nói ra, nếu là như vậy, cái kia Trung Minh chỉ cần tìm tới cái kia mật báo người là được rồi, ngươi muốn gặp ta làm cái gì? Lâm Viễn cạn mắt thấy hướng Trung Bình, mỉm cười. Trung Bình gặp Lâm Viễn như vậy, cười khổ một tiếng, việc này không thể coi thường, chỉ bằng vào một mình ta trong thời gian ngắn khó mà tìm được, bất quá đối với mật báo người, nhất định phải mau chóng giải quyết. Bất quá, ta hiện tại còn không thể trực tiếp đi Hà gia người hỗ trợ, còn xin Lâm lão huynh xuất thủ tương trợ. Lâm lão đệ, thực không dám giấu giếm, ta cũng không phải loại kia sẽ đánh tiểu báo cáo người, lại nói, ngươi mới đến Hà gia không lâu, đối với Hà gia còn không có quá sâu hiểu rõ, cho nên điều tra tương đối dễ dàng. Xin nhờ. Trung Bình đứng lên, đối với Lâm Viễn bái. Lâm Viễn cũng đứng dậy theo, đem Trung Bình dịu dắt đứng lên. Trung huynh để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Chỉ bất quá Trung Bình nghe vậy, vội vàng vấn đạo, bất quá là cái gì, có gì cứ nói nghe một chút. Chương 455, để lộ tin tức, 1, chương 455, để lộ tin tức, 1, chỉ bất quá, ta hiện tại chỉ là Ninh cô nương mời tới quý khách, Hà gia sự tình, ta làm sao đức gì có thể. Trung Bình nhẹ gật đầu, vội vàng nói, không sao, ta sẽ để cho đại thiếu gia thông chi tộc trưởng, để lão đệ mau chóng tiến về Hà gia. Từ giờ trở đi, chúng ta chính là người của mình. Lâm Viễn nghe vậy, cũng không biết chính mình ở tại Hà gia có cái gì tốt, bất quá mặt ngoài lại là một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, đà tại Trung Bình. Trung Bình đối với Lâm Viễn biểu hiện coi như hài lòng, dù sao ngày đó chính mình là trên lôi đài quan sát chính mình chiến đấu. Lúc đó Trung Bình còn cảm thấy Lâm Viễn tu vi chỉ có ngưng thần, nhưng là Lâm Viễn lại vẫn luôn tại che giấu chính mình tu vi thật sự. Mà Lâm Viễn sở dĩ lại bởi vì gia nhập Hà gia mà hưng phấn, đó cũng là chuyện đương nhiên. Bọn hắn thế nhưng là Hà gia người a. Thế nhưng là vừa muốn đi ra sân nhỏ, đi cùng Hà Thư Triệt giải thích một chút, Trung Bình liền bị Lâm Viễn cản lại. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Ta muốn biết, Vinh Vinh tiểu thư làm sao lại vừa lúc xuất hiện tại Hải Cảng Thành, đây quả thật là một cái trùng hợp sao? Nghe vậy, Trung Bình vừa muốn nói Hà Vinh Vinh vừa vặn mang theo gia tộc mình một vài đệ tử đi Hải Khẩu, thế nhưng là vừa nghe đến Lâm Viễn trả lời, sắc mặt chính là trầm xuống. Đa tạ lão đệ nhắc nhở, ta lập tức thông báo một tiếng. Nguyên bản, bọn hắn chỉ là đem lực chú ý đặt ở Lạc gia vấn đề bên trên, cũng không có đem Hà Vinh Vinh để ở trong lòng. Hà gia người cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý Hà Dung Dung, ngược lại là Hà gia bây giờ đời thứ ba bên trong, chỉ có một tên nữ tính, Hà gia có thể nói là thiên chi tiểu nữ. Bất quá, Hà Vinh Vinh tại Hà gia thời điểm, lại là mang theo nàng một chút hảo hữu, cùng Hà gia hộ vệ. Trên nửa đường, mấy người quyết định tới trước bến tàu chuyển nhất chuyển, dù sao ở chỗ này, có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẻ người. Hà Vinh Vinh bọn hộ vệ quả nhiên đi theo đám bọn hắn tiến nhập Hải Khẩu thành, nhưng lại bị hổ tứ trực tiếp chém giết một cái ngưng thần cảnh giới hộ vệ. Chỉ có Hà Vinh Vinh bởi vì chính mình thân phận còn sống. Tỉ mỉ nghĩ lại, Hà Vinh Vinh trên thân phát sinh hết thảy đều là quỷ dị như vậy. Tại sao phải trùng hợp như vậy, ở thời điểm này đi ra ngoài, hơn nữa còn là tại Hải Khẩu thời điểm. Nếu là bị Lạc gia bắt lấy Hà Vinh Vinh, như vậy, Hà gia tất nhiên sẽ vì thế thanh toán một bút không nhỏ phí tổn, mà khoản này phí tổn, vừa lúc ở Hà gia phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Hà Thư Triệt nghe xong Trung Bình báo cáo đằng sau, lập tức ý thức được đây là một lần vô cùng trọng yếu sự kiện, để Trung Bình nhất định phải điều tra rõ ràng điểm này. Ngày thứ hai, Hà gia cho Lâm Viễn phát tới một đầu thông chi. Lâm Viễn hiện tại đã là Hà gia trong tộc một thành viên, cũng là Hà gia chấp sự trưởng lão. Nhoáng một cái, Lâm Viễn đi vào Hà gia, cái này ở một cái chính là hơn một tháng. Lâm Viễn cùng Trung Bình tại hơn một tháng này thời gian bên trong, đã đối với một số người tiến hành một chút nghiên cứu, nhưng lại từ đầu đến cuối tìm không thấy bất luận manh mối gì. Mà Lâm Viễn bình thường nhiệm vụ chính là vì Hà phụ đệ tử giải đáp nghi hoặc. Mặc dù Lâm Viễn thân là thông huyền cao thủ, mỗi lần giảng bài chỉ cần 7 ngày 1 giờ là đủ rồi, có thể coi là như thế này, Lâm Viễn bài giảng này cũng bị Hà phụ người cho chiếm hết. Mỗi một vị thông huyền cảnh cao thủ cũng sẽ ở nơi này giảng bài 2 năm, bất quá Hà gia thật lâu không có một vị thông huyền cảnh cao thủ, cho nên những cái kia thông huyền cảnh cao thủ cũng sẽ không đến cho Hà gia người giảng bài. Đây cũng là vì cái gì Lâm Viễn chương trình học sẽ để cho những học sinh kia đoạt bể đầu nguyên nhân. Liền ngay cả Hà gia mấy cái thông huyền cao thủ cũng không có một người kém hắn. Dù sao, có thể nghe một chút, chính là một bút có lời mua bán. Lâm đại sư, trong khoảng thời gian này, rất nhiều học sinh đều đang nói ngươi đây. Trung Bình trên mặt nở một nụ cười. Lâm Viễn lại là vừa cười vừa nói, ta nói chỉ là một chút tu luyện tâm đắc của mình mà thôi, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, nếu là có thể giúp đỡ một chút, Lâm Mộ cũng là tam sinh hữu hạnh. Lâm lão đệ, ngươi quá khiêm nhường. Trong khoảng thời gian này, Hà phủ một đám cao tầng, Trung Bình bọn người lên Lâm Viễn chương trình học, Lâm Viễn nói rất thành khẩn, cũng không có biểu hiện ra chính mình sở trường nhất kỹ năng, nhưng là Lâm Viễn hay là nói cho bọn hắn. Liền lấy Lâm Viễn tới nói, mặc dù đang nói thần thức trọng yếu bao nhiêu, nhưng là cũng không có chân chính chỉ điểm bọn hắn như thế nào đi tu hành thần thức. Hà gia đương nhiên cũng có một môn có thể tăng lên cường độ thần hồn bí pháp. Một ngày này, Lâm Viễn ngay tại trong sân nhỏ của mình tu luyện. Lập tức, cả tòa phủ đệ đều sôi trào, rất nhiều người đều đi hướng Hà Thư Triệt phủ đệ. Lâm Viễn đương nhiên cũng ngay đầu tiên chạy tới nơi này. Nhảy qua đám người đằng sau, Lâm Viễn liền đương nhiên thu được một cái sân ra trận quyền lợi. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy Hà Vinh Vinh khóc đến lê hoa đái vũ, mà Trung Bình chính một mặt lo lắng đứng tại bên người nàng. Chuyện gì xảy ra? Hà Vinh Vinh hồi đáp, cha, hắn đang tu luyện thời điểm đột nhiên mất đi, cũng không biết vì cái gì. Trung Bình tiếp tục giải thích nói, đại thiếu gia say mê tại đại đạo, say mê tại nguyên khí tu luyện, hôm nay trong lúc vô tình phát hiện một loại chiến đấu mới phương thức, kết quả bị phản vệ, dẫn đến kinh mạch của hắn bị hao tổn, thậm chí ngay cả sinh mệnh đều bị thương. Ngay lúc này, Hà Niên đột nhiên từ bên ngoài đi tới, hoàn toàn không để ý Lâm Viễn một bàn tay quất vào trên mặt mình một cái tát kia. Bình thúc. Trung Bình nhìn hắn một cái, không có trả lời. Nghe nói thúc thúc thụ thương, thúc thúc đối với ta rất tốt, cho nên ta liền đến tìm Khổng Thần Y. Nghe được câu này, lúc đầu không thèm để ý Trung Bình, sắc mặt đại biến. Khổng Thần Y đại danh, tại toàn bộ Đại Tần đều là nổi tiếng. Đang nói, một cái lao giả râu tóc bạc trắng đột nhiên từ phía sau đi tới, một mặt vẻ ngạo nhiên. Dù là đối phương là Hà gia người, hắn cũng sẽ không khách khí. Hắn ở đâu? Thời gian của ta rất căng, chớ lãng phí. Lão giả ngữ khí rất là cường ngạnh, bất quá Trung Bình lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, nhanh lên đem Khổng Thần Y lôi vào. Lâm Viễn cũng rất tò mò, đến cùng có bản lĩnh gì, liền theo Hà Vinh Vinh đi vào. Trong phòng trừ Hà Thu Tư bên ngoài, cũng chỉ có Hà Thu Tư một người, một vị khác đại phu cũng tại vì Hà Thư Triệt đưa vào nguyên lực. Loạn vận chân khí, kinh lạc bị hao tổn, ngươi tên lừa đảo này. Một câu, đánh gây Hà phủ đại phu khí cơ, đang muốn mở miệng hỏi thăm, lại nghe được Hà Thu Tư cười híp mắt mở miệng, "Khổng đại phu, van cầu ngươi, mau cứu quyền tử đi." Hà Thư Triệt một mặt thống khổ nằm nhòi trên giường bệnh, mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là nếu là không chiếm được kịp thời trị liệu, chỉ sợ sẽ có hậu hoạn. Khổng Thần Y lập tức đi tới Hà Thư Triệt bên cạnh tòa hạ, cũng không có muốn mùi thuốc ý tứ. Khổng Thần Y đem chân khí ngưng tụ thành một cây ngân châm, tại Hà Thư Triệt trên thân thể liên tục đâm mười mấy cây. Hà Thư Triệt tấm kia khô cạn khuôn mặt trắng bệnh, tại thời khắc này trở nên hùng ngợn. Hà Niên thấy cảnh này, trong lòng có chút đắc ý, dù sao cũng là hắn mời tới, dù là hao tốn thời gian mấy năm, cũng đáng. Chương 455, để lộ tin tức 2, chương 455, để lộ tin tức 2, đây chính là hắn đại bá, trong lòng hắn, địa vị thậm chí vượt qua phụ thân của hắn. Trên mặt mọi người đều tràn đầy tâm tình vui sướng, chỉ có Lâm Viễn lông mày hơi nhíu. Thiên Mệnh Châu. Lâm Viễn ánh mắt tại Hà Thư Triệt xương cốt, cơ bắp trong cơ thể đảo qua, rơi vào trên người hắn, rơi vào đan điển của hắn bên trên, rơi vào Hà Thư Triệt trên thân. Quả nhiên, Hà Thư Triệt đan điển kinh lạc đều hứng chịu tới tổn thương, mà lại nguyên khí ngược dòng mà ra, đối với Hà Thư Triệt thương thế tạo thành rất lớn trùng kích. Nhưng mà, Khổng Thân Y lần này vừa vặn đâm trúng Hà Thư Triệt thể nội một đầu kinh mạch, cũng chính là Hà Thư Triệt thể nội tự động dẫn đạo đầu kinh mạch kia. Mặc dù trong thời gian ngắn, ngân châm cắt đứt Hà Thư Triệt thể nội nguyên lực lưu động, chỉ hoãn thương tổn của hắn, nhưng là Hà Thư Triệt chẳng mấy chốc sẽ bởi vì chân khí trong cơ thể lưu động không khoái mà bị thương tổn. Lâm Viễn vốn chuẩn bị mở miệng ngăn lại, nhưng là sắc mặt lại đột nhiên khẽ động. Lâm Viễn tự nhiên là muốn so người khác suy nghĩ nhiều một vài vấn đề. Hà Thư Triệt có thể hay không chỉ là một cái ngoài ý muốn. Lúc này mở miệng, rất có thể sẽ khiến đối phương cảnh giác. Nhưng là, lúc này không nói, liền lộ ra quá muộn. Cái này muốn nhìn đối với người nào nói, cũng không thể nói cho Trung Bình cùng Hà Vinh Vinh. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn ánh mắt rơi vào Hà Thu Tư trên thân, đây là một vị tóc có chút hoa râm, nhưng lại vẫn như cũ thần thái sáng láng trung nhân nhân. Hà gia gia chủ. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn hướng về phía trước bước ra một bước. Tộc trưởng, ta vẫn chưa hoàn thành yêu cầu của ngươi, hiện tại ngươi có rảnh, ta liền đến hướng ngươi linh giáo một chút. Trung Bình mấy người nghe vậy đều là sửng sở, ánh mắt rơi vào Lâm Viễn trên thân. Gia hỏa này, không có chút nào biết được xem xét thời thế. Hà Niên vừa muốn chửi ầm lên, vừa nghĩ tới trên mặt máu ứ động, lại nhịn được. Hà Thu Tư ánh mắt rơi vào Lâm Viễn trên thân, Lâm Viễn hai mắt mười phần sáng tỏ, lại thêm Hà Thư Triệt tại Khổng Thần Ý trợ giúp bên dưới, đã có chuyển biến tốt đẹp. Thính Hi Lâu. Hà Thu Tư vừa dứt lời, cả người liền đã chống rông tiêu tán, mà Lâm Viễn thì là mang theo nụ cười nhàn nhạt, tại trong ánh mắt của mọi người cũng theo đó tiêu tán. Trong lầu các, Hà gia hậu hoa viên có một chỗ không cao lớn lắm, cũng không tính rộng rãi lầu các. Bất quá Hà thị gia tộc gia chủ Hà Thu Tư tới qua Thính Hiên các số lần nhiều nhất, không có người rõ ràng Hà Thu Tư tại sao lại coi trọng tòa lầu các này. Hà Thu Tư tựa ở trên lan can, nhìn qua ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Gia chủ. Lâm Viễn đi đến Hà Thu Tư bên người, thấp giọng kêu một tiếng. Hà Thu Tư lúc này cũng chậm chậm quay người, ánh mắt rơi vào Lâm Viễn trên thân, ngữ khí bình thản vấn đạo, "Ta nghĩ ngươi nhất định là có chuyện quan trọng muốn nói cùng." Nói. Lâm Viễn nghe vậy, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Hà Thu Tư. "Tộc trưởng, thư triệt minh mệnh, Khổng đại phu cũng không có cách nào chữa cho tốt." Hà Thu Tư khẽ nhíu mày, lắc đầu, "Vị này chính là văn danh thiên hạ danh ý đi, lại thêm triệt nhi sát thực đã khôi phục, ngươi có thể nào như vậy ngậm máu phun người?" Lâm Viễn lại là lắc đầu, "Đó cũng không phải, ta cảm thấy Khổng đại phu là muốn đối với thư triệt huynh bất lợi." Không nên nói bậy nói bạn. Hà Thu Tư nhìn về phía Lâm Viễn ánh mắt có chút cổ quái, thấp giọng vấn đạo. Lâm Viễn cũng không tức giận, nói ra, ta biết hiện tại không có chứng cứ, ngươi không tin ta cũng rất bình thường, bất quá chờ Khổng đại phu chữa bệnh đằng sau, ngươi có thể phái người theo dõi hắn, dạng này vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi cũng có thể đi tìm hắn. Hà Thu Tư nghe vậy, không nói thêm gì, thân hình lóe lên, liền rời đi lầu các. Lâm Viễn lắc đầu, cũng cùng đi theo ra tòa lầu các này. Hà Thư Triệt trong phòng bệnh, Hà Thư Triệt sắc mặt tại Khổng Thần Ý châm cứu phía dưới, triệt để khôi phục huyết sắc. Đại bá, ngươi tốt chút ít sao? Cho nên, Hà Vinh Vinh cứ việc trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là mở miệng nói một tiếng, đa tạ. Hà Niên khoát tay áo, ra vẻ vô tình nói ra, Vinh Vinh, ngươi không cần dạng này, chúng ta đều là người một nhà. Nói đến người nhà, Hà Niên cố ý chừng Hà Dung Dung một chút, để Hà Dung Dung một trận chán ghét. Nhưng lúc này tình huống nguy cấp, Hà Vinh Vinh lại không thể có bất kỳ tâm tình chậm chờn. Sau một lát, hắn liền thấy được Hà Thư Triệt, trong 3 ngày, ngươi không có khả năng vận dụng bất kỳ nguyên lực. Nói, Khổng Thần Y muốn đi. Nhưng vào lúc này, Hà Thu Tư đẩy cửa vào, đối với Khổng Thần Y mỉm cười, nói hạnh ngộ hạnh ngộ, vừa vặn ta gần đây thân thể có chút khó chịu, mong rằng Khổng đại phu xuất thủ tương trợ. Khổng Thần Y đã làm tốt định rời đi, bất quá Hà Thu Tư chính là Hà gia gia chủ, thân phận tôn quý, tại Tần Quốc cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Khổng Thần Y tính tình lại trách, đối mặt Hà Thu Tư yêu cầu, cũng là không thể làm gì, chỉ có thể gật đầu nói, Hà gia chủ nói gì vậy, vậy thì tìm cái địa phương đi, ta giúp ngươi kiểm tra một chút. Hà Thu Tư dẫn Khổng Thần Y đi tới trong viện, Hà Thu Tư chú ý tới trong mắt của hắn lo lắng. Hà Thu Tư cố ý vấn đạo, Khổng tiên sinh, ngươi gấp gáp như vậy, có phải hay không còn có bệnh nhân, nếu không ngươi trước cho người khác xem bệnh đi, ta tưởng tuổi này, bệnh mặt cũng không có gì lớn. Khổng Thần Y nghe vậy, vội vàng phụ hòa nói, thực không dám giấu giếm, ta chỗ này xác thực có một vị bệnh hoạn, đã mắc phải tuyệt chứng, tình huống phi thường nguy cấp. Hà Thu Tư trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, lập tức lộ ra dáng tươi cười, nói đã như vậy, vậy trước tiên đem cái này bệnh nhân chữa khỏi đi. Khổng Thần Y lập tức cáo từ rời đi. Hà Thu Tư mặt không biểu tình, nói ngươi đuổi theo cho ta đi lên, đừng cho hắn chạy thoát. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Là. Nói xong, hắn lại hóa thành một đoàn hào quang màu đen, lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Đêm khuya, Lâm Viễn cùng Tần Vô Song tại trong thức hải đánh cờ, Lâm Viễn nhìn xem tình cảnh của mình càng phát bất lợi, trong lòng cũng là một trận bực bội. Lập tức, Hà gia lại sôi trào. Lâm Viễn thừa cơ hội này xông ra thức hải, Tần Vô Song lắc đầu, đem ván cờ khôi phục thành dáng dấp ban đầu, thì tiếp tục cùng Tử Xuyên trao đổi đánh cờ tâm đắc. Lâm Viễn hướng phía Hà Thư Triệt vị trí nhìn thoáng qua, liền biết chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, khi hắn đi đến Hà Thư Triệt sân nhỏ lúc, nhìn thấy cảnh tượng cùng ban ngày cơ hồ không hề khác gì nhau. Trực tiếp vào phòng, liền thấy sắc mặt trắng bệnh, hô hấp cũng biến thành có chút hư nhược Hà Thư Triệt. Ngay lúc này, Hà phủ đại phu vội vã chạy tới, muốn là Hà Thư Triệt bắt mạch, thế nhưng là bị Lâm Viễn bình phong trở về. Trung Bình cùng Hà Vinh Vinh đều là một mặt kinh ngạc nhìn Hà Thư Triệt trước giường bệnh, Lâm Viễn đang ngồi ở nơi đó. Căn bản cũng không cần bắt mạch, tại Thiên Mệnh Châu tác dụng dưới, Lâm Viễn liền đã biết Hà Thư Triệt thể nội mạch lạc. Thân là bác sĩ, đầu tiên cần phải làm là tìm ra nguyên nhân bệnh, mà tu chân giả thường thấy nhất nguyên nhân bệnh chính là đan điền. Nhưng là, quá trình này lại là gian nan nhất. Đừng bảo là những người khác, liền xem như tu sĩ, cũng chỉ có thể nhìn thấy đan điền của mình, không cách nào cảm ứng được mạch lạc của chính mình. Chương 455, để lộ tin tức, 3, chương 455, để lộ tin tức, 3, đây cũng là vì cái gì rất nhiều thầy thuốc đều sẽ lựa chọn xem mạch, hoặc là đem ý thức của mình thăm dò vào người bệnh thể nội, đi cảm giác. Nhưng là Lâm Viễn có Thiên Mệnh Châu, chỉ cần hắn mở to hai mắt, liền có thể bắt lấy. Lâm Viễn trước đó tại Lao Kim nơi đó cũng từ Lao Kim nơi đó học được rất nhiều trị liệu tật bệnh phương pháp. Lúc này Hà Thư Triệt, hiển nhiên là tại ngay từ đầu luyện tập võ kỹ trong quá trình, nguyên khí ngược dòng mà thương tổn tới thân thể của mình, mà Khổng Thần Y lại đang trong cơ thể hắn lưu lại mấy cái hoàn chỉnh nguyên khí tiết điểm. Hà Thư Triệt hiện tại thể nội, có thể nói là chân khí hỗn loạn, vô cùng hung hiểm. Lúc này Hà Thu Tư cũng đi đến, gặp Lâm Viễn cho Hà Thư Triệt trị liệu, liền không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng lặng ở một bên quan sát. Bởi vì Hà Thư Triệt chân khí trong cơ thể đã bắt đầu hỗn loạn, cho nên sau đó phải để Hà Thư Triệt khôi phục lại trạng thái như cũ mới được. Có hai loại phương pháp, một loại là đem Hà Thư Triệt sinh cơ bình phục lại, khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, nhưng đầu tiên muốn trị tốt thương thế của hắn. Còn có một loại phương pháp, chính là đem Hà Thư Triệt thể nội nguyên lực từ thể nội bài xuất đi, để cho hắn tại một loại không có bất kỳ cái gì năng lượng tình huống dưới, sau đó mới có thể khôi phục kinh mạch của mình. Mà Lâm Viễn thì là lựa chọn loại thứ hai phương thức, một loại phương thức này muốn dễ dàng nhiều. Muốn để nguyên khí ngoại phóng, có rất nhiều loại phương thức, Lâm Viễn chính là mượn nhờ hai loại thuộc tính ở giữa lẫn nhau bài xích đặc tính, tại Hà Thư Triệt trong thân thể dẫn đường một tia ma khí. Cái này yêu cầu Lâm Viễn cẩn thận thao túng những ma khí này, tránh cho những ma khí này nhiễm đến Hà Thư Triệt thể nội trong mạch lạc. Hà Niên một bước tiến đến, thấy một lần cảnh này, lập tức hét lớn một tiếng, ma khí phụ thể. Ngươi muốn hại chết đại bá ta sao? Nhưng mà, đúng lúc này, Hà Thu Tư khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên người hắn, lan ra ngoài. Ra ra. Hà Thu Tư đối với Hà Thư Triệt nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Hảo hảo ngủ một giấc đi. Người tới. Hà Thu Tư quát. Tại Hà Thu Tư trước người, đã có mấy người yên lặng quỳ xuống. Đem hắn mang về. Nói đến đây, Hà Thu Tư hận đến nghiến răng. Thân là Hà gia trưởng, tại Hà Thư Triệt lại một lần sa sút tinh thần xuống dưới đằng sau, Hà Thu Tư liền muốn thông. Nguyên nhân chính là hiểu rõ nhiều, cho nên Hà Thu Tư suy tính đồ vật muốn so Lâm Viễn nhiều một ít. Mà liên tại những thân ảnh này rời đi về sau, Hà Niên cũng từ bên ngoài bật vào. Nghe tới Hà Thu Tư lại muốn gặp Khổng Thần Y thời điểm, trong lòng của hắn vui mừng, cảm thấy Lâm Viễn làm không được, liền để hắn tới đi. Hà Niên một mặt khinh bỉ nhìn xem Lâm Viễn, cắt, ngươi thật đúng là đem mình làm cái gì thầy thuốc, muốn ta nói, Khổng Thần Y nhất định sẽ chữa cho tốt thuốc bệnh. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, Hà Thu Tư, Hà Thư Triệt, Hà Vinh Linh, Trung bình ba người đều là một mặt lạnh lùng theo dõi hắn. Cho ta cấm đoán một tháng. Hà Thu Tư không mặn không nhạt trả lời một câu. Ra, đây là cần gì chứ? Hà Nghị Hệ sắc lập tức bị giảm xuống đất, cầu khẩn. Cha ngươi coi như không đọc sách sử, cũng sẽ không ngốc như vậy. Hà Thu Tư có chút thất vọng nói ra, hắn cũng không ngại Hà Niên cùng Lâm Viễn đối nghịch, nhưng là nếu như ngày nào nghĩ ra cái gì tốt chủ ý đến chơi chết Lâm Viễn, như vậy Hà Thu Tư liền nhất định sẽ đứng tại chính mình cái này cháu trai bên này. Chỉ là, ngốc như vậy sợ sẽ chỉ bị Lâm Viễn chơi chết đi. Nếu như không phải xem ở đối phương là hắn tôn nhi phân thượng, Hà Thu Tư đã sớm một bàn tay chụp chết hắn. Tạ ơn Lâm tiểu hữu, các loại Hà Niên bị kéo sau khi đi, Hà Thư Triệt mới bất đắc dĩ mở miệng. Hà Vinh Vinh, Trung Bình hai người cũng hướng Lâm Viễn thi lễ một cái. Vậy liền đa tạ Lâm công tử. Lâm Hiền đệ, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Lâm Viễn khoát tay áo, sau đó mở miệng nói, còn làm phiền ngươi giúp phục dụng một chút khôi phục tinh lạc linh đan, bất quá ta nhìn cái này mấy quả đan đẳng cấp quá thấp, chỉ sợ là không đủ ngươi dùng. Hà Thu Tư khẽ bước cảm, đột nhiên trong lòng hơi động, nói chính ngươi độc thủ, đây chẳng phải là nói, ngươi không chỉ có là một vị luyện đan sư, còn có thể trở thành một vị đan sư. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, sau đó một khối ngọc bài màu xanh liền xuất hiện ở Lâm Viễn trên tay. Điều này đại biểu lấy, hắn đã đạt đến nhị phẩm đan sư. Quả nhiên là một nhân tài. Hà Thu Tư một mặt bội phục nói ra. Lâm Viễn trẻ tuổi như vậy liền đạt đến thông huyền tu vi, bản thân cái này liền rất để cho người ta chấn kinh, bây giờ lại thể hiện ra mãnh liệt như vậy ý đạo tạo nghệ, lại cầm một viên đan sư huy chương. Tuy nói nhị phẩm đan sư tại Hà Thu Tư cùng Hà gia trong mắt không đáng giá nhắc tới, thế nhưng không phải ai đều có thể tùy tiện lấy được. Trung Bình hơi kinh ngạc nhìn Lâm Viễn một chút, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này hiền đệ lại là một cái toàn năng hình nhân tài. Hà Thu Tư cũng không khách khí, có dạng này y thuật, dùng để dạy bảo Hà gia đệ tử, vậy liền quá lãng phí. Lâm Viễn, vừa vặn ta Hà phủ y quán còn kém một cái phó viện trưởng, ngươi ngày mai liền có thể nhậm chức. Hà Thư Triệt nghe vậy, cũng hướng ba của hắn nhìn lại. Hà phủ dược đường quán chủ mặc dù là Hà gia trực hệ tử đệ, nhưng là cũng không có quá nhiều quyền lên tiếng. Hiện tại Lâm Viễn tiếp nhận Hà gia dược đường, trên cơ bản chính là Lâm Viễn đang xử lý. Đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Một bên Trung Bình cũng có chút kinh ngạc, hắn là nửa đường tiến vào Hà gia, trải qua mấy năm phân đấu, thật vất vả tại Hà gia trong tộc lăn lộn đến một quản gia vị trí, thế nhưng là Lâm Viễn mới tới thời gian ngắn như vậy, vậy mà đã có thể cùng hắn bình đẳng đối đãi. Trung Bình lại là không có chút nào ghen ghét, nếu là hắn ghen ghét người khác, cũng sẽ không ngồi lên Hà phủ vị trí này. Đa tạ gia chủ đại ân. Lâm Viễn cũng không cự tuyệt, rất tự nhiên ôm quyền đáp lễ. Sau đó, Lâm Viễn đem mặt khác sự tình đều an bài tốt đằng sau, liền theo Trung Bình rời đi, chỉ còn lại có tổ tôn ba người ở chỗ này nói chuyện phiếm. Ánh trăng trong sáng, gió đêm phơ phất. Lâm Vinh, tốt như vậy thời tiết, chúng ta ra ngoài uống một chén như thế nào? Lâm Viễn nhẹ gật đầu, nói ra. Rất nhanh, hai người liền đi tới một nhà tiểu lâu, trong tiểu lâu dưới ánh đèn lờ mờ, hai người uống một chút rượu. Lúc này mới hướng tiểu lâu đi đến. Lâm Vinh, liên quan tới người mật báo sự tình, ngươi thấy thế nào? Trung Bình uống vài chén rượu sau, mở miệng vấn đạo. Lâm Viễn lại là đem ánh mắt rơi vào Trung Bình trên thân, nói ra, ta cũng không rõ ràng, ta chẳng qua là cảm thấy Khổng đại phu khả năng không phải người tốt. Trung Bình gật đầu, sau đó lại hỏi một câu, cái kia Hà Niên đâu? Trung Bình lời nói này nói đến rất rõ ràng, Lâm Viễn chỉ là lắc đầu. Vì sao? Trung Bình nghi ngờ vấn đạo, là hắn gọi tới họ Khổng. Lâm Viễn lại là mỉm cười, nói người này thật sự là quá ngu ngốc, làm không được nội ứng, nhưng cũng chính là bởi vậy, nội gian này nhất định cùng Hà Niên từ lúc nào từng có liên hệ. Trung Bình đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, vấn đạo, ngươi nói là những tin tức này là không cẩn thận để lộ. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, Hà Niên dù sao cũng là Hà gia người thừa kế, lại là tộc trưởng tôn nhi, muốn biết những chuyện này cũng không khó. Chương 456, Hà gia nhiệm vụ bảng, 1, chương 456, Hà gia nhiệm vụ bảng, 1, Trung Bình thở dài một tiếng, ta tuy là Hà phủ bảng gia, nhưng cùng ngươi so sánh, lại là khác nhau một trời một vực. Lâm Viễn có chút kỳ quái nói ra, nghe nói Hà Minh gia nhập đạo môn, ta trước kia là một kẻ tán tu, chỉ là từ trên một quyển sách nhìn thấy Tần Quốc có 4 môn phái, theo thứ tự là một đao, một kiếm, một chùa, ma đạo tông, không biết Trung Minh có thể chỉ điểm một hai. Trung Bình mỉm cười, nói ra, đúng vậy a, Tần Quốc cũng cho là như vậy. Trung Bình đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, lúc này mới lên tiếng nói một đao, chính là Thiên Đao phái, một kiếm Ly kiếm tông, một chùa Vạn Khổ tự. Ma giáo chính là Tần Quốc ma đạo đệ nhất thế lực, đạo tông là Tần Quốc thứ nhất tu hành thế lực, còn lại 4 phái phân biệt là Vạn Pháp phái, Nhược Âm phái, Thiên Quật phái, Chiết Xá phái. Trung Bình nói tiếp, Tần Quốc có 9 cái tông môn, ma giáo cùng đạo giáo có thể nói thế lực ngang nhau. Lâm Viễn giờ mới hiểu được tới, nguyên lai đạo gia tại Tần Quốc cũng coi là một cái cự đầu, so với Hà gia mạnh không biết bao nhiêu lần, nếu không Hà gia cũng sẽ không đem đồ đệ của mình phái đến nơi nào đây một. Phản phất là nhìn ra Lâm Viễn ý nghĩ, Trung Bình mỉm cười giải thích nói, thập nhị vọng tộc đều sẽ đem chính mình tử đệ đưa vào cái này cựu đại tông môn, huống chi Hà gia. Trung Bình mỉm cười, nói Lâm Hiền đệ hẳn là nơi khác tới, hẳn không phải là chúng ta người phương Đông. Lâm Viễn cũng không có che giấu, trực tiếp nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, đúng vậy, ta đúng là người phương Bắc. Người khả năng không biết, hiện tại toàn bộ Tần Quốc đều tại Tần Vương trong khống chế, tất cả thế lực, tông môn, những thế lực này ở giữa cũng sẽ trao đổi lẫn nhau. Lâm Viễn nhìn thoáng qua chỗ ngồi này tại Hà gia phủ đệ một góc, nhưng lại không tính quá mức xa xôi địa phương, mà lại người còn không ít. Đây cũng là Hà gia dược đường, bất quá lại không phải chỉ là cho người ta chữa bệnh, mà là chuyên môn dùng để luyện đan địa phương, chính là Hà phủ dược đường. Vừa vào cửa, Lâm Viễn đã nghe đến một loại mùi thuốc, còn có một loại nhàn nhạt mùi thuốc. Lâm Viễn mang trên mặt thỏa mãn mỉm cười, tương đối mà nói, nơi này mới càng phù hợp tâm ý của mình, chính mình cũng càng thêm yêu thích. Lâm Viễn cảm thấy mình hiện tại đã là nhị phẩm đan dược sư, cũng nên vì chính mình luyện dược sư trình độ chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Viễn lực lượng tinh thần đã không phải là trước kia, nhưng so sánh, thiếu khuyết chỉ là tam phẩm luyện chế, rất rõ ràng, Hà Gia Y Quán có thể giúp Lâm Viễn nhanh chóng tăng lên chính mình lực duyệt. Lúc này một tên râu tóc bạc trắng lão nhân chậm rãi tiến lên, đối với Lâm Viễn ôm quyền hành lễ. "Lâm công tử, lão hủ Hà Khải." Lâm Viễn nghe vậy vội vàng đáp lễ lại, nói ra, "Quan chủ tốt." Người này chính là căn này phòng khám bệnh lão bản, chớ nhìn hắn nhìn rất già, nhưng trên thực tế lại cùng Hà Thư Triệt ngang hàng luận giao, hơn nữa còn là Hà Dung Dung thân thúc thúc. Nhưng cũng tiếc chính là, vị đệ tử này thiên phú thực sự quá kém, hơn 100 năm đi qua, cũng mới khó khăn lắm đạt đến ngưng thần kỳ, cũng may hắn đối với thực vật nghiên cứu coi như không tệ, lại thêm tâm hắn thiện lương, bị Hà Thu Tư trở thành y quán quán chủ. Hà Khai đương nhiên minh bạch Hà Thu Tư đang suy nghĩ gì, đối với cái này hắn rất là cảm tạ, đối với Lâm Viễn trở thành mới phó quán trưởng, hắn không có chút nào lo lắng, tương phản còn thật cao hứng. Một phương diện Hà Khai vẫn như cũng là một cái thanh nhàn chức vị, một phương diện khác thì là bởi vì Lâm Viễn ở một bên hỗ trợ, chờ lấy y quán lập xuống đại công đằng sau, chính mình cũng có thể đi theo được nhờ. Hà Khải chính là nghĩ như vậy, đương nhiên sẽ không cảm thấy Lâm Viễn từ trên trời giáng xuống. Lại nói, hắn mặc dù là y quán này chủ nhân, nhưng Lâm Viễn lại là thông huyền cao thủ. Chỉ là để Lâm Viễn không ngờ tới là, Hà Khải chỉ là cùng Lâm Viễn lên tiếng chào, liền trực tiếp rời đi. Y quán bên trong, chỉ còn sót đoàn người này. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Lâm Viễn vung tay lên. Đều đến trong biệt đến. Ở trong sân, có không ít dược sư, luyện đan sư, linh thực đại sư, ánh mắt mọi người đều rơi vào Lâm Viễn trên thân. Nếu là đổi lại những người khác, lúc này khẳng định sẽ khẩn trương, nhưng là Lâm Viễn dù sao cũng là thành một môn thủ tịch, cái gì chàng diện chưa thấy qua, cho nên cũng không có bị hù dọa. Hết thể dựa theo quy củ đến, dựa theo Hà gia quy củ đến, nếu có vấn đề gì, có thể tới tìm ta. Lâm Viễn cũng không có lãng phí thời gian, chỉ là đơn giản một câu, nhưng là trong câu nói này lượng tin tức liền đã phi thường lớn. Đương nhiên, Lâm Viễn cũng là ngay từ đầu liền đem chính mình thông huyền cảnh giới khí tức hoàn toàn phóng xuất ra, đặc biệt là trên thân cái kia cố như có như không yêu khí, càng làm cho hắn nhìn dị thường hung hãn. Nhưng là Lâm Viễn nhưng cũng rõ ràng, vẫn là có người đối với mình trong lòng còn có bất mãn. Đây chính là một phòng khám bệnh, so đấu không chỉ có riêng là thực lực, càng nhiều hay là xem ngươi y thuật và luyện đan trình độ. Lâm Viễn cũng không lo lắng cho mình y thuật, mà là muốn đối phó một đan sư coi như khó khăn, Lâm Viễn đã điều tra một chút, Hà gia hết thảy có 5 tên tứ phẩm đan sư. 5 người này vẫn luôn đang giúp Hà Khải xử lý y quán, bây giờ từ trên trời đến rơi xuống cái Lâm Viễn, bọn hắn đương nhiên sẽ không để ý Lâm Viễn xuất hiện, đại biểu cho 5 người này tại căn này trong y quán một tay che trời thời gian đã đến đầu. Thế nhưng là Lâm Viễn cũng không có tiến đan thất, mà là tại 5 người muốn vì Lâm Viễn chơi ngáng chân tình huống dưới. Lâm Viễn trị liệu Hà Thư Triệt sự tình rất nhanh liền truyền ra, Hà gia không ít người đều chạy đến Lâm Viễn nơi này đến khám bệnh. Lâm Viễn làm mới tới, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nếu đã tới, cái kia Lâm Viễn liền đi nhìn xem. Hà Thu Tư cũng nhận được một phần báo cáo, trên đó viết: "Lao ra, Khổng đại phu không thấy." Chính là cái kia theo dõi Khổng thần y người, thế nhưng là mục tiêu của hắn nhưng không thấy. Tình huống như thế nào? Hà Thu Tư nhíu mày. Hắn đi một nhà hàng, sau đó một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi, ta vẫn luôn đang chú ý hắn, nhưng không có nhìn thấy hắn là như thế nào rời đi. Hà Thu Tư nghe vậy, con người có chút co rụt lại. Hà Thu Tư mặt không thay đổi nói: "Ngươi có thể đi." Tên hộ vệ này là Hà Thu Tư bên người trung thành nhất người, tuyệt đối sẽ không nói dối. Hắn là ngưng thần đỉnh phong, có lẽ không am hiểu thực chiến, nhưng hắn thở nhỏ liền học được theo dõi, ẩn tàng, phổ thông thông huyền cường giả căn bản là không có cách phát hiện hắn. Đương nhiên, nếu như đối phương tu vi đến thông huyền đỉnh phong, vậy liền coi là chuyện khác. Nếu là cái này Khổng thần y thật sự là Lạc gia người, vậy liền nói còn nghe được, dù sao Lạc gia cũng không có khả năng đem một cái lợi hại như vậy bác sĩ chắp tay nhường cho người. Đương nhiên, Lạc gia bên trong cũng có một vị thông huyền cảnh hậu kỳ cao thủ. Đầu tiên là cướp đoạt Cửu Đu tinh thạch, sau đó lại ý đồ bắt đi Hà Bình Bình, hiện tại lại muốn phế rơi Hà Thư Triệt tu vi. Lạc Tiên Nhất, xem ra tại gia tộc này trong hội nghị, ngươi là thật không giữ được bình tĩnh. Hà Thu Tư ở trong lòng yên lặng nói, ánh mắt cũng dần dần lạnh xuống đến. Vậy chúng ta Hà gia, liền lấy ra điểm bản lĩnh thật sự đến. Chương 456, Hà gia nhiệm vụ bảng 2, chương 456, Hà gia nhiệm vụ bảng 2, tạ ơn rừng quán chủ, rừng quán chủ thật sự là thần y nhân tâm, chữa khỏi bệnh của ta cảm giác tốt hơn nhiều. Trong phòng khám, cái kia tên tuổi hoa mắt trắng lão nhân cười híp mắt nhìn xem Lâm Viễn, tán dương lấy. Lâm Viễn mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, không có chút nào giá đỡ, mà ở bên cạnh hắn mấy cái bác sĩ cũng đều đem vị lão nhân này mời ra Hà gia, dù sao vị lão nhân này trong gia tộc có rất cao thân phận. Loại tình huống này, tại những ngày này đã phát sinh rất nhiều lần. Hà gia người đều là mang theo lễ vật trở về. Lâm Viễn thủ pháp thật sự là quá thần kỳ, chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhìn ra trên thân người này vấn đề, liền ngay cả căn này trong phòng khám lớn tuổi nhất đại phu đều nhìn sửng sốt một chút, đồng thời cũng đối Lâm Viễn tràn đầy kính nể. Lão nhân sau khi đi, có không ít bác sĩ đều hướng Lâm Viễn hỏi thăm tình huống, Lâm Viễn cũng rất đau đầu, hắn có thể nhìn ra người bệnh tình phương pháp đều là chính mình độc môn tuyệt kỹ, loại chuyện này hắn làm sao có thể nói ra. Mà tại những khác phương diện, Lâm Viễn cũng không nhất định liền có thể vượt qua bọn hắn. Ngay lúc này, một đạo tiếng cười từ ngoài cửa truyền vào. Không biết rừng quán chủ nhưng tại. Hàng ra, quán chủ liền tại bên trong. Sau đó Lâm Viễn liền thấy một tên người mặc màu lam nhạt cầm bảo, tóc đâm thành đuôi ngựa, trên tóc còn mang theo một cây mềm mại bạch ngọc châm. Người này nhìn rất trẻ trung. Lâm Viễn gặp Hà Hằng mặt mỉm cười ngồi xuống, trên mặt cũng nở một nụ cười. Dược đường bên trong hộ vệ rất biết điều cho Lâm Viễn rót một bình trà, Lâm Viễn ngay tại Hà Hằng bên cạnh tòa hạ. Lâm Viễn cái thứ nhất mở miệng vấn đạo, ngươi thế nào? Hà Hằng bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lắc đầu, nói ta cái này vài thiên nhất thẳng đều tại đau, một chút sức sống cũng không có. Lâm Viễn hướng phía Hà Hằng phương hướng nhìn thoáng qua, trong tay Thiên Mệnh Châu lặng yên khởi động. Lập tức, Hà Hằng trong thân thể có một tia nguyên lực lưu động. Thể nội nguyên lực tràn đầy, kinh lạc thông suốt, trong đan điền càng là một mảnh thanh minh, không có bất cứ vấn đề gì. Có thể nói, hiện tại Hà Hằng đã khôi phục được đỉnh phong, hoàn toàn không có cái gì trở ngại. Nhưng là Lâm Viễn cũng không có trực tiếp điểm phá. Thân là thông huyền cường giả, Hà Hằng có lẽ nhìn không ra chính mình có vấn đề gì, nhưng hắn nếu không có sinh bệnh, vậy liền hẳn là minh bạch. Nếu thật là dạng này, cái kia Hà Hằng còn tìm tới cửa đến, rõ ràng là có mưu đồ. Nhưng là Hà Hằng cũng không có nói với chính mình, Lâm Viễn cũng không có tất yếu tiếp tục giả bộ được nữa. Lâm Viễn đem trong tay chén trà để ở một bên, đứng dậy nói ra: "Nếu như thân thể ngươi khó chịu, vậy liền đi theo ta." Nói xong, Lâm Viễn liền đem Hà Hằng dẫn tới hậu viện. Bên trong trồng đầy các loại linh dược, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Hà Hằng thật sâu hô hấp một tiếng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, không hổ là rừng quán chủ, ngay cả căn này phòng khám bệnh đều bố trí tinh tế như vậy. Lâm Viễn cũng không chối từ, cũng không đoạt công lao, mà là lạnh nhạt trả lời một câu: "Đạo hữu nếu là hài lòng thuận tiện, mong rằng đạo hữu tại trên khối nham thạch này ngồi xếp bằng." Nghe vậy, Hà Hằng rất nghe lời ở trong viện trên một tảng đá lớn tọa hạ, ngồi xếp bằng, thần sắc trầm tĩnh như nước. Còn lại mấy tên đại phu cũng đi theo Lâm Viễn cùng một chỗ, chăm chú quan sát đến Lâm Viễn nhất cử nhất động, muốn từ đó nhìn ra vài thứ đến. Thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, Lâm Viễn đồ vật, bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng học được, huống hồ Hà Hằng cũng không có vấn đề gì. Lâm Viễn làm bộ tản ra một cỗ như có như không ma khí, tại dược viên này bên trong 10 phần đáng chú ý ngay từ đầu, các bác sĩ còn có chút không quen, bởi vì bọn hắn biết, ma đạo bác sĩ cùng nguyên lực bác sĩ là hoàn toàn khác biệt. Nhưng là, dần dà, bọn hắn cũng liền có thể hiểu được, những vật này đều là có khác biệt, đều là tương thông. Tình huống như vậy kéo dài đại khái chừng một giờ, Lâm Viễn lúc này mới đem trên người ma lực thu hồi lại. Cùng lúc đó, Hà Hằng cũng là mở mắt ra. Thế nào, Lâm thần y đi. Đối với Hà Hằng nói lên vấn đề, Lâm Viễn trong lòng đã có đối sách đúng vậy à, lãnh tính một chút liền tốt. Hà Hằng nghe được Lâm Viễn như thế tùy ý một câu, không khỏi lông mày nhảy một cái, sau đó mở miệng vấn đạo, phát hỏa. Ta đều thông huyền, còn cần đến phát hỏa sao? Trung quanh các đại phu đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem Lâm Viễn, một cái người tu luyện, vậy mà lại phát hỏa. Lâm Viễn đi tới, vừa đi vừa cười. Thật ở thế gian, tinh hoa nhật nguyện là vì âm dương hòa hợp. Lâm Viễn lại bổ sung một câu, bất quá người tu hành, thu nạp đều là giữa thiên địa tinh thuần nhất khí tức, mà cố khí tức này nơi phát ra, chính là một vầng mặt trời. Tu chân giả tu luyện quá độ, hấp thu đại lượng năng lượng, sở dĩ phải sinh ra đại lượng năng lượng, những năng lượng này đều là thái dương tinh hoa, nếu như có thể đo qua thừa, như vậy thì sẽ xuất hiện năng lượng quá thừa, dẫn đến thân thể suy yếu, tinh thần mệt mỏi. Lâm Viễn câu nói này nghe rất có đạo lý, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy có chút chân đứng không vững, bác sĩ cùng Hà Hằng cũng không tốt nói thêm cái gì. Bởi vì mọi người thật tin tưởng Lâm Viễn chính là một cái y thuật cao siêu bác sĩ, nói đây đều là phán đoán của mình, hơn nữa còn rất đáng tin. Hà Hằng bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải thật vậy hay không phát hỏa, bởi vì hắn xác định chính mình không có sinh bệnh, cố ý xuất hiện ở đây. Hà Hằng mỉm cười, vấn đạo, vậy ngươi có cái gì tốt phương pháp? Lâm Viễn khẽ cười nói, ta chỗ này có 3 loại phối phương. Ta rửa tai lắng nghe. Hà Hằng một mặt tôn kính. Lâm Viễn dựng thẳng lên một ngón tay, khẽ cười nói, ta biết một loại phương pháp, ngươi lúc tu luyện, thể nội dương khí quá thịnh, đây là bởi vì ngươi tu luyện là một loại cực đoan phương thức tu luyện, loại phương thức này sẽ để cho thân thể của ngươi trở nên càng thêm suy yếu, nếu như ngươi phải dùng loại này ôn hòa phương thức tới áp chế thể nội hỏa diễm, như vậy ngươi liền cần đổi một loại tương đối ôn hòa phương pháp. Hà Hằng nghe vậy, con mắt có chút sáng lên, chợt lộ ra dáng tươi cười, muốn cải biến phương pháp tu luyện, thật đúng là có chút khó khăn, có hay không những biện pháp khác. Nghe vậy Lâm Viễn dựng lên một ngón tay, tại hạ có một kế, có thể cho ngươi một cái toa thuốc, ngươi chỉ cần dựa theo trên phương thuốc này thảo dược pha trà là được rồi. Hà Hằng gật đầu, nói ngươi nói phương án kia là cái gì? Xấu nhất biện pháp chính là tìm một chút thủy thuộc tính đan dược, đan này mặc dù có thể nhanh chóng hàng lửa, nhưng cũng sẽ thương tới dương khí, không nên như vậy. Hà Hằng nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói từ xưa đến nay đều là quân sư ba đầu đề nghị, mà ngươi, y sư lại là ba đầu đề nghị. Nếu là như vậy, vậy liền làm phiền ngươi. Lâm Viễn có chút vung tay lên, sau lưng đại phu liền lấy ra một trang giấy cùng một trang giấy, đưa tới Lâm Viễn trước mặt. Ngàn năm lạnh cỏ ban giam, khổ sâm lá một khối, ngũ vị tử 7 viên, nửa viên thủy hạnh quả nửa viên. Lâm Viễn đem trong tay phương thuốc giao cho Hà Hằng nói ra, vị đạo hữu này, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, tất cả dược thảo đều phải là 1000 năm trở lên, tuổi thọ quá ngắn, dược hiệu liền sẽ giảm bất đi nhiều, lại dài liền sẽ đả thương ngươi dương nguyên.